Chương 2391, cục diện chương 2391, cục diện cái gì mà chưa đến 2 tháng? Thượng quan Chỉ Yên hỏi. Một lời hẹn ước. Lâm Tiêu nhìn Thượng quan Chỉ Yên, đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, hai người rời khỏi nơi này. Vài ngày sau, Lâm Tiêu hai người đã đến gần bộ lạc Thốc Ưng. Đến đây, Lâm Tiêu cố ý đi chậm lại, hắn biết người của huyết sư quân đoàn đều ở gần đây. Kết quả lại ngoài dự liệu của hắn, khi họ càng ngày càng đến gần bộ lạc Thốc Ưng, lại không hề thấy một tên huyết sư thú nhân nào, thậm chí doanh trại trong trí nhớ cũng đã không còn, chỉ để lại dấu vết đã từng đóng quân. Hoàng Bét, sắc mặt Lâm Tiêu lại biến, trong lòng có một cảm giác bất an, vội vàng tăng tốc, chạy đến bộ lạc Thốc Ưng. Huyết sư quân đoàn rút quân, 10 phần thì có đến 9 phần là đã kết thúc chiến đấu. Lâm Tiêu lao nhanh về phía bộ lạc Thốc Ưng, mặt lộ vẻ lo lắng, trong đầu lóe lên hình ảnh của Bạch Linh, Diệp Thiên Hùng, hắn thầm cầu nguyện, mọi người ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy, họ rất có thể đã gặp phải bất trắc. Thấy dáng vẻ lo lắng không yên của Lâm Tiêu, Thượng quan Chỉ Yên cũng biết tình hình không ổn, không nói gì, chỉ im lặng theo sát phía sau Lâm Tiêu. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã nhìn thấy hình bóng của bộ lạc Thốc Ưng, vội vàng chạy tới. Nhưng khi hắn đến gần bộ lạc Thốc Ưng, mọi thứ dường như không phải như hắn nghĩ. Một vài Thốc Ưng thú nhân đang bay lượn gần bộ lạc, vừa nói vừa cười, một vài hắc hổ thú nhân thì đang mang thức ăn và nước trở về, thú nhân trong bộ lạc ra ra vào vào, trông có vẻ vô cùng hòa thuận và tốt đẹp. Đây, Lâm Tiêu sững sờ, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn dùng sức dụi dụi mắt, phát hiện không phải là ảo giác, điều này dường như hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Mà lúc này, vài Thốc Ưng thú nhân vừa từ bên ngoài trở về, vừa hay nhìn thấy Lâm Tiêu, sắc mặt vui mừng, vội vàng bay tới. "Lâm Tiêu, là ngươi sao? Lâm Tiêu." Lâm Tiêu ngẩng người, quay người lại liền thấy vài Thốc Ưng thú nhân bay tới. "Các ngươi không sao chứ?" "Ha ha, ngươi chắc là vừa mới về nên không biết phải không? Không lâu trước, Thiết Đồ đã rút quân rồi, bộ lạc Thốc Ưng của chúng ta lại được tự do rồi." Một Thốc Ưng thú nhân cười nói, mặt đầy vẻ kích động và vui mừng. "Thật sao?" Lâm Tiêu có chút không dám tin, mặc dù hắn đã đoán được khả năng này, nhưng vẫn rất bất ngờ, đương nhiên, nhiều hơn cả vẫn là niềm vui sướng. Nhưng hắn không hiểu, tại sao Thiết Đồ lại rút quân, sao hắn lại cam tâm rút quân? Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Lâm Tiêu, Thốc Ưng thú nhân giải thích, "Trước đó không phải ngươi đã một mình rời khỏi bộ lạc đi tìm thức ăn và nguồn nước sao? Không lâu sau nhậm tộc trưởng phát hiện ra chuyện này, lập tức liền ra ngoài tìm ngươi, nhưng vẫn không tìm thấy, nhưng ông ấy phát hiện ra, Thiết Đồ và Thiết Long không biết vì lý do gì đã rời khỏi doanh trại, cho nên nhân cơ hội, đã gọi thêm Vũ Nam và các cao thủ khác trong tộc, cùng đi đánh lén doanh trại của bộ lạc huyết sư. Mất đi hai vị cao thủ này, mấy doanh trại của huyết sư quân đoàn tổn thất nặng nề, lương thảo bị chúng ta cướp đi quá nửa. Cho đến mấy ngày trước, Thiết Đồ mới quay lại, nghe nói Thiết Long không biết vì sao đã vẫn lạc, Thiết Đồ vốn định phát binh tấn công chúng ta, nhưng rất nhanh lại rút đi, nghe nói là mệnh lệnh từ tổng bộ của huyết sư quân đoàn. Lúc đi, Thiết Đồ nói sớm muộn gì cũng sẽ san bằng chúng ta, báo thù cho Thiết Long, cũng không biết hắn đang nói gì, nhưng may mà họ đã rút đi, chắc là một thời gian dài nữa cũng sẽ không đến. Nói xong, tên Thốc Ưng thú nhân này cũng thở phào một hơi, có một cảm giác vui mừng vì sống sót sau kiếp nạn. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu chợt hiểu ra, xem ra việc Thiết Đồ rút quân này, một mặt là do doanh trại của họ bị Nhậm Cương và những người khác đánh lén, mặt khác, cũng là do Thiết Long đã vẫn lạc, đương nhiên, thực tế còn phải kể thêm một vị huyết sư tướng quân là Thiết Bá. Hai vị tướng quân vẫn lạc, chắc chắn đã gây ra chấn động không nhỏ cho tổng bộ. Phải biết rằng bộ lạc huyết sư có tổng cộng 8 vị tướng quân, lần này đã tổn thất 2 vị, mà phó tướng cũng tổn thất không ít, cho dù Thiết Đồ muốn báo thủ, nhưng cũng phải tuân theo mệnh lệnh rút quân. Lâm Tiêu không ngờ rằng, vốn dĩ hắn chỉ ra ngoài tìm một nước, duyên phận run rủi, trải qua bao trắc trở, lại ngược lại giúp bộ lạc Thốc Ưng tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của bộ lạc huyết sư. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Này, ngươi cười cái gì?" Thượng quan Chỉ Yên hỏi. "Không, không có gì, chúng ta vào trong đi, cô ấy là bạn của ta." Lâm Tiêu chào hỏi vài Thốc Ưng thú nhân, rồi đi về phía bộ lạc. Khi tở không khí trong lành, thấy nhiều thú nhân bận rộn ra vào, Lâm Tiêu cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp. Rất nhanh, tin tức Lâm Tiêu trở về đã lan truyền khắp nơi. Nhiều thú nhân thấy Lâm Tiêu trở về, đều nhiệt tình chào hỏi hắn, khiến Thượng quan Chỉ Yên mặt đầy vẻ khó hiểu, thậm chí là kinh ngạc. Những thú nhân này vốn luôn không mấy thân thiện với nhân loại bọn họ, thậm chí là kỳ thị, sao từng người một lại có vẻ kính trọng Lâm Tiêu như vậy? Nàng đương nhiên không biết, lúc trước nhờ có Lâm Tiêu mang viện binh đến, mới khiến mọi người thoát được một kiếp, Lâm Tiêu có thể coi là cứu tinh của họ. Hơn nữa mọi người cũng đã biết, tin tức Lâm Tiêu vì tìm thức ăn và nguồn nước mà một mình ra ngoài mạo hiểm, đối với hắn lại càng thêm kính trọng. Nghe tin Lâm Tiêu trở về, Nhậm Cương, Vũ Nam và những người khác đội vàng ra nên đón. Chương 2392, Bách Niên Hảo Hợp. Chương 2392, Bách Niên Hảo Hợp. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng về rồi, đã 2 tháng rồi, ta còn tưởng ngươi không về được nữa chứ. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Nhậm Cương đi tới, vỗ vỗ vai Lâm Tiêu, thấy người sau bình an vô sự, mặt đầy vẻ vui mừng nói. Đi thôi, chắc là tình hình ngươi cũng biết cả rồi. Vào trong ngồi một lát, kể xem 2 tháng qua ngươi đã làm những gì. Vũ Nam cười nói. Lâm ca ca, huynh về rồi. Bạch Linh chạy lon ton tới, vui vẻ nói, trên cái đầu nhỏ của cô bé, có một con tiểu hồ ly đang đứng. Tiểu tử nhà ngươi, ta biết ngay ngươi mệnh lớn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhậm Vĩnh, Vũ Hồn và những người khác cười nói. Lâm Tiêu, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Diệp Thiên Hùng 3 người nói, như thể một tảng đá lớn trong lòng đã được đặt xuống, đặc biệt là Diệp Thiên Hùng trông có vẻ hốc hác đi nhiều, có thể thấy những ngày qua đã lo lắng đến mức nào. Thấy nhiều người như vậy đều quen biết Lâm Tiêu, bao gồm cả 2 vị tộc trưởng đều quan tâm đến hắn như vậy, Thượng quan Chỉ Yên càng thêm kinh ngạc, xem ra địa vị của Lâm Tiêu trong lòng những người này không hề tầm thường. Giới thiệu một chút, vị này là Thượng quan Chỉ Yên, bạn của ta. Lâm Tiêu cười nói, đã là bạn của ngươi, thì cũng là bạn của chúng ta, nào, Thượng quan cô nương, cùng vào trong đi. Đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Thế là, mọi người đều vào trong lều, trò chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu biết được, lý do Thiết Đồ rút quân, ngoài những nguyên nhân mà hắn đã biết, phần lớn cũng là do Võ Đạo Thịnh Hội sắp diễn ra trong một năm nữa. Ai cũng biết, Võ Đạo Thịnh Hội liên quan đến toàn bộ Phàm Cổ Đại Lục, bao gồm cả bốn khu vực Đông Hoang, Bắc Nguyên, Tây Vực, Nam Cương đều sẽ cử cao thủ tham gia. Lúc này, chính là lúc các thế lực, tông môn, đệ tử đang gấp rút nâng cao thực lực, tích cực chuẩn bị. Để tránh việc các thế lực tranh đấu lẫn nhau, thậm chí là chiến tranh, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị này, bên trong bốn khu vực lớn đều sẽ có hiệp định ngừng chiến, dành ra một năm để chuẩn bị cho Võ Đạo Thịnh Hội. Dù sao, có chiến tranh sẽ có thương vong, nếu chỉ là tranh đấu giữa hai nhà thì còn đỡ, nếu lan đến các thế lực khác thì không hay. Trước đây cũng đã từng có không ít ví dụ, một số thiên tài cao thủ mà các thế lực dày công bồi dưỡng, chưa kịp tham gia thịnh hội đã vẫn lạc trong chiến hỏa, dẫn đến thành tích của họ tại Võ Đạo Thịnh Hội rất kém. Vì vậy, liên quan đến lợi ích của rất nhiều thế lực, nên mới có quy định hiệp định ngừng chiến này. Đương nhiên, âm thầm vẫn khó tránh khỏi có những ma sát và xung đột, nhưng trên bề mặt là không thể công khai giao chiến. Như vậy, có thể tránh được rất nhiều thương vong, đối với thành tích của cả khu vực lớn tại Võ Đạo Thịnh Hội cũng có ích. Không chỉ ở Bắc Nguyên, ba khu vực lớn khác cũng như vậy, bao gồm cả Đông Hoang. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên nghe nói về chuyện này, dù sao, sự hiểu biết của hắn về Võ Đạo Thịnh Hội vốn không nhiều, phần lớn tâm sức đều đặt vào việc rèn luyện và tu luyện. Mà sau đó, khi Nhậm Cương và những người khác hỏi về tình hình của Lâm Tiêu trong 2 tháng qua, Lâm Tiêu thì cười cho qua chuyện, nói rằng mình bị thú nhân huyết sư truy sát, sau đó tình cờ vào một di tích để rèn luyện một phen. Không ngờ tới, bộ lạc huyết sư lại liên tiếp mất đi 2 vị tướng quân, trong đó còn có một vị nguyên anh cảnh, thật không biết là ai làm, lá gan thật lớn, nếu để ta gặp được người làm chuyện này, nhất định phải cảm ơn hắn một phen, nếu không có hắn, Thiết Đồ cũng sẽ không rút quân nhanh như vậy. Vũ Nam cảm thán. Nghe vậy, Lâm Tiêu và Thượng quan Chỉ Yên sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn nhau một cái, rồi không nhịn được mà bật cười. Sao vậy? Vũ Nam và những người khác nghi hoặc hỏi. Không sao, chỉ là thấy bộ lạc bây giờ đã an toàn, rất vui, rất vui. Lâm Tiêu che miệng, cùng Thượng quan Chỉ Yên hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cười nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu họ biết, người làm chuyện này đang ở ngay trước mặt họ, không biết sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không ai nghĩ như vậy, dù sao, với thực lực bề mặt của Lâm Tiêu, dù thế nào cũng không thể giết được một vị nguyên anh cảnh, thậm chí Lâm Tiêu còn cảm thấy cho dù hắn có thật sự nói ra, mọi người cũng sẽ nghĩ hắn đang nói đùa. Thôi thì, hắn cũng không nói ra, cũng không cần thiết, quan trọng là mọi người đều an toàn là tốt rồi. Như vậy, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Dù sao, lời hẹn một năm, chỉ còn lại chưa đến 2 tháng, từ đây trở về Đông Hoàng, cũng phải mất hơn 1 tháng. Sau khi bày tỏ ý định rời đi với Nhậm Cương và Vũ Nam, hai người cũng không níu kéo, họ hiểu rằng Lâm Tiêu chỉ đến đây để rèn luyện, cuối cùng cũng phải trở về. Chỉ là trước khi đi, hai người đã đưa cho Lâm Tiêu một tấm ngọc bài, đây là tín vật của chúng ta, sau này nếu có cần giúp đỡ gì, bộ lạc Thóc Ưng, bộ lạc Hắc Hổ, nhất định sẽ không từ chối. Đa tạ hai vị tộc trưởng, cáo tử. Ôm quyền hành lễ, Lâm Tiêu quay người định đi. Lâm ca ca, huynh còn quay lại không? Bạch Linh đột nhiên chạy tới, ôm con tiểu hồ ly, mặt đầy vẻ không nỡ, hỏi. Có lẽ sẽ có đi, Lâm Tiêu đi tới, cười xoa đầu Bạch Linh, ghé vào hai cô bé, nhớ kỹ những gì ta đã nói với muội, nếu có thể, sau này khi thực lực của muội đủ mạnh, có thể đến Đông Hoang tìm ta. Được, vậy chúng ta nhất ngôn vi định. Nhất ngôn vi định. Hai người ngoắc tay. Lâm ca ca, Thượng quan tỷ tỷ, muội chúc hai người bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Lúc này, Bạch Linh đột nhiên nói một câu. Chương 2393, rời đi chương 2393, rời đi nghe những lời này, Lâm Tiêu loạn choạng suy ngã, đội vàng xua tay, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thôi đi, nữ ma đầu này, ta không dám nhận đâu. Thử, ta còn thấy ngươi không xứng với bản cô nương đâu. Thượng quan Chỉ Yên chu môi. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà, muội hiểu. Bạch Linh hì hì cười, ra vẻ già dặn. Muội hiểu cái gì? Lâm Tiêu đỏ mắt, véo nhẹ má Bạch Linh, cũng không biết con bé này học được những thứ này từ đâu, nhưng hắn cũng không định giải thích, kẻo càng giải thích càng rối. Chúng ta đi đây, muội ở đây phải ngoan nhé. Vâng, Lâm ca ca, muội sẽ nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó sẽ đi tìm mình. Tiểu Hồ, mau tạm biệt Lâm ca ca đi. Bạch Linh lắc lắc con tiểu hồ ly trong tay. Nể tình, con tiểu hồ ly tượng trưng vẫy vây tay, lười biếng kêu cô 2 tiếng. Lập tức, mọi người không khỏi cười lớn. Ta có chút giao tình với tộc trưởng bộ lạc Hải Sa, ngươi cầm ngọc bài ta vừa đưa cho hắn xem, hắn sẽ cho người đưa các ngươi đến Đông Hoàng. Nhậm Cương nói. Sau khi cáo biệt, Lâm Tiêu và Thượng quan Chỉ Yên rời đi, Diệp Thiên Hùng 3 người theo sau. Một ngày sau, họ đến bờ biển. Theo bản đồ chỉ dẫn, bờ biển gần đây đều là địa giới của bộ lạc Hải Sa. Các vị Hải Sa huynh đệ, ta quen biết với tộc trưởng bộ lạc Hắc Hổ là Nhậm Cương, phiền các vị có thể giúp đưa ta trở về Đông Hoàng, đây là ngọc bài Nhậm tộc trưởng đưa cho ta. Nói xong, Lâm Tiêu giơ ra ngọc bài, dưới sự rót vào của nguyên khí, ngọc bài tỏa sáng rực rỡ, trên đó hiện ra một chữ hổ màu đen vàng to lớn. Nói xong, mặt biển vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ phản hồi nào. Lẽ nào họ không nghe thấy? Hay là sai chỗ? Lâm Tiêu nhíu mày, đang định gọi lại. Bùm! Mặt biển nổ tung, một con hải sa dài mấy chục trượng phá nước mà ra, lượn 2 vòng trên không trung, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, rồi rơi trở lại mặt nước, vây lưng re sóng, hướng về phía Lâm Tiêu 2 người. đã là bạn của Nhậm tộc trưởng thì dễ nói rồi, ta đưa các ngươi đến Đông Hoang. Con hải sa này bơi đến mở, thò đầu ra nói. Đa tạ. Lâm Tiêu mấy người khẽ điểm mũi chân, đáp xuống lưng con hải sa, ngồi cho vững. Ngay sau đó, đuôi của con hải sa vẫy một cái, đập vào sóng nước, nhờ vào lực đẩy mà lao đi với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Trên lưng hải sa, Diệp Thiên Hùng ba người ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tiêu nhìn về phía trước, trong đầu hiện ra một bóng hình xinh đẹp, trên mặt không tự chủ mà lộ ra một nụ cười dịu dàng. Bên cạnh, Thượng Quan Chỉ Yên đỏ mắt, cười ngốc cái gì thế? Nhớ bạn gái của ngươi à? Phải đó, sắp được gặp nàng rồi, không biết nàng ấy thế nào rồi. Lâm Tiêu mỉm cười, nhìn về phía trước, trong mắt có một tia mong đợi và vui mừng. Ngay sau đó hắn quay lại nhìn Thượng Quan Chỉ Yên một cái. Sao? Nàng ghen à? Ha ha, ghen, ngươi đang đùa à? Đừng có tự cho mình là đúng. Thượng Quan Chỉ Yên nhún vai, vẻ mặt không quan tâm. Lâm Tiêu cười nhạt, quay đầu đi, tiếp tục nhìn biển. Miệng nói vậy, nhưng lòng Thượng Quan Chỉ Yên lại bất giác thắt lại, lẽ nào thật sự bị hắn nói trúng rồi? Sao có thể, cái tên này sao ta có thể để ý đến hắn được chứ? Thượng Quan Chỉ Yên liên tục lắc đầu, nhưng càng phủ nhận, cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Bất lực, Thượng Quan Chỉ Yên thở ra một hơi dài, ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu tu luyện Thiên Ma Đại Pháp. Như vậy, lòng mới dần dần bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi từ Đông Hoang đến Bắc Nguyên để rèn luyện phải không? Hải Sa nói. Đúng vậy, tiền bối, khoảng bao nhiêu ngày thì đến được Đông Hoang? Lâm Tiêu hỏi. Ngươi muốn đến vực cảnh nào của Đông Hoang? Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu nói, Hồng Vực. Hồng Vực à, lẽ nào ngươi muốn đến Cửu Huyền Cung? Ngươi là đệ tử Cửu Huyền Cung? Không phải, chỉ là đến Cửu Huyền Cung làm chút việc. Vậy à, nếu đến Hồng Vực, vực cảnh ven biển gần nhất chắc là Thiên Hoa Vực. Được, vậy đến Thiên Hoa Vực. Được, tính cả thời gian nghỉ ngơi giữa đường, khoảng một tháng là đến. Một tháng sau, Lâm Tiêu lẩm bẩm, cộng thêm thời gian ta ngồi trên trận pháp truyền tống xuyên vực và thời gian đi đường, chắc là có thể đến Huyền Thiên Thành trước thời gian hẹn ước. Lâm Tiêu giang rộng vòng tay, để mặc cho gió biển thổi, rất sảng khoái, trong đầu hồi tưởng lại chuyến hành trình rèn luyện gần một năm ở Bắc Nguyên, thật giống như một giấc mơ, và trong một năm này, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Thần Phong, không biết một năm qua, ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu? Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sáng lạnh, khóe miệng nết lên một đường cong. Sau khi hóng gió biển một lúc, Lâm Tiêu ngồi khoanh chân, cũng bắt đầu tu luyện. Vết thương ở tay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Lâm Tiêu bây giờ vừa chữa thương vừa tu luyện, hai việc cùng lúc, không chỉ hoãn nhau. Dù sao cũng còn một tháng nữa mới đến Đông Hoang, chắc chắn không thể lãng phí và lơ là, hắn tin rằng Tần Phong kia chắc chắn cũng vậy. Mà Diệp Thiên Hùng ba người cũng biết Lâm Tiêu đang tu luyện, cũng ngoan ngoãn ngồi im, không lên tiếng làm phiền, còn Thượng Quan Chỉ Yên cũng như một lao tăng nhập định, chuyên tâm tu luyện. Trong thời gian đi đường này, nửa ngày đầu Lâm Tiêu củng cố tu vi, nửa ngày sau thì chuyên tâm nghiên cứu linh văn đạo. Cho đến nửa tháng sau, tu vi của Lâm Tiêu cuối cùng cũng đủ vững chắc, ngay sau đó hắn bắt đầu tiếp tục nâng cao tu vi. Ba ngày sau, thành công đột phá đến Nguyên Hải cảnh thất trọng đỉnh phong, chính thức tiến vào Nguyên Hải cảnh thượng tam trọng. Chương 2394, lại gặp đoàn lính đánh thuê huyết cân. Chương 2394, lại gặp đoàn lính đánh thuê huyết cân. Với thực lực hiện tại của ta, cho dù không bộc phát huyết mạch, cũng có thể giết chết Nguyên Hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, trong trường hợp bộc phát huyết mạch, có thể giết chết bán bộ Nguyên Anh cảnh. Lâm Tiêu trầm giọng nói, hai nắm tay từ từ siết chặt, đương nhiên, nếu tính cả Song Long Cung, cho dù là Nguyên Anh cảnh nhất trọng, hắn cũng có thể giết chết. Còn nửa tháng cuối cùng, thật đáng mong đợi. Khóe miệng Lâm Tiêu hiện lên một đường cong lạnh lùng. Mà một bên, cảm nhận được khí tức của Lâm Tiêu có chút tăng cường, Thượng Quan Chỉ Yên không khỏi thầm than trong lòng, tên này hình như lại đột phá rồi, viên Hải Nguyên đan kia còn chưa dùng đến nữa. Đúng là một con quái vật. Đã đến lúc nâng cao linh văn đạo rồi. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Tiêu lại bắt đầu nuốt trưởng tinh thần chi thủy. Đợi đến khi đạt tới linh văn sư lục cấp trung kỳ, hắn có thể tùy ý khắc ra trận pháp lục cấp đỉnh giai, vài chục tòa trận pháp lục cấp đỉnh giai kết hợp lại, hoàn toàn có thể giết chết một võ giả Nguyên Anh cảnh nhất trọng. Nếu cộng thêm Song Long cung của hắn và thực lực võ đạo, thậm chí có cơ hội gây sát thương cho Nguyên Anh cảnh nhị trọng. Có người đến. Lâm Tiêu đang mở rộng tinh thần chi hải, đột nhiên, hải sa lên tiếng nhắc nhở, miệng nó phát ra từng vòng sóng âm kỳ lạ, lan ra như gợn sóng, dường như đang thăm dò cái gì đó. Nghe vậy, Diệp Thiên Hùng ba người mở mắt ra, lộ ra một vẻ lo lắng, còn Thượng Quan Chỉ Yên thì thần sắc lãnh đạm. Lâm Tiêu hít mắt, không nói gì. Một lát sau, hải sa bổ sung, giọng nói đầy vẻ ngưng trọng, tổng cộng có hai chiếc thuyền, khí tức mạnh nhất là Nguyên Hải cảnh bắt trọng, tổng cộng hai người. Có cách nào đi vòng qua không? Diệp Thiên Hùng hỏi. Không có cách nào đi vòng, gần đây có rất nhiều đáng ngầm, đi bước nào hay bước đó thôi, chỉ có thể hy vọng bọn họ không quá để ý đến chúng ta. Hải Sa trả lời. Diệp Thiên Hùng ba người mày nhíu chặt, mặt đầy lo lắng, Nguyên Hải cảnh bắt trọng, thực sự quá mạnh. Tuy nhiên, nhìn lại Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên, lại thấy họ điềm nhiên tự tại. Rất nhanh, trên đường chân trời phía trước xuất hiện hai chấm đen ngày càng gần, tiến về phía này, quả nhiên là hai chiếc thuyền. Hai chiếc thuyền có kích thước không nhỏ, mỗi chiếc thuyền có hơn trăm người, trên lá cờ ở đầu thuyền vẽ một chiếc khăn máu. Người trên thuyền rõ ràng cũng đã sớm phát hiện ra họ, cố ý đi về phía này, đến gần mới thấy rõ, những người trên thuyền này cũng đều buộc khăn máu, từng người một sắc mặt không thiện cảm nhìn chằm chằm về phía này. Đoàn lính đánh thuê huyết cân. Diệp Thiên Hùng ba người sắc mặt biến đổi, là một thế lực bá chủ trên vùng biển gần đây, không ai không sợ hãi, đặc biệt là những gia tộc bình thường như họ. Là bọn này, có chút phiền phức rồi. Thấy những người này, giọng nói của Hải Sa cũng có chút nghiêm trọng. Tộc Hải Sa chỉ là một bộ lạc nhỏ bình thường, thực lực của tộc trưởng cũng chỉ mới Nguyên Hải cảnh bắt trọng mà thôi, ngày thường vì vấn đề địa bàn đã xảy ra không ít xung đột với đoàn lính đánh thuê huyết cân. do e ngại thế lực của đoàn lính đánh thuê huyết tần, mỗi lần tộc hải xa đều chỉ có thể thỏa hiệp nhẫn nhịn, chịu không ít thiệt thòi. Mấy hải tộc gần đây đều như vậy, nhưng cũng chỉ là dám giận mà không dám nói. Bây giờ lại gặp phải đám người của đoàn lính đánh thuê huyết cân này, e rằng không để lại chút gì đó thì rất khó đi được. Nó thì không sao, chỉ lo cho Lâm Tiêu mấy người. Nếu bị vấn đề của nó mà khiến Lâm Tiêu mấy người mất mạng, e rằng bên bộ lạc Hắc Hổ cũng không biết ăn nói thế nào. Tiến thoái lương nan, bây giờ hải xa cũng chỉ có thể hy vọng rằng đám người của đoàn lính đánh thuê huyết cân này đừng quá đáng, còn Lâm Tiêu mấy người cũng có thể nhẫn nhịn một bước, chịu chút thiệt thòi để bảo toàn tính mạng là tốt nhất. Lát nữa đám hải tặc đó qua, các ngươi ngàn vạn đừng chọc giận chúng, cùng lắm thì đưa nạp giới cho chúng, còn hơn là mất mạng. Hải xa nhắc nhở. Yên tâm đi, không sao đâu. Lâm Tiêu lãnh đạm nói. Nghe câu này, hải xa mới hơi yên tâm, chỉ là nó dường như đã hiểu sai ý của Lâm Tiêu. Rất nhanh, hai chiếc thuyền đã đến gần, còn chưa tới, trên một chiếc thuyền, một tên mặt sẹo đầu lĩnh đã gân cổ hét lên, này, làm gì đó? Là nhị đương gia à? Hải xa cười định, ta là người tộc hải xa, được nhậm tộc trưởng của bộ lạc Hắc Hổ nhờ vả, đưa mấy người bạn đến Đông Hoang. Sở dĩ nhắc đến nhậm cương, cũng là hy vọng đối phương có thể có chút kiêng rẻ, làm việc đừng quá đáng, tốt nhất là để họ an toàn đi qua. Chỉ là, đám hải tặc này đều là một đám liều mạng, lợi ích là tất cả, chẳng thèm quan tâm đến những thứ khác, chúng sống nhờ biển, trôi dạt khắp nơi, chẳng lo có người đến tìm thủ. Lại đây, để ta kiểm tra đồ của các ngươi. Lúc này, tên mặt sẹo lanh đạm nói. Câu này thực chất có nghĩa là, lại đây giao hết đồ của các ngươi cho ta. Không còn cách nào, hải xa đành phải bơi qua. Mà nhìn thấy mình đang bơi về phía đám hải tặc, Diệp Thiên Hùng ba người không khỏi có chút căng thẳng, khí tức cũng sao động, tiết hầu không khỏi nuốt nước bọt mấy lần. Rất nhanh, hải xa đã đến trước một chiếc thuyền. Nhị đương gia, đây đều là những người bạn mà nhậm tộc trưởng nhờ ta đưa đến Đông Hoang, mong ngài có thể dơ cao đánh khẽ, để chúng tôi qua, ân tình này tộc hải xa chúng tôi nhất định sẽ ghi lòng đặt dạ. Hải xa rất ôn hòa thương lượng. Đã là bạn của nhậm tộc trưởng, vậy ta sẽ nể mặt ngươi một lần, để họ giao hết nạp giới cho ta, ta sẽ cho họ qua. Nhị đương gia lãnh đạm nói, ánh mắt vô tình lướt qua trên người Lâm Tiêu và những người khác. Chương 2395, mặc niệm chương 2395, mặc niệm được. Hải xa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giữ được mạng sống của những người này là tốt rồi, nó cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngay khi nó định quay đầu gọi Lâm Tiêu và những người khác làm theo, nhị đương gia đột nhiên lại lên tiếng, đợi đã, nữ nhân kia phải ở lại. Nói rồi, ánh mắt của nhị đương gia rơi vào thượng quan Chỉ Yên, liếm liếm môi, trên mặt không thể che giấu vẻ tham lam và nóng bỏng. Không chỉ hắn, những tên hải tặc khác, bao gồm cả nhiều người trên chiếc thuyền kia, cũng đều chú ý đến thượng quan Chỉ Yên, mặt đầy vẻ đói khát, một số người thậm chí còn có phản ứng, vang lên một tràng tiếng nuốt nước bọt. Thường xuyên sống trên biển, tự nhiên rất ít khi thấy phụ nữ, huống chi lại là một tuyệt sắc giai nhân như vậy, cũng khó trách nhị đương gia lại thêm vào yêu cầu này. Cái này, hải xa lưỡng lự, nó biết nếu đồng ý yêu cầu của nhị đương gia, nữ nhân ở lại sẽ có kết cục thê thảm đến mức nào, nhất thời do dự không quyết. Sao? Không đồng ý, ha ha, được thôi, vậy thì tất cả ở lại, một người cũng đừng hòng đi. Nhị đương gia cười lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan Chỉ Yên, tràn ngập dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Tiểu nương tử, hầu hạ ca ca cho tốt, ca ca đảm bảo cho ngươi ăn dùng mặc sướng. Này, nhị đệ, nhân gian tuyệt sắc thế này, đại ca ta còn chưa từng thấy qua, cứ để ta lên trước đi, thế nào? Trên chiếc thuyền kia, một gã đàn ông bụng vệ đầu lĩnh nết miệng cười, mặt đầy vẻ dâm đãng. Không được đâu đại ca, huynh đã chơi không ít rồi, cứ để ta trước đi, người thứ hai là mình, được không? Nhị đệ, ngươi thế này là không được rồi, có đồ tốt phải cùng nhau chia sẻ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thôi được, hay là hai ta cùng lên, hê hê. Ta đồng ý. Hai người không hề kiêng dè mà bàn bạc chuyện bẩn thỉu này, lại không hề để ý rằng sắc mặt của thượng quan Chỉ Yên đã phủ đầy sương lạnh. Diệp Thiên Hùng ba người sắc mặt rất khó coi, họ tuyệt đối sẽ không bỏ lại thượng quan Chỉ Yên, nhưng xem tình hình này, họ dù thế nào cũng không phải là đối thủ của đám hải tặc này, lẽ nào họ không thể trở về Đông Hoang được nữa? Xem ra không cần đến ta ra tay rồi. Lâm Tiêu nhún vai, lắc đầu cười, trong lòng mặc niệm cho đám hải tặc này vài tiếng. Đại đương gia, nhị đương gia, đợi hai người xong việc, cho chúng tôi nếm thử với, anh em chúng ta cũng lâu rồi chưa khai trai. Được, ai thấy cũng có phần, ai thấy cũng có phần. Mọi người cười ầm lên. Lũ vô sỉ, các ngươi sống trên đời này đúng là ông trời mù mắt. Lúc này, thượng quan Chỉ Yên đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Long Hải Sa run lên, mặt đầy vẻ khổ sở. Lúc này, điều không nên làm nhất chính là chọc giận đám hải tặc này. Nó đã nhắc nhở trước rồi, con bé này sao lại không nghe lọt tai chút nào? Vốn dĩ nó còn định khuyên bảo đối phương một chút, bây giờ thì hay rồi, tình hình càng tệ hơn. Lần này e rằng đám hải tặc này dù thế nào cũng sẽ không tha cho họ. Lời này vừa ra, cảnh tượng ồn ào lập tức im bặt. Nhị đương gia liếc nhìn thượng quan Chỉ Yên, khoe miệng cong lên một đường cong, không ngờ đấy, xinh đẹp như vậy, lại còn là một người nóng tính, vừa hay, lão tử đây thích nhất là cưới ngựa hoang. Nhị đương gia, nàng ấy nói sai rồi, mong ngài. Hải Sa đang định ngăn cản tình hình xấu đi. Hừ hừ, cưới ngựa, vậy ta sẽ chặt gãy chân của ngươi. Thượng quan Chỉ Yên lạnh lùng nói. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Hải Sa tuyệt vọng vùi đầu xuống nước, liên tục lắc đầu, nó vốn định cố gắng cứu được người nào hay người đó, nhưng con bé này quả thực là tự đẩy mình vào đường cùng, thôi thì, mặc cho họ tự sinh tự diệt vậy. Ha ha, ngươi còn ra vẻ à tiểu nữ tử, ta ngược lại muốn xem ngươi chặt gãy chân ta thế nào, ngươi lên đây đi. Nhị đương gia nhếch miệng cười, ngươi lên đây, ta lập tức cho ngươi thử xem ta lợi hại đến mức nào. Phụt. Đang nói, một tiếng xe gió sắc bén đột nhiên vang lên, khiến mọi người sững sờ, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy gì cả. Nhị đương gia cũng ngẩn ra, lẽ nào hắn nghe nhầm? Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy chân có chút lạnh, bên dưới đột nhiên trống rỗng, túi đầu nhìn, cả nửa thân trên của hắn từ đùi đột nhiên ngã xuống, trước mắt hắn là hai cái chân đang đứng, máu tươi phun ra như suối. A! Một cơn đau dữ dội ập đến, đau đến mức nhị đương gia hét lên thảm thiết, toàn thân vã mồ hôi lạnh, lăn lộn trên bồng tàu. Như ngươi mong muốn. Lúc này, thượng quan Chỉ Yên lãnh đạm nói. Trong phút chốc, đám hải tặc này trợn mắt há mồm, họ hoàn toàn không thấy rõ đối phương ra tay lúc nào, điều này thật quá khoa trương, một số người thậm chí còn dùng sức dụi mắt, tưởng là ảo giác. Còn Diệp Thiên Hùng ba người, cũng ngây người như phỗng. Hải sa tại chỗ hóa đá, như một pho tượng. Bút. Tiếp đó, thượng quan Chỉ Yên khẽ đặt chân, bay bút lên, đáp xuống bong tàu. Hải tặc xung quanh thấy vậy, đội vàng lùi lại, mặt đầy vẻ kiêng dè. À, con tiện nhân, ngươi dám chặt chân ta, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ bán ngươi vào ký viện, cho ngươi chịu đủ vào người. Nhị đương gia điên cuồng gào thét, nhưng hắn còn chưa nói hết lời, mắt đột nhiên trợ to, cơ thể co giật dữ dội như cá chết, ngay sau đó phát ra tiếng hét tuyệt vọng. Chỉ thấy trong tay thượng quan Chỉ Yên không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm, mũi kiếm đang đâm vào bộ vị mấu chốt của nhị đương gia, hơn nữa còn đang từ từ xoay qua xoay lại. Chương 2396, tuyệt vọng. Chương 2396, tuyệt vọng. A. Nhị đương gia đau đến mức hét lên chói tai, mắt trợn trắng, suýt nữa đau đến ngất đi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mà đám hải tặc xung quanh thấy vậy, đều trợn tròn mắt, cảm thấy hạ bộ lạnh toát, tim gan run rẩy dữ dội. Cầu xin ngươi, tha cho ta sai rồi. Nhị đương gia thở hổn hển như con chó chết mà cầu xin tha thứ, nhưng ngay sau đó, hắn bị thượng quan Chỉ Yên hất lên, ném xuống biển. A. Dưới sự kích thích của nước biển, nhị đương gia phát ra tiếng kêu thảm thiết đến giận người, khiến đám hải tặc không khỏi dùng mình một cái. Lúc này họ mới biết, nữ nhân có gương mặt thiên thần này, thực chất là một ác quỷ khiến họ kinh hãi run rẩy. Không lâu sau, tiếng kêu của nhị đương gia ngày càng nhỏ đi, cuối cùng thi thể từ từ nổi lên. Đến lượt các ngươi. Ánh mắt của thượng quan Chỉ Yên quét quanh bốn phía, chứa đầy sát ý vị nữ hiệp này, vừa rồi là chúng tôi có mắt không trọng, có nhiều điều đắc tội, mong người bao dung, tôi đại diện cho mọi người xin lỗi người, chúng tôi lập tức rời đi, lập tức rời đi. Trên chiếc thuyền kia, vị đại đương gia vội vàng ôm quyền nói, thực lực của hắn cũng chỉ mạnh hơn nhị đương gia một chút mà thôi, nhưng vừa rồi, nhị đương gia trước mặt đối phương lại không hề có sức phản kháng, thực lực đáng sợ như vậy, nữ nhân này lai lịch chắc chắn không đơn giản, tuyệt đối không phải là người họ có thể chọc vào. Ra tay đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu không, chết. Thượng quan Chỉ Yên lãnh đạm nói. Xem tình hình này, nàng không có ý định tha cho đám người này. Nữ hiệp, chúng tôi thật sự sai rồi, là chúng tôi có mắt không trọng, tôi xin lỗi người, người đại nhân có đại lượng, tha cho chúng tôi một con đường sống. Nói rồi, đại đương gia quỳ một gối xuống, khẩn cầu. Các ngươi sống trên đời này có ý nghĩa gì, chỉ biết làm sằng làm bậy, trước ta, không biết đã có bao nhiêu người bị các ngươi hãm hại, bớt nói nhảm đi, ra tay, hoặc là chết. Thượng quan Chỉ Yên mạnh mẽ nói, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Đại đương gia mặt như cho tàn, biết lần này đã đá phải tấm sắt rồi, đối phương không chịu tha cho hắn, hít một hơi thật sâu. Hắn đành phải cứng đầu lấy ra một thanh đao, vậy thì đã tội rồi. Ầm. Lời vừa dứt, đại đương gia khí tức bùng nổ, khẽ đạp chân, lao lên trời, sau đó người đao hợp nhất, đột ngột lao về phía thượng quan Chỉ Yên. Thượng quan Chỉ Yên đứng yên tại chỗ, thần sắc lãnh đạm, thấy đối phương đến gần, nàng đang định ra tay. Bút. Đúng lúc này, thân hình đại đương gia xoay một vòng, đột ngột thay đổi hướng, chuyển sang tấn công về phía Lâm Tiêu và những người khác bên dưới. Hừ. Thượng quan Chỉ Yên khinh thường, nhưng không hề động thân. Thấy đại đương gia đã đến gần Lâm Tiêu, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh. Chỉ cần hắn bắt được bất kỳ ai trong số này làm con tin, đối phương tuyệt đối không dám manh động. Lâm Tiêu, cẩn thận. Diệp Thiên Hùng đội vàng hét lên, ba người khí tức bùng nổ, chuẩn bị ra tay chống cự. Họ tuy biết thực lực của Lâm Tiêu không tầm thường, nhưng đối phương dù sao cũng là đại đương gia của đoàn lính đánh thuê huyết cân, một cao thủ nguyên hải cảnh bắt trọng, cho dù là Lâm Tiêu, e rằng cũng chưa chắc đã đỡ được. Không sao, giao cho ta. Lâm Tiêu mặt không biểu cảm, lãnh đạm vẫy tay, thân hình lóe lên, trực tiếp lao về phía đại đương gia. Đừng liều lĩnh. Diệp Thiên Hùng đội vàng hét lên, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Ha ha, tiểu tử, rất tốt, lại tự mình một mạng. Đại đương gia cười gằn, năm ngón tay cong lại, chụp về phía cổ họng Lâm Tiêu. Thấy hai bên đã đến gần. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên bay ra, nhanh như chớp. Khi đại đương gia kịp phản ứng, mới phát hiện bàn tay của mình đã không còn, lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ. Xoẹt. Ngay sau đó, lại một đạo kiếm khí chém về phía hắn. Đồng tử đại đương gia co rụt lại, vội vàng bùng nổ khí tức chống cự, nhưng kiếm khí đi qua, mọi đòn tấn công của hắn đều vỡ tan như giấy. Không, kiếm khí chém tới, đại đương gia phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Máu tươi bắn tung tóe, đại đương gia tại chỗ bị chém làm hai, thi thể rơi xuống biển. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Diệp Thiên Hùng ba người, Hải Sa và tất cả hải tặc đều ngẩn người ra, trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Hải Sa, quả thực kinh ngạc đến rất cảm, hai nhân loại này lại lợi hại đến vậy, hai vị đương gia của đoàn lính đánh thuê huyết cân, cứ thế mà bị giải quyết rồi sao? Quả thực giống như giẫm chết một con kiến, dễ dàng đơn giản, nhất thời, nó quả thực cảm thấy mình đang mơ. Chỉ có thượng quan Chỉ Yên thần sắc vẫn lãnh đạm, ánh mắt chuyển sang nhìn những hải tặc khác. Chạy, mau chạy đi. Ta nhớ ra rồi. Trước đây chính là tên này đã giết Tam đương gia, mau chạy. Trong phút chốc, đám hải tặc này sợ vỡ mật, từng người một liều mạng bỏ chạy. Tuy rằng trên biển cả mênh mông này không có chỗ dừng chân, nhưng cũng còn hơn là ở lại trên thuyền chờ chết. Hàng trăm hải tặc bay lên như châu chấu, tứ tán bỏ chạy. Thượng quan Chỉ Yên mặt lạnh như băng, đang định ra tay, sau lưng truyền đến giọng nói của Lâm Tiêu, thôi đi, đi đường quan trọng hơn. Coi như chúng may mắn. Sát khí trên mặt Thượng quan Chỉ Yên tan đi, sau đó trở lại lưng Hải Sa. Lúc này Hải Sa vẫn còn kinh ngạc vô cùng, chưa kịp hoàn hồn. Cho đến khi Lâm Tiêu vỗ nhẹ vào lưng nó, mới tỉnh táo lại, có chuyện gì không? Chương 2397, nửa tháng chương 2397, nửa tháng có thể tiếp tục đi được rồi. Lâm Tiêu nói, được, được rồi, xuất phát. Hải Sa liên tục gật đầu, dồn hết sức lực rẽ sóng tiến về phía trước. Hai vị đương gia của đoàn hải tặc huyết cân chết đi, về cơ bản có thể nói là cây đổ khí tăng rồi, cho dù sau này có thể tập hợp lại, nhưng chắc chắn sẽ ngày càng suy yếu, mối đe dọa đối với các hải tộc như chúng đã giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hải Sa quả thực tốt vô cùng, nó đột nhiên cảm thấy, việc chở mấy vị này đến Đông Hoang là một việc đúng đắn biết bao, quả thực là việc đúng đắn nhất trong cả cuộc đời nó. Hơn nữa, có hai vị thiên tài tuyệt thế như vậy ngồi trên lưng, nó cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thật là một ngày tuyệt vời, Hải Sa thầm nghĩ. Nửa tháng trôi qua, mấy người thuận lợi đến Đông Hoang, bờ biển của Thiên Hoa vực. Đa tạ. Lâm Tiêu ô quyền. Là ta mới phải đa tạ các ngươi, giúp chúng ta hải tộc giải quyết hai tên ác bá đó, với thiên phú và thực lực của hai vị, tại võ đạo thịnh hội một năm sau nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, tạm biệt. Nói xong, Hải Sa nhảy xuống biển sâu, biến mất không thấy. Lâm Tiêu, chúng ta cũng phải đi rồi, thời gian này, đa tạ ngươi đã chăm sóc, ân tình của ngươi, ta, Diệp Thiên Hùng, ghi lòng tạc dạ, vĩnh viễn không quên. Diệp Thiên Hùng ôm quyền hành lễ, trịnh trọng nói. Khách sáo quá rồi, Diệp đại ca, chúng ta là bạn bè, Diệp đại ca, hai vị trưởng lão, các vị bảo trọng. Ngươi cũng phải bảo trọng. Có rảnh thì đến Tinh Hoa vực tìm ta. Nhất định, nhất định. Sau khi cáo biệt, Diệp Thiên Hùng ba người cũng bay người rời đi, chỉ còn lại Lâm Tiêu và Thượng quan Chỉ Yên. Sao, ngươi không đi hả? Lâm Tiêu nhìn Thượng quan Chỉ Yên, rồi chợt cười, ta biết rồi, ngươi không nỡ xa ta đúng không? Vì Thượng quan Chỉ Yên kinh thường, khoanh tay trước ngực, quay đầu sang một bên, không thể không nói, ngươi là người đàn ông tự luyến nhất mà ta từng gặp, cô nương nào để ý đến ngươi đúng là mù mắt rồi. Sao ngươi có thể nói mình mù mắt được chứ? Lâm Tiêu hỏi lại. Thượng quan Chỉ Yên phản ứng lại, đảo mắt, thật không chịu đổi ngươi, đi đây, võ đạo thịnh hội một năm sau gặp lại, hy vọng đến lúc đó, ta có thể tự tay đánh bại ngươi. Hay là bây giờ thử luôn đi. Khụ khụ. Thượng quan Chỉ Yên ho khan một tiếng, quay người đi. Vừa đi vừa kêu ngạo nói, thôi đi, bản cô nương còn có việc quan trọng, không muốn lãng phí thời gian ở đây, một năm sau gặp lại. Vậy thì tạm biệt. Lời vừa dứt, Lâm Tiêu khẽ đặt chân, lao lên trời, trong phút chốc, đã biến mất ở phía xa. Tên này. Quay đầu nhìn Lâm Tiêu biến mất ở chân trời, Thượng quan Chỉ Yên không khỏi dậm chân một cái, đúng là nói đi là đi ngay, cũng không tạm biệt một tiếng, đàn ông quả nhiên không có ai tốt cả. Thử. Nói xong, Thượng quan Chỉ Yên cũng bay đi. Hai ngày sau. Lâm Tiêu đến thành truyền tống của Thiên Hoa vực, vì Thiên Hoa vực thuộc địa giới của Thánh môn, Lâm Tiêu cố ý dịch dung che giấu khí tức. Nhưng sau đó hắn mới biết, do võ đạo thịnh hội sắp đến, các thế lực bên Đông Hoang cũng đã đàm phán ngừng chiến, quan hệ không còn căng thẳng như trước. Thánh môn và Thiên Ma cốc đều ngừng tấn công Vạn Huyết Tông, chiến hỏa ở các chiến khu lớn của Vạn Huyết Tông cũng tạm thời lắng xuống. Nhưng nói thì nói vậy, nhưng tranh đấu ngầm vẫn khó tránh khỏi, nên Lâm Tiêu cẩn thận một chút cũng không sai, để tránh gây thêm rắc rối. Vừa hay còn lại nửa tháng, bước vào trận pháp truyền tống, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Cửu Huyền cung trong một sân viện, mấy đệ tử Cửu Huyền Cung đang uống rượu trò chuyện. Này, các ngươi còn nhớ không? Lúc trước lời hẹn một năm giữa Lâm Tiêu của Vạn Huyết Tông và Tần Sư Minh sắp đến rồi, chỉ còn lại chưa đến nửa tháng. Đương nhiên nhớ, ta vẫn luôn bấm tay tính ngày này đấy. Không biết đến lúc đó Lâm Tiêu này có dám đến không? Lúc trước hắn đến Cửu Huyền Cung chúng ta, rất là ngông cuồng, liên tiếp thách đấu ba vị công chúa của chúng ta, một thắng một thua một hòa. Cái này thật sự không dám nói, nhưng khả năng đến lớn hơn. Dù sao không đến cũng đồng nghĩa với việc nhận thua. Lâm Tiêu này thân là khí vận chi tử, e rằng không thể mất mặt như vậy. Hơn nữa thánh nữ hình như cũng đặt rất nhiều hy vọng vào hắn. Tiếc quá, ta thấy Tần Sư Minh rất tốt mà, lại là đệ tử Cựu Huyền Cung chúng ta, Mộ Dung thánh nữ sao lại để ý đến một đệ tử của Vạn Huyết Tông? Nàng và Tần Sư Minh lang tài nữ mạo, thiên phú dị bẩm, thật xứng đôi. Ai mà biết được, nhưng nghe nói một năm nay Tần Sư Minh đều ở hậu sơn diện bích hối lỗi, nói là diện bích hối lỗi, thực chất là đang bế quan tu luyện, cũng là để chuẩn bị cho trận chiến này. Càng nói càng mong đợi đến lúc đó Tần Sư Minh đại phát thần uy, đánh bại cái gọi là khí vận chi tử này, rồi ôm được mỹ nhân về. Đó là chắc chắn. Lúc trước khoảng cách giữa Tần Sư Minh và Lâm Tiêu đã rất lớn, chỉ một năm, Tần Sư Minh cũng đang tiến bộ, Lâm Tiêu này dù thế nào cũng không thể đuổi kịp, hắn chắc chắn sẽ lại thua Tần Sư Minh. Ở một sân biệt khác, mấy đệ tử Cửu Huyền Cung ngồi trước bàn, nhưng bên hông mấy người này đều treo lệnh bài màu tím, rõ ràng đều là cấp bậc công tử. Đã gặp Tần Phong chưa? Một thanh niên mặt gầy gò uống một ngụm trà, lãnh đạm hỏi. Chưa, Tần Sư Minh vẫn luôn bế quan, ta đã đến hậu sơn xem huynh ấy mấy lần, huynh ấy đều tránh mặt, có thể thấy huynh ấy rất coi trọng trận chiến này. Một thanh niên khác dáng vẻ công tử nhà giàu đáp, chính là đệ cửu công tử Lục Minh. Chương 2398, kế hoạch của Lục Minh. Chương 2398, kế hoạch của Lục Minh. Đây là chuyện tốt, xem ra trận chiến nửa tháng sau, Tần Phong thắng chắc rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tần Sư Minh cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. Bát công tử Trần Phàm nói, nghe nói Lâm Tiêu đó đã đến Bắc Nguyên rèn luyện, không biết có kịp trở về không. Thanh niên gầy gò lãnh đạm nói, ai mà biết được, nhưng cho dù hắn có về, kết cục cũng như nhau rồi. Một năm trước, khoảng cách giữa Tần Sư Minh và hắn rõ như ban ngày, cộng thêm một năm nay Tần Sư Minh không hề lơ là, thậm chí còn được Lục công chủ giúp đỡ, cộng thêm thiên phú của bản thân, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt, ta đoán, thực lực hiện tại của huynh ấy, cho dù là tứ cung tử cũng chưa chắc đã là đối thủ. Lục Minh trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia bán độc, hắn vẫn còn nhớ rõ, cảnh tượng Lâm Tiêu hai lần trước mặt mọi người đánh bại hắn, vẫn còn hiện rõ một một, quả thực đã trở thành nỗi nhục không thể rửa sạch của hắn. Món nợ này, hắn vẫn luôn ghi nhớ, sớm muộn gì cũng phải báo thù. Không sai, ta cũng nghĩ vậy, Tam công tử ngươi thấy sao? Trần Phàm nói, về lý thuyết mà nói, Tần Phong đánh bại Lâm Tiêu đó không có vấn đề gì lớn, nhưng trước đây ta vẫn luôn ra ngoài rèn luyện, mấy trận chiến một năm trước ta cũng không thấy, Lâm Tiêu này ta cũng chưa gặp, có lẽ sẽ có biến số, Tam công tử lãnh đạm nói, rồi chuyển lời, nhưng bất kể có biến số thế nào, thể diện của Cựu Huyền cung chúng ta không thể mất, lần trước mấy vị cung tử xếp hạng đầu của chúng ta đều không có mặt, để Lâm Tiêu đó hung hăng đánh chúng ta một cái tát vào mặt, bây giờ ngoài đại sư Minh và nhị sư Minh, mấy vị cung tử khác đều đã trở về, Lâm Tiêu này nếu còn dám ngang ngược, ta, Tô Hằng, người đầu tiên không dung thứ hắn. Không sai, lần trước hắn giả dạng thành tuyển thủ tham gia đoạt giải nhất, rõ ràng là cố ý khiêu khích Cựu Huyền cung chúng ta, lần này có mấy vị sư Minh ở đây, lượng hắn cũng không dám làm càn như vậy. Khoe miệng Lục Minh cong lên một đường cong, miệng nói vậy, thực chất âm thầm hắn đã có những sắp xếp khác. Dưới sự trợ giúp của trận pháp truyền tống xuyên vực, 10 ngày, Lâm Tiêu liên tục vượt qua 5 vực cảnh, không ngừng nghỉ mà đến Hồng vực, lúc này cách lời hẹn 1 năm, còn 5 ngày. Huyền Thiên Thành nằm ở trung tâm của Hồng vực. Khoảng 3 ngày là có thể đến Huyền Thiên Thành. Lâm Tiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thời gian còn lại rất dư dả, hoàn toàn đủ để đến nơi, thôi thì, hắn cũng hơi đi chậm lại, đồng thời dọc đường hỏi thăm một số tin tức về Cựu Huyền cung, đương nhiên, chủ yếu là tin tức về Mộ Dung Thi. Thú vị là, hắn vừa đến Hồng vực đã nghe không ít người bàn luận về chuyện hẹn ước một năm giữa hắn và Tần Phong, thậm chí không ít người cũng giống như hắn đang trên đường đến Huyền Thiên Thành, mục đích chính là để chứng kiến trận chiến này. Nghe vậy, Lâm Tiêu còn nói bóng nói gió hỏi một chút, họ nghĩ ai có cơ hội thắng lớn hơn, kết quả về cơ bản 9 phần 10 người đều nghĩ Tần Phong sẽ thắng, hơn nữa là thắng không chút hồi hộp. Lâm Tiêu lắc đầu cười, không để ý đến những điều này, chỉ thản nhiên đi về phía Huyền Thiên Thành, trên đường vẫn có thể nghe không ít người bàn luận về chuyện này. Hai ngày sau, hắn dừng lại ở một thành trì tên là Hoa Phong Thành, nơi này cách Huyền Thiên Thành chỉ 1000 dặm, với tốc độ hiện tại của hắn, một ngày là có thể đến. Nhưng hắn không biết rằng, ngay khi hắn đến Hoa Phong Thành, đã bị một đôi mắt để ý trên một tiểu lầu xa hoa. Trong phòng riêng, một thanh niên dáng vẻ công tử nhà giàu đang uống rượu. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Một hắc y nhân nhẹ nhàng bước vào, cung kính hành lễ, "Lục công tử, thế nào, có phát hiện gì không?" Thanh niên lãnh đạm hỏi, chính là Lục Minh. "Theo lệnh của ngài, những ngày qua vẫn luôn giám sát ở gần cổng thành, tìm kiếm những người có hành tung bí ẩn và dùng bắt long bản để nhận dạng, ngay sáng hôm nay, trận bản cuối cùng cũng có phản ứng." Hắc y nhân nói. Ánh mắt Lục Minh lóe lên, không nhịn được mà đứng dậy, hai lòng bàn tay vỗ vào nhau, mặt nở nụ cười lạnh, tốt quá rồi, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, tên này cuối cùng cũng đến. Trước đây, Lục Minh đã dùng quyển trục để phong ấn khí tức trên người Lâm Tiêu, mà thân là người của một gia tộc linh văn, hắn tự nhiên không thiếu những bảo vật quý hiếm, bát long bàn này chính là một trong số đó, chỉ cần đặt khí tức được chỉ định vào trong đó, trong phạm vi ngàn mét, dấu vết của khí tức này tuyệt đối không thể lọt khỏi. Nói ra, bát long bàn này còn là hắn trộm từ nhà ra, nhưng cuối cùng cũng có ích, bây giờ biết Lâm Tiêu đã đến Hoa Phong Thành, kế hoạch của hắn có thể thực hiện rồi. Nhưng sao? Lục Minh nhìn Hắc Y Nhân đang ngập ngừng, người này là một cao thủ của Lục gia, vì được Lục Minh trọng dụng mới được gia nhập Lục gia, cộng thêm thân phận địa vị của Lục Minh, vẫn luôn trung thành với Lục Minh, nói gì nghe nấy, nói là tay chân thân tín của hắn cũng không qua. Nhưng khí tức của người này tuy khớp với trên trận bàn, nhưng cường độ lại lớn hơn rất nhiều, thực lực của người này e rằng đã mạnh hơn trước không chỉ vài lần. Hắc Y Nhân nói, giọng nói mang theo một tia kiêng dè. Rất bình thường, đã gần một năm rồi, khí tức trên quyển trục chắc chắn sẽ yếu đi, mặt khác, với thiên phú của tên này, một năm nay thực lực chắc chắn đã tăng lên không ít. Lục Minh, nếu ngươi đối đầu với hắn, có mấy phần chắc chắn? Lục Minh hỏi. Hồi công tử, khí tức người này trầm ổn, sâu không lường được, thuộc hạ khó có thể nhìn ra hư thực, nhưng nếu thật sự giao chiến, e rằng thực lực của người này chưa chắc đã dưới ta. Lục Minh rất trung thực nói. Chương 2399, lục cấp trung kỳ chương 2399, lục cấp trung kỳ nói cũng như không, Lục Minh lắc đầu, nhưng dù sao chuyện này cũng không cần ngươi làm, những người ta bảo ngươi tìm thế nào rồi? Đều đã tìm xong, chỉ chờ ngài ra lệnh. Lục Minh nói. Tốt, bảo những người đó theo dõi tên này, đợi đến ngoài thành tìm cơ hội ra tay, nhớ kỹ, phế bỏ tu vi của hắn, giữ lại một mạng, rồi đưa đến đây cho ta. Lục Minh nói. Vâng. Nhưng sao? Công tử, thực lực của người đó chắc chắn không đơn giản, tôi lo rằng những người này có thể không đủ đảm bảo, hay là những sát thủ mặt nạ vàng của tổ chức Tiên Lang đều là thực lực nguyên hải cảnh bắt trọng đỉnh phong, thế mà còn không đủ đảm bảo sao? Lục Minh lắc đầu cười, không để ý, nhưng nghĩ đến những lần chịu thiệt dưới tay Lâm Tiêu trước đây, lại nói, thôi được, vậy thì chi thêm chút tiền, mời hai vị sát thủ mặt nạ máu ra tay, lần này tên nhóc đó chắc chắn khó thoát. Vâng. Trong khách điếm, Lâm Tiêu ngồi khoanh chân, chỉ thấy mi tâm hắn tỏa sáng, một lượng lớn tinh thần chi thủy bị hắn nuốt chửng, tràn vào tinh thần chi hải. Vút. Nửa đêm, Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng tinh anh. Cuối cùng cũng đạt tới lục cấp trung kỳ rồi. Lâm Tiêu thở ra một hơi dài, trước đây khi đang trên biển, vẫn luôn bị kẹt ở bình cảnh lục cấp sơ kỳ đỉnh phong, khó có thể đột phá, thôi thì hắn dừng lại, nửa tháng sau đó vẫn luôn tu luyện Long Ảnh Bộ. Khi hắn đến Đông Hoang, Long Ảnh Bộ đã miễn cưỡng nhập môn, chỉ còn vài bước cuối cùng là có thể ngưng tụ ra Long Hồn chi ấn. Đến Huyền Thiên Thành, Lâm Tiêu chợt nổi hứng, liền nghĩ đến việc nâng cao linh văn đạo, kết quả nước chảy thành sông, bình cảnh trước đây không còn tồn tại, cuối cùng thuận lợi đột phá. Lục cấp trung kỳ, ta có thể tùy ý khắc ra linh văn lục cấp đỉnh tiêm, chỉ dựa vào linh văn đạo đã có thể giết chết cao thủ nguyên hải cảnh cửu trọng, thậm chí có thể giết chết võ giả nguyên anh cảnh. Lâm Tiêu siết chặt nắm tay, mặt đầy vẻ vui mừng. Tuy nhiên, giết chết võ giả nguyên hải cảnh cửu trọng, hắn có thể nhờ vào linh văn quân chủ, tức là giao chiến trực diện. Nhưng nếu muốn giết chết nguyên anh cảnh, hắn phải khắc hơn 20 tòa trận pháp lục cấp đỉnh tiêm, đầu tiên là bố trí trận pháp, điều này đã tốn không ít thời gian, thứ hai, cũng phải nghĩ cách dụ đối phương vào trong trận pháp. Võ giả nguyên anh cảnh đã sinh ra nguyên anh, cảm giác rất mạnh, muốn dụ họ vào bẫy trận pháp không hề đơn giản, trừ khi đối phương sơ suất hoặc trong những tình huống đặc biệt khác, cho nên đây chỉ là lý thuyết, chỉ có thể thực hiện được trong một số tình huống nhất định. Dù sao đi nữa, thực lực lại tăng lên không ít, cho dù không dựa vào tổ hợp trận pháp, chỉ dựa vào việc khắc linh văn, cộng thêm thực lực võ đạo của ta, giao chiến trực diện, ta cũng có thể đấu một trận với nguyên anh cảnh bình thường. Lâm Tiêu trầm giọng nói, đương nhiên, hắn còn có một lá bài tẩy, Song Long Cung, có thể trọng thương thậm chí làm miểu sát một vị nguyên anh cảnh nhất trọng. Dựa vào Song Long Cung, hắn đã giết chết hai vị nguyên anh cảnh, một vị bán bộ nguyên anh, nói ra, hai cánh tay của hắn cũng đã gần như hoàn toàn hồi phục, có thể sử dụng Song Long Cung trong vòng 2 lần, không thành vấn đề. Phải tìm cách nâng cao thân thể, nếu thân thể có thể tăng lên nữa, số lần sử dụng Song Long Cung cũng sẽ tăng lên. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nếu Song Long Cung này có thể sửa chữa được, uy lực chắc chắn sẽ còn mạnh hơn, đến lúc đó, hắn thậm chí có thể vượt cấp giết chết nguyên anh cảnh, dù sao đây cũng từng là một thanh thần binh thần giai thượng phẩm. Nhưng tưởng tượng thì đẹp, thực tế chưa chắc đã vậy, Song Long Cung không giống như Thôn Linh Kiếm, có thể thông qua việc nuốt chửng linh hồn lực để sửa chữa nâng cấp. Đúng rồi, Thôn Linh Kiếm. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu tiến vào tiểu hắc tháp. Lúc này Tiểu Bạch vẫn còn đang ngủ say bên trong, toàn thân tỏa sáng ánh vàng, khí tức trên người mạnh hơn trước rất nhiều, cũng khó trách đã nuốt chửng rất nhiều yêu đan, hơn nữa đều là yêu đan của thần thú Cửu Vĩ Hồ và Trần Long, tinh hoa năng lượng trong đó có thể tưởng tượng được. Tiểu gia hỏa này, khí tức hiện tại ít nhất cũng có nguyên hải cảnh thất trọng. Lâm Tiêu khẽ chép miệng, ăn rồi ngủ là có thể nâng cao thực lực, thật khiến người ta ghen tị. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Lâm Tiêu đã rơi vào một bên khác. Giữa không trung là thanh Thôn Linh Kiếm lấp lánh ánh sáng, lơ lửng một cách tĩnh lặng. Lâm Tiêu lòng bàn tay hư không nắm lại, Thôn Linh Kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, hóa thành một đạo kiếm quang đột nhiên bay về phía Lâm Tiêu. Nhìn thanh Thôn Linh Kiếm trong tay, Lâm Tiêu cẩn thận cảm nhận, có chút thất vọng, vì Thôn Linh Kiếm không như hắn nghĩ, nâng lên đến cấp bậc thần giai. Tuy nhiên, điều khiến hắn vui mừng là bên trong thân kiếm có một luồng năng lượng thể nhẹ nhàng phiêu đãng, đã có một chút ý thức tự chủ, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Đây chắc là khí linh, không, chắc là hình thức ban đầu của khí linh. Đợi Thôn Linh Kiếm thật sự đạt đến thần giai, khí linh cũng sẽ thành hình. Lâm Tiêu cầm thanh Thôn Linh Kiếm trong tay, tâm thần thăm dò vào trong đó, tiếp xúc với luồng năng lượng thể kia. Vừa mới tiếp xúc, luồng năng lượng thể kia lập tức liền chạy sang một bên. Lúc này linh thể chỉ mới có một chút ý thức, linh trí vẫn chưa hoàn thiện, nhiều động tác đều là phản xạ có điều kiện. Đợi sau này nó dần dần lớn lên thành khí linh thực sự, đến lúc đó sẽ có thể giao tiếp với Lâm Tiêu. Nói ra, điều này giống như là đồng hành cùng một đứa trẻ lớn lên, có một cảm giác như làm cha. Lâm Tiêu lắc đầu cười, thu lại Thôn Linh Kiếm. Chương 2400, Kiếm Linh. Chương 2400, Kiếm Linh. Khí Linh cũng cứ gọi là Kiếm Linh, dựa theo giai đoạn trưởng thành mà chia làm 3 giai đoạn, Kiếm Thai, Kiếm Phôi và Kiếm Linh. Hiện tại, cùng lắm chỉ được coi là giai đoạn sơ kỳ của Kiếm Thai. Xem ra muốn thăng cấp thành thần giai binh khí, thật đúng là nhiệm vụ nặng nề mà đường thì xa xôi a. Lâm Tiêu khẽ cảm thán một tiếng. Dù sao từ thiên giai lên thần giai là một bước nhảy vọt về chất, giống như một khối sắt bình thường lộ sắc thành thép tinh luyện, chắc chắn cần một thời gian dài mài giũa. Nếu thật sự đơn giản như vậy đã có thể đạt tới thần giai, thì thần giai cũng quá mất giá rồi. Toàn bộ Đông Hoang, số lượng thần giai binh khí lộ ra ngoài sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ít nguyên anh cảnh cường giả vẫn còn đang dùng thiên giai. Ngày mai là có thể đến Huyền Thiên Thành rồi. Đến bên cửa sổ, Lâm Tiêu phóng tầm mắt ra xa, một vầng trăng sáng treo trên đầu cảnh, bầu trời đêm điểm xuyết những vì sao lấp lánh, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, yên tĩnh và hài hòa. Bất giác, trong vầng trăng sáng vàng bạc ấy hiện ra một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, khiến nụ cười bất giác hiện lên trên khuôn mặt Lâm Tiêu, rồi nắm đấm siết chặt lại. Thi Thi, chúng ta sắp gặp nhau rồi, không biết nàng có nhớ ta không? Cùng lúc đó, dưới cùng một vầng trăng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống một tòa lầu cát, khiến những viên ngọc thạch khảm trên lầu cát tỏa sáng lấp lánh. Trên lầu cát, một nữ tử tựa lan can nhìn ra xa, hai tay chống cằm, ngây người ngắm vầng trăng xa xăm, trong mắt ánh lên một tia nhớ nhung và mong đợi. Tên ốc, ngươi sắp đến rồi phải không? Không biết ngươi lại mạnh lên bao nhiêu rồi. Khoe miệng cong lên một đường vòng cung, nữ tử nở nụ cười hạnh phúc, rồi vươn vai một cái, xoay người rời đi. Trời vừa hửng sáng, Lâm Tiêu đã rời khỏi khách điếm. Lúc này, cổng thành cũng vừa mở, Lâm Tiêu rời khỏi Hòa Phong Thành. Nếu không có vấn đề gì lớn, hôm nay có thể đến Huyền Tiên Thành rồi. Nhìn cánh đồng hoang vu vô tận phía trước, Lâm Tiêu khẽ thở ra một hơi, rồi chân đạp mạnh, bay vút lên trời, hóa thành một vệt hồng quang, biến mất ở chân trời xa. Rất nhanh, ngay sau khi hắn rời đi không lâu, một nhóm thân ảnh áo đen cũng rời thành đi. Bay được khoảng nửa canh giờ, Lâm Tiêu cảm nhận được điều gì đó, thân hình lóe lên, đáp xuống một gò đất nhỏ cách đó không xa. Xoay người lại, nhìn về phía một bụi cây cách đó không xa, lạnh lùng nói, "Ra cả đi." Tiếng nói vừa dứt, không có nửa điểm gió thổi cỏ lay, mọi thứ vẫn như thường. "Hừ." Ánh mắt Lâm Tiêu hơi lạnh, chợt ngón tay như kiếm, đột ngột chém về phía trước. Bụp, bụp. Trong bụi cây vốn tĩnh lặng, hơn 10 luồng khí tức tóe phát, bay vút lên trời, bụi cây bị kiếm khí cắt làm đôi. Hơn 10 thân ảnh đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, sát khí ngùn ngụt. Những người áo đen này, ai nấy đều đeo mặt nạ, hai cái mặt nạ màu máu, bốn cái mặt nạ vàng và chín cái mặt nạ bạc. Các ngươi là ai? Tại sao lại bám theo ta suốt đường? Lâm Tiêu lạnh giọng hỏi. Hắn đã dịch dung, theo lý mà nói không ai nhận ra hắn mới phải. Ha ha, ngươi không cần biết điều đó, ngươi chỉ cần biết, ngươi sắp chết là đủ rồi. Một huyết diện nhân dẫn đầu cười lạnh nói. Ta còn phải lên đường, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Các ngươi không muốn tìm chết thì cút ngay cho ta. Lâm Tiêu lạnh lùng nói một câu, xoay người định đi. Tên cuồng vọng, kẻ phải chết là ngươi. Ầm, khí tức bùng nổ, một kim diện nhân đột ngột ra tay. Chỉ thấy hắn chân đạp mạnh, lao vút ra, trong nháy mắt đã đến gần Lâm Tiêu. Một thanh trường kiếm trong tay đâm ra, nơi mũi kiếm, kim sắc kiếm mang lúc gần lúc hiện. Thoáng chốc, một kiếm này sắp đâm vào người Lâm Tiêu. Muốn chết. Bước chân Lâm Tiêu đột ngột dừng lại, lòng bàn chân hạ xuống, khí tức quần quần trào ra, trực tiếp đánh tan đòn tấn công của kim diện nhân. Kim diện nhân thân hình chấn động, trực tiếp bị hất văng, phun máu bay ngược ra sau. Ngay sau đó Lâm Tiêu xoay người, búng ngón tay, một luồng kiếm khí bắn ra. Phụt. Kim diện nhân thân thể cứng đờ, trái tim bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe, ngã thẳng xuống đất, không còn sinh khí. Cái gì? Những người khác sắc mặt biến đổi, không dám tin nhìn thi thể của kim diện sát thủ, ngay cả hai vị huyết diện sát thủ, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Chỉ một chiêu đã miểu sát một kim diện sát thủ, phải biết người sau có thực lực nguyên hải cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhưng trước mặt đối phương lại không có cơ hội đánh trả. Chỉ có thể giải thích một điều, thực lực hai người chênh lệch rất lớn. Chết tiệt, tên nhóc Lục Minh đó không phải nói, gã này cùng lắm chỉ là nguyên hải cảnh cựu trọng sao? Nguyên hải cảnh cựu trọng bình thường tuyệt đối không mạnh như vậy. Một huyết diện sát thủ trầm giọng nói. Yên tâm, chúng ta cùng lên, chưa chắc không giết được hắn. Một huyết diện sát thủ khác nói. Được, cùng lên. Ầm ầm, hơn 10 người khí tức bùng nổ, thân hình lóe lên, đồng thời lao về phía Lâm Tiêu. Lũ không biết sống chết. Lâm Tiêu lắc đầu, trong mắt hàn quang lóe lên. Ầm, khí tức bùng nổ, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, lao vút ra. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt một huyết diện sát thủ. Nhanh quá. Huyết diện sát thủ đồng tử co rút, không dám xem thường, khí tức toàn khai, thực lực nguyên hải cảnh cựu trọng hiện lộ không chút che giấu, dốc toàn lực chém ra một kiếm. Oành! Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, kiếm của huyết diện sát thủ tức khắc văng khỏi tay, hắn phun máu bay lùi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang trong sân lóe lên. Phụt! Đầu của huyết diện sát thủ này bay lên, máu tươi tung tóe. Không ổn, mau rút lui. Huyết diện sát thủ còn lại vội vàng hét lớn. Lúc này hắn mới biết, đối thủ của họ mạnh đến mức nào, biểu sát một kim diện sát thủ thì thôi, ngay cả huyết diện sát thủ cũng không có sức chống cự, thực lực của đối phương, ít nhất cũng trên nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Bụt! Tiếng nói chưa dứt, huyết diện sát thủ chân đập mạnh, xoay người định bỏ chạy, nhiệm vụ cố nhiên quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Chương 2401, phát điên rồi sao? Chương 2401, phát điên rồi sao? Mèo. Mèo. Các sát thủ khác cũng đội vàng bỏ chạy. Ở lại đi. Lâm Tiêu không có ý định tha cho những người này, thân hình như điện, trong nháy mắt đã đuổi kịp bọn họ, kiếm quang nở rộ, máu tươi tung tóe, từng cỗ thi thể rơi xuống đất. Phụt. Huyết diện sát thủ kia còn muốn chống cự, nhưng trực tiếp bị Lâm Tiêu chém thành hai nửa, tiếng kêu thảm cũng không kịp vang lên, nhưng trước khi chết, hắn đã bóp nát một khối ngọc bài. Bành. Một tiếng nổ vang, một ngân diện sát thủ rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Lâm Tiêu chậm rãi bước tới, một chân đạp lên ngực ngân diện sát thủ, là ai phái các ngươi tới? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ngân diện sát thủ trừng mắt nhìn Lâm Tiêu. Phụt. Lâm Tiêu dùng lực ở lòng bàn chân, ngực ngân diện sát thủ lom xuống, hai mắt lồi ra, phun ra một ngụm máu tươi. Không nói, ta sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo kiếm khí, nhắm vào mắt của ngân diện sát thủ, chỉ cách đồng tử của hắn một ly. Đồng tử ngân diện sát thủ run rẩy, ta sẽ không nói cho ngươi biết, có giỏi thì giết ta đi, Thiên Lang tổ chức của chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Phụt. Máu tươi tung tóe, Lâm Tiêu một kiếm đâm thủng đan điền của ngân diện sát thủ, khiến kẻ sau rít lên một tiếng thảm thiết, à, ngươi bị tu vi của ta. Đồ xuất sinh. Phụt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu búng ngón tay, bốn đạo kiếm khí bắn ra, đóng đinh tứ chi của ngân diện sát thủ xuống đất, lạnh lùng nói, ngươi cứ từ từ tận hưởng đi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Nói xong, Lâm Tiêu xoay người định đi. Giết ta đi, giết ta đi. Ngân diện sát thủ hét lên như điên, mắt đỏ ngầu, lúc này hắn đau đớn vô cùng, đan điền bị phá, nguyên khí tuôn ra ngoài, tứ chi không thể cử động, máu từ từ chảy ra, tương đương với sinh mệnh đang mất đi từng chút một, cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi khi từng bước đi đến cái chết này, cộng với nỗi đau thể xác, quả thực khiến người ta phát điên. Lâm Tiêu không để ý, từng bước đi xa. Là Lục Minh, Lục Minh thuê chúng ta đến giết ngươi. Ngân diện sát thủ hét lên. Lục Minh. Bước chân Lâm Tiêu dừng lại, mày níu chặt, quay người lại, ngươi nói thật chứ? Hoàn toàn là sự thật, là một thủ hạ của hắn đã tìm chúng ta, bỏ ra giá cao để mời những cao thủ như chúng ta đối phó với ngươi, hắn còn nói với chúng ta, thực lực của ngươi chỉ có nguyên hải cảnh cửu trọng, cầu xin ngươi, cho ta một cái chết thống khoái đi. Phụt. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí bay ra, chém chết ngân diện sát thủ. Lâm Tiêu xoay người, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, vốn dĩ hắn nghĩ rằng tên Lục Minh này cũng lắm chỉ là một gã công tử bột tiêu ngạo, hẹp hòi, không ngờ kẻ này lại hèn hạ hẹp hòi đến vậy, lại âm thầm phái người đến giết mình. Không có gì bất ngờ, tên Lục Minh này 9 phần 10 là vì hai lần trước thua mình, trong lòng không cam tâm nên muốn báo thù. Nhưng Lâm Tiêu là dựa vào thực lực để thắng hắn, là hắn tự mình tài không bằng người, hơn nữa ban đầu cũng là Lục Minh khiêu khích trước, căn bản là hắn tự chuốc lấy. Tên thua không nổi, thua rồi không chịu tu luyện, không biết hối cải, ngược lại còn âm thầm tìm người đến giết ta, đây là lòng dạ và thủ đoạn của cựu công tử sao? Ha ha, thật thú vị, nếu ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi với ngươi tới cùng. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lóe lên. Bù, bù. Thu lấy nạp giới của những sát thủ này, Lâm Tiêu rời khỏi đây, tiếp tục lên đường. Ngay sau khi hắn rời đi không lâu, Lục Minh ở Hoa Phong Thành cũng nhận được tin tức. Cái gì? Tên này lại làm sao có thể? Lục Minh kinh hãi đến độ cằm suýt rớt xuống đất, chén trà trong tay không vững, cách một tiếng vỡ tan trên mặt đất. Là thật, công tử. Lục Minh trên mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Trước đó ta đã cảm thấy thực lực của người này không đơn giản, nhưng ta không ngờ hắn lại mạnh như vậy, nhất định là đã cố ý áp chế khí tức. Hai huyết diện sát thủ, hai nguyên hải cảnh cửu trọng lại không phải là đối thủ. Lục Minh nắm chặt hai tay, trong mắt đầy vẻ khó tin và giận dữ. Chỉ trong một năm, thực lực của tên nhóc này sao lại tăng lên nhiều như vậy? Vốn dĩ hắn còn cho rằng thực lực của Lâm Tiêu cùng lắm cũng chỉ là nguyên hải cảnh cửu trọng sơ kỳ, đó là trong trường hợp hắn đã cố gắng đánh giá cao Lâm Tiêu nhất có thể, để đảm bảo không có gì sai sót. Dù sao đến nguyên hải cảnh, thăng cấp một bậc đã rất khó, cho dù là một số thiên tài, một năm thăng cấp một tiểu cảnh giới đã là rất không dễ dàng, mà tên Lâm Tiêu này, hắn nhớ lúc trước đến cửu huyền cung, thực lực cũng chỉ mới nguyên hải cảnh lục trọng. Trong vòng một năm, thăng cấp ba tiểu cảnh giới, đây còn là người sao? Quả thực là yêu nghiệt, quái vật. Không trách hắn xem thường Lâm Tiêu, là kẻ sau quá yêu nghiệt, ít nhất Lục Minh còn chưa từng thấy ai tu luyện yêu nghiệt như vậy, cho dù là Tần Phong chỉ sợ cũng không bằng. Vốn dĩ hắn còn cho rằng lần hẹn chiến này Tần Phong thắng Lâm Tiêu là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy sự việc dường như không đơn giản như hắn nghĩ, thậm chí còn vượt xa dự liệu của hắn. Không biết tại sao, trong lòng hắn thậm chí có chút bất an, lẽ nào hắn cảm thấy Lâm Tiêu có thể sẽ đánh bại Tần Phong? Công tử, còn có một chuyện. Lời nói của Lục Bình kéo suy nghĩ của Lục Minh trở về. Nói. Lục Minh nhíu mày nói. Bên Thiên Lang tổ chức nói, ngài cho họ tình báo không chính xác, dẫn đến sự hy sinh của những sát thủ này, yêu cầu ngài bồi thường gấp 3 lần giá. Cái gì? Gấp 3? Lục Minh suýt nữa nhảy dựng lên, rồi một trưởng vỗ lên bàn, cái bàn tức khắc nổ tung. Khốn nạn, đám này việc không giúp ta làm xong, còn đòi gấp 3 giá, bọn chúng điên rồi sao? Chương 2402, Trưởng nghĩa. Chương 2402, Trưởng nghĩa công tử, vẫn nên đưa cho họ đi. Lục Bình thở dài, Thiên Lang tổ chức không dễ chọc đâu, nhiều sát thủ đều là những kẻ liều mạng, lỡ như chọc giận họ, không chừng sẽ đến đối phó với chúng ta. Hơn nữa, việc ngài làm này cũng là giấu giếm gia tộc, nếu những người này tung tin ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Lục Minh sắc mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, nếu chuyện hắn phái người ám sát Lâm Tiêu truyền ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt, lúc đó hắn rất có thể sẽ bị đuổi khỏi Cửu Huyền Cung, gia tộc sau này cũng không dung chứa hắn, hậu quả này hắn không gánh nổi. Nắm đấm siết chặt, Lục Minh nghiến răng, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ và oán độc, đều là do tên Lâm Tiêu này hại, ta sẽ không tha cho hắn. Nói với Tiên Lang tổ chức, tiền ta sẽ đưa cho họ, nhưng bây giờ chỉ có thể trả cho họ một nửa, nửa còn lại sau này ta sẽ đưa cho họ. Lục Minh nói, một nửa giá tiền đã là toàn bộ gia sản của hắn, không ngờ lần này trộm gà không được còn mất nắm tóc. Vâng, công tử. Vậy Lâm Tiêu, tên nhóc này, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ta tự có cách, không cần ngươi lo lắng. Lục Minh lạnh giọng nói. Công tử, ta có vài lời, không biết có nên nói không? Nói. Công tử, ngài là trưởng tử của Lục gia chúng ta, bất luận là thiên phú thực lực đều là số một, tiền đồ vô lượng, vốn dĩ gia chủ đối với ngài rất coi trọng, nhưng sau khi ngài hai lần thua Lâm Tiêu, thái độ của gia chủ rõ ràng đã lạnh nhạt đi nhiều. Ta cảm thấy lúc này ngài càng nên làm là nỗ lực tu hành, để gia chủ thấy ngài đang cố gắng, chứ không phải một mực nghĩ đến báo thù. Hơn nữa, ta lo ngài sẽ vì hận thù mà mất đi lý trí, làm ra một số chuyện không thể cứu vãn. Nếu như vậy, đủ rồi. Lục Minh đột nhiên giơ tay ngắt lời Lục Bình. Ngươi muốn nói, lần này ta vẫn sẽ thua Lâm Tiêu, cha ta sẽ càng không ưa ta nữa sao? Công tử, ta không có ý đó, ta chỉ lo lắng cho trạng thái hiện tại của ngài, sợ ngài mất lý trí làm sai. Không cần ngươi dạy ta, ta tự có chừng mực, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Lui ra đi. Công tử. Ta. Lùi ra. Lục Minh quát. Lục Bình cáo lui. Lục Bình không nói thêm nữa, trong lòng thở dài, lui ra khỏi phòng, chỉ hy vọng biện pháp mà Lục Minh nói có thể thành công. Thực ra Lục Minh có thể có biện pháp gì chứ? Lục Bình suy đi nghĩ lại, chỉ nghĩ đến một khả năng, nếu thật sự như vậy, lá gan của Lục Minh cũng quá lớn hơn rồi, một khi thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng. Ai, nghe theo số trời vậy. Lục Bình lắc đầu, thở dài rời đi, hắn đã làm hết sức mình rồi. Lúc này, trong phòng riêng, Lục Minh cầm lên một khối truyền âm thạch, thạch thuốc, con có một số chuyện muốn nhờ thuốc một chút. Nửa ngày sau, Lâm Tiêu ngày càng gần Huyền Thiên Thành, tiếp tục bay trên bình nguyên. Còn hai canh giờ nữa là đến Huyền Thiên Thành. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, bay với tốc độ đều đều. Trên đường, cũng gặp không ít tu sĩ giống hắn đang chạy tới Huyền Thiên Thành, một số người còn trò chuyện trên đường, nội dung chính là hẹn ước một năm giữa hắn và Tần Phong. Người xem náo nhiệt cũng không ít nhỉ. Lâm Tiêu lắc đầu cười, tiếp tục bay. Không biết từ lúc nào, một canh giờ đã trôi qua. "Hey, huynh đệ, ngươi cũng đi Huyền Thiên Thành sao?" Phía sau truyền đến một giọng nói, ngày càng gần. Lâm Tiêu quay đầu lại, thấy mấy võ giả bay đến. Trong đó một thanh niên đầu chọc mặt mày tươi cười nói, "Đúng vậy." Lâm Tiêu lạnh nhạt đáp lại, "Quả nhiên, vừa vặn chúng ta cùng đường đi chung." Thanh niên đầu chọc cười nói, mấy người bay đến bên cạnh Lâm Tiêu. Có thể thấy, thanh niên đầu chọc là một người khá dễ làm quen, Lâm Tiêu còn chưa nói mấy câu, hắn đã nói liên thoáng không ngừng, miệng lưỡi như sông, nước bọt bắn cả vào mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mấy lần muốn ngắt lời đối phương, nhưng căn bản không có cơ hội, lại không nỡ bảo đối phương ngậm miệng, đành lau mặt, trong lòng cười khổ. Còn mấy người đồng bạn của hắn, rõ ràng cũng đã chịu khổ từ lâu, bây giờ thanh niên đầu chọc chuyển mục tiêu sang người khác, họ tự nhiên vui vẻ nhàn rỗi.
Đúng rồi, Tiêu Minh, ngươi thấy lần này, Tần Phong và tên Lâm Tiêu kia ai có cơ hội thắng lớn hơn?
Thanh niên đầu chọc đột nhiên hỏi.
Trước đó Lâm Tiêu giới thiệu, đã tùy tiện bịa ra một cái tên là Tiêu Diệp, vì trước đây đi chiến khu mài rũa, cái tên Lâm Tiêu đã dùng qua, có thể nhiều người đã biết.
Cái đó còn phải nói, chắc chắn là Tần Phong rồi.
Lâm Tiêu thuận miệng nói, đi suốt đường, hắn đã không biết nghe bao nhiêu người nói như vậy, đến nơi chính hắn cũng có chút tin rồi. Nếu không nói như vậy, chắc chắn sẽ gây ra một hồi tranh cãi và chế giễu, hắn cũng đã học được cách khôn ngoan hơn.
Cái đó chưa chắc đâu.
Thế nhưng thanh niên đầu chọc lại đột nhiên mở miệng, khiến Lâm Tiêu có chút bất ngờ, đi suốt đường, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy. Tuy rằng nhiều người đều cảm thấy Tần Phong có cơ hội thắng rất lớn, nhưng tên Lâm Tiêu kia dù sao cũng là khí vận chi tử năm xưa, khí vận gia trì, thiên phú xuất chúng, một năm thời gian đối với võ giả mà nói quá ngắn, nhưng tên Lâm Tiêu kia cũng chưa chắc không có hy vọng chiến thắng.
Thanh niên đầu chọc nghiêm túc nói,
dám hỏi vị huynh đệ này, ngươi đến từ thế lực nào?
Vạn Huyết Tông.
Chả trách.
Lâm Tiêu lắc đầu cười, hóa ra là huynh đệ của Vạn Huyết Tông, chả trách lại ủng hộ hắn như vậy, rất trượng nghĩa.
Đừng có sang nữa, đầu chọc, ngươi cũng chỉ nói miệng vậy thôi, ai mà không biết sau lưng, ngươi đã đặt cược 3000 khối nguyên thạch cho Tần Phong thắng.
Đột nhiên, một thanh niên bạch trần.
Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu thân hình chao đảo, suýt nữa ngã xuống.
Chương 2403, kẻ chặn đường chương 2403, kẻ chặn đường khụ khụ đừng nói thế, ta không phải còn đặt cược cho Lâm Tiêu 100 khối sao, về mặt tinh thần ta vẫn ủng hộ Lâm Tiêu mà.
Thanh niên đầu chọc ho khan một tiếng, nói,
Lâm Tiêu mặt đầy vẻ đen, trong lòng cả lời.
Nhưng nói thật, lần này người đến Huyền Thiên Thành thật sự không ít, nhiều người đều là đến xem náo nhiệt, nghe nói bao gồm cả một số cao thủ của Thánh môn, Thiên Ma Quốc cũng đến không ít.
Dù sao võ đạo thịnh hội sắp đến, các thế lực lớn ở Đông Hoang đã thỏa thuận đình chiến, bây giờ họ cũng có thể quang minh chính đại đến Huyền Thiên Thành rồi.
Một thanh niên nói,
lần này Huyền Thiên Thành chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, nhanh lên, ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi.
Thanh niên đầu chọc xoa xoa tay, hưng phấn nói,
ầm.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng nổ dữ dội, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên tràn đến đây, khiến thanh niên đầu chọc và mấy người ra đầu tê dại, thân thể không khỏi chấn động.
Không ổn, mau rút lui.
Khí tức thật mạnh.
Thanh niên đầu chọc và mấy người sắc mặt biến đổi, đội vàng né ra, thanh niên đầu chọc còn không quên nhắc nhở Lâm Tiêu.
Mèo,
mèo.
Mấy người thân hình lóe lên, phân tán ra.
Còn một số võ giả đang đi trên đường gần đó, cũng nhộn nhịp trốn đến một bên, lộ ra vẻ kinh hãi.
Khí tức đáng sợ như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một nguyên anh cảnh võ giả.
Mọi người đồng tử co rút bất định, nhìn về phía trước, nhưng cũng không dám manh động, kẻo bị đối phương để ý đối với nguyên anh cảnh mà nói, giết nguyên hải cảnh như giết gà, cho dù là nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng căn bản không phải là đối thủ của nguyên anh cảnh, hai bên khác nhau như gỗ và sắt.
Rất nhanh, luồng khí tức này đến gần, nhìn kỹ, là một người mặc áo choàng đen, toàn thân che kín trong áo choàng đen, đầu đội nón cỏ, không nhìn ra dáng vẻ, chỉ có thể từ thân hình mà phán đoán, đây là một gã mập mạp.
Lúc này, người mặc áo choàng đen này tay cầm một cái chợ bàn, liếc nhìn sự thay đổi trên chợ bàn, rồi quét mắt nhìn xung quanh, mọi người nín thở, không dám thở mạnh.
Kể cả ba người thanh niên đầu trọc, thân thể cũng hơi run rẩy, lỡ như đối phương không vui, lật tay một cái họ sẽ hóa thành cho bụi, tuy rằng họ là đệ tử Vạn Huyết Tông, nhưng đối phương ra tay xong rồi cao chạy xa bay, Vạn Huyết Tông cũng không có cách nào.
Nhóc con, ngươi qua đây.
Đột nhiên, người mặc áo choàng đen chỉ về một hướng, mở miệng nói, giọng nói giàn mua và hơi khàn, ẩn chứa một tia sát khí.
Nghe vậy, nhiều người thầm thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là một số võ giả có kẻ thù, xem ra không phải kẻ thù thuê sát thủ đến giết họ.
Nhưng ba người thanh niên đầu chọc lại nhíu mày, chỉ vì người mà lão giả áo choàng đen chỉ, lại là Tiêu Diệp.
Lâm Tiêu nhíu mày, hắn và đối phương không hề quen biết, tại sao đối phương lại đầy sát khí với hắn, đây còn là một nguyên anh cảnh, lẽ nào lại là do Lục Minh giở trò?
Các hạ là ai?
Hình như ta chưa từng đắc tội với ngài.
Lâm Tiêu lạnh nhạt nói.
Những người khác, cút.
Đột nhiên, lão giả áo choàng đen mở miệng nói.
Mèo,
mèo.
Tiếng nói vừa dứt, các võ giả gần đó như được đại xá, ai nấy vội vàng bỏ chạy khỏi đây.
Đi thôi.
Thanh niên đầu chọc do dự một chút, nhưng bị người khác kéo đi, vẫn phải rời đi.
Không còn cách nào, đối mặt với nguyên anh cảnh võ giả, họ có thể làm gì chứ? Nếu nói ngăn cản thì quả là một trò cười.
Thanh niên đầu chọc trong lòng thở dài, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Lâm Tiêu bình an vô sự.
Rất nhanh, trong phạm vi mấy dặm, chỉ còn lại lão giả áo choàng đen và Lâm Tiêu.
Là Lục Minh phái ngươi đến phải không? Ngươi là người của Lục gia.
Lâm Tiêu đột nhiên hỏi, lão giả này bảo mọi người xung quanh rời đi, là sợ sau khi ra tay sẽ bị người khác chú ý, bị nhìn tấu thân phận. Rõ ràng nơi ở của người này không xa đây, cộng thêm trước đó Lục Minh đã phái người đối phó hắn, người này rất có thể là cao thủ của Lục gia.
Bị Lâm Tiêu đột nhiên hỏi như vậy, lão giả không khỏi ngẩn ra, hành động này bị Lâm Tiêu nhạy bén bắt được, xem ra hắn đoán không sai.
Hừ, dường như biết mình đã để lộ sơ hở, lão giả cũng không che giấu nữa, lạnh giọng nói, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch.
Không sai, là Lục thiếu gia phái ta đến, đắc tội với thiếu gia nhà ta, kết cục của ngươi đã định sẵn.
Lão giả là một quản sự của Lục gia, Lục gia tuy là linh văn thế gia, bồi dưỡng phần lớn là linh văn sư, nhưng cũng rất chú trọng phát triển lực lượng võ đạo, mà lão giả chính là chuyên phụ trách quản lý bồi dưỡng võ giả của Lục gia.
Lục Minh là trưởng tử của Lục gia, tương lai rất có thể sẽ kế thừa vị trí gia chủ Lục gia. Lục Minh có việc nhờ hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Hơn nữa Lục Minh đã hứa, sau khi lên làm gia chủ, sẽ phân cho hắn nhiều chức quyền hơn.
Thế nào, Ngươi tự mình động thủ, hay là để ta? Lão giả đang nói, đột nhiên giọng nói ngừng lại. Bởi vì lúc này, trong tay Lâm Tiêu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây cung. Thân cung tỏa sáng, khí tức bất phàm, theo ngón tay Lâm Tiêu bừng ra, bên một tiếng, một mũi tên năng lượng đột nhiên bắn tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, vậy ta sẽ tự tay tiễn ngươi về Tây Thiên. Lão giả áo choàng đen hừ lạnh một tiếng, khinh thường. Thế nhưng hắn vừa định ra tay, gào, lại nghe thấy trong mũi tên năng lượng truyền đến một tiếng rồng gầm, ngay sau đó, mũi tên năng lượng đón gió tăng vọt, ánh sáng rực rỡ, khí tức của bạo hóa thành một đạo năng lượng hình rồng màu xanh nhạt dài hơn 10 trượng, lao về phía lão giả áo choàng đen. Chương 2404, Huyền Thiên Thành. Chương 2404, Huyền Thiên Thành cái gì? Lão giả áo choàng đen thần sắc nghiêm trọng, cường độ khí tức của đạo năng lượng này vượt xa tưởng tượng của hắn. Theo lý mà nói, đây không phải là một đòn tấn công mà một võ giả nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong có thể tung ra. Dù sao trước đó Lục Minh đã nói với hắn, thực lực của đối phương là nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong. Nhưng ngay lúc hắn kinh ngạc, năng lượng hình rồng đã gầm thét lao tới. Thấy không thể tránh kịp, lão giả áo choàng đen dứt khoát bùng nổ toàn lực, nguyên phủ sôi trào, nguyên anh chấn động, chỉ thấy lòng bàn tay hắn hướng lên, nguyên khí và bản nguyên chi linh mãnh liệt ngưng tụ, rồi theo một trường của hắn đánh ra. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên làn sóng kinh khí cuồn cuộn, điên cuồng quét sạch, hư không chấn động dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đã lui nhanh ra ngoài mấy trăm trượng. Chỉ thấy phía trước, làn sóng khí nổ tung, trực tiếp buốc lên một đám mây hình ấm, không gian như bị địa giật, điên cuồng run rẩy. Giây tiếp theo, mọi thứ trở về yên tĩnh. Không gian phía trước cũng trống không, chỉ còn lại một chiếc nạp giới lơ lửng giữa không trung. Rõ ràng, lão giả áo choàng đen này chỉ là một nguyên anh cảnh nhất trọng bình thường, một mũi tên năng lượng đã khiến hắn hóa thành cho bụi. Nói cũng bình thường, cho dù ở toàn bộ Đông Hoang, nguyên anh cảnh cũng không nhiều, số nguyên anh cảnh trong tứ đại thế lực cũng chỉ có mấy chục người, huống chi là Lục gia, có được vài vị nguyên anh cảnh đã là không tồi, tự nhiên không thể nào quá mạnh. Cho đến nay, đã giết được ba nguyên anh cảnh rồi, may nhờ có cây song long cung này, nếu không, chỉ sợ ta đã sớm mất mạng rồi. Tên Lục Minh kia e rằng cũng không ngờ, cho dù là nguyên anh cảnh cũng không làm gì được ta. Nghĩ đến Lục Minh, khoe miệng Lâm Tiêu cong lên một đường cong lạnh lùng, trong mắt sát ý lóe lên, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Vụ. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi đây. Một lúc sau, nhiều võ giả đi qua đây, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có nguyên anh cảnh đại chiến ở đây sao? Nghe nói có một nguyên anh cảnh từng đến đây, điểm danh muốn giết một người. Ra là vậy, người đó thật xui xẻo. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là không còn sót lại chút cặn bã nào. Cho nên nói, đắc tội ai cũng đừng đắc tội nguyên anh cảnh, giết chúng ta những nguyên hải cảnh này như bóp chết một con kiến, đi thôi, đến Huyền Thiên Thành xem náo nhiệt. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu đã đến Huyền Thiên Thành. Lúc này, ngoài Huyền Thiên Thành, tụ tập không ít người muốn vào thành, có đệ tử của tam đại thế lực, còn có một số người của các tông môn thế lực khác, bao gồm cả một số tán tu. Người muốn vào thành rất nhiều, những thủ vệ này chủ yếu là kiểm tra tu vi, vì trong khoảng thời gian này người đến Huyền Thiên Thành quá đông, Cửu Huyền Cung đã đặc biệt ra lệnh, võ giả từ nguyên anh cảnh trở lên không được vào trong. Tuy rằng võ đạo thịnh hội sắp đến, các thế lực lớn ở Đông Hoang đã thỏa thuận đình chiến, nhưng khó tránh khỏi xảy ra xung đột, nếu là cấp nguyên hải cảnh họ còn có thể kiềm chế, nhưng nếu các võ giả nguyên anh cảnh của các thế lực lớn đánh nhau, không chừng cả Huyền Thiên Thành sẽ bị hủy diệt, cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, rắc rối sẽ rất lớn. Cho nên mới có mệnh lệnh này. Còn về người vào thành thuộc bang phái tông môn nào, cái này thì không có ràng buộc, nên nhiều người xem náo nhiệt đã đến đây. Dĩ nhiên, xem náo nhiệt là một mặt, thực tế, đây cũng là một cơ hội để các cao thủ của các thế lực lớn có thể thăm dò, tìm hiểu lẫn nhau. Các cao thủ của Thánh môn, Thiên Ma cốc đến đây, không chỉ để xem náo nhiệt, mà nhiều khả năng còn muốn nhân cơ hội tìm hiểu thực lực của các cao thủ thế lực khác, dù sao trên võ đạo thịnh hội, họ có khả năng lớn sẽ giao đấu. Cũng vì thế, ban đầu chỉ là một câu nói của Lâm Tiêu, một hẹn ước một năm, chỉ là một thỏa thuận với Lục cung tử Tần Phong của Cửu Huyền cung, đến nay lại thu hút vô số võ giả đến Huyền Thiên Thành. Ngoài cổng thành người xếp hàng dài, nhưng tốc độ kiểm tra của các thủ vệ cũng rất nhanh. Rất nhanh đã đến lượt Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đặt tay lên một khối đá thử nghiệm, trên đó hiện ra bảy bạch ngang màu xanh lam, đại diện cho tu vi nguyên hải cảnh thất trọng của hắn. Nguyên hải cảnh thất trọng, cho qua. Cứ như vậy, Lâm Tiêu vào được Huyền Thiên Thành. Cách một năm, Lâm Tiêu cuối cùng cũng lại đến đây. Đi trên con đường quen thuộc, hai bên vẫn bày bán không ít sạp hàng bán quyển trục trống, bút linh văn, còn có không ít cửa hàng bán quyển trục linh văn, tinh thần chi thạch. Đối với nhiều võ giả mà nói, ít khi tiếp xúc với linh văn chi đạo, những thứ này đều rất mới lạ, ít nhất một nửa số người chưa từng đến Huyền Thiên Thành. Huyền Thiên Thành cũng náo nhiệt chưa từng có, các khách điếm ở đây mấy ngày trước đã chật kín, nhiều võ giả thất vọng bước ra từ khách điếm, lo lắng không tìm được chỗ ở, một số người bàn nhau hay là ngủ ngoài đường cho xong. Nhưng điều này không thành vấn đề với Lâm Tiêu, hắn đi thẳng đến Cửu Huyền Cung. Rất nhanh, đã đến ngoài sân môn. Kẻ đến dừng bước. Thủ vệ trầm giọng nói. Lâm Tiêu lấy ra một khối ngọc bài, nhận lấy ngọc bài xem xét, thủ vệ cung kính dâng ngọc bài lên, mặt nở nụ cười, thì ra là khách khanh, mời vào. Nhận lấy ngọc bài, Lâm Tiêu bước vào Cửu Huyền Cung, lúc trước đoạt được vị trí thứ nhất trong khảo hạch của Cửu Huyền Cung, Tề trưởng lão đã cho hắn một khối ngọc bài khách khanh. Hắn bây giờ là khách khanh của Cửu Huyền Cung, tự nhiên có thể tự do ra vào Cửu Huyền Cung, nói một cách nghiêm túc, địa vị của hắn thậm chí còn cao hơn nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung. Khách khanh, tức là khách mời của môn phái, đại diện cho hắn là khách của Cửu Huyền Cung, thông thường chỉ có những linh văn sư có thân phận địa vị cao quý, hoặc tiên phú bất phàm, mới có thể trở thành khách khanh, đặc biệt là khách khanh của Cửu Huyền Cung. Vào sân môn, phía trước là những bậc thang đi lên, dài đến mấy trăm trượng, đi qua bậc thang, phía trước là những tòa cung điện. Chương 2405, mất cả chỉ lẫn trải. Chương 2405, mất cả chỉ lẫn trải. Sau khi làm rõ thân phận khách hành, Lâm Tiêu được đưa đến một khu nhà ở đặc biệt. Nhìn quanh, trong khu nhà ở đều là những sân viện xa hoa. Lâm Tiêu tùy ý chọn một cái đi vào, sau đó người kia đưa cho hắn một miếng ngọc bài. Kích hoạt ngọc bài, linh văn trên đó lóe lên, ngay sau đó, trận pháp của toàn bộ sân viện được kích hoạt, hình thành một lớp màn năng lượng bao bọc sân viện. Sân viện rất lớn, liêu rủ, còn có ao, cá tung tăng bơi lội, hoa cỏ thơm ngát, rất tinh xảo và thoải mái. Trong nhà, đồ đạc cũng rất đầy đủ và ngăn nắp, không một hạt bụi, có thể thấy luôn có người dọn dẹp, đồ nội thất đều tỏa ra mùi hương thoang thoảng, thanh tao và trang nhã. Không hổ là cựu huyền cung, quả nhiên tài đại khí thô. Lâm Tiêu quan sát các trang thiết bị trong nhà, những chiếc bàn ghế này đều được làm từ gỗ quý, ít nhất cũng phải vài trăm khối nguyên thạch. Cho dù ở Vạn Huyết Tông, cũng không nỡ tiêu tiền như vậy, không, phải gọi là đốt tiền. Tuy nhiên, mặt khác cũng cho thấy, đãi ngộ của khách khanh quả thực không tệ. Đệ tử của cựu huyền cung, e rằng căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ cần khắc một vài linh văn quyển trục ra bán là có thể kiếm được không ít tiền. Lâm Tiêu khẽ cảm thán, thực ra hắn cũng có thể làm như vậy, trước đây cũng đã từng mang một số linh văn quyển trục đến công hội bán. Nếu cựu huyền cung và bất kỳ thế lực nào trong tam đại thế lực kết minh thì tốt rồi. Lâm Tiêu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, như vậy tài nguyên của cựu huyền cung đều có thể cung cấp cho thế lực kia để phát triển mạnh mẽ, và thế lực kia cũng có thể đáp lại một số tài nguyên võ đạo cho cựu huyền cung. Hai bên hợp tác cùng có lợi, thực lực võ đạo của đệ tử cựu huyền cung sẽ mạnh hơn, khả năng bảo mệnh tăng lên, còn đối phương cũng có thể phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại, e rằng Thánh môn và Thiên Ma cốc đều đang nghĩ đến việc thôn tính cựu huyền cung, lợi dụng tài nguyên dồi dào của cựu huyền cung để thu về cho mình. Muốn kết minh, cựu huyền cung cũng chỉ có thể với Vạn Huyết Tông. Đáng tiếc, trong cựu huyền cung dường như có một số người không đồng ý, có thể là xem thường Vạn Huyết Tông. Lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ này, những chuyện ở tầng lớp cao này tự có người lo, với thực lực hiện tại của hắn cũng không thể thay đổi, cũng lười suy nghĩ nhiều. Ngồi trong sân viện, Lâm Tiêu pha một tấm trà, thong thả uống, ngắm nhìn hoàng hôn xa xa. Còn hai ngày nữa là đến hẹn ước một năm rồi. Bất chợt, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tay lật một cái, một viên truyền âm thạch xuất hiện. Thạch thúc, chuyện làm thế nào rồi? Một giọng nói truyền đến, khiến trong mắt Lâm Tiêu sát khí lóe lên, khóe miệng cong lên một đường cong lạnh lùng. Thạch thúc, thế nào rồi? Thạch thúc, Lục Minh, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính với ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, rồi bốt một tiếng, bóp nát truyền âm thạch. Cùng lúc đó, tại Hoa Phong Thành, trong phòng riêng. Lâm Tiêu, làm sao có thể? Sao lại thế này? Bút. Lục Minh nổi giận, một trưởng vỗ lên bàn, cái bàn nổ tung. Sau đó, Lục Minh như bị hút cạn toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn mặt đất. Truyền âm thạch sao lại ở trong tay Lâm Tiêu? Lẽ nào Thạch Thúc ông ấy? Làm sao có thể? Thạch Thúc là nguyên anh cảnh võ giả, sao ông ấy lại? Lục Minh sắc mặt biến đổi liên tục, lẩm bẩm, rồi hóa thành một vẻ chán nản. Một mặt, hắn không ngờ thực lực của Lâm Tiêu tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả nguyên anh cảnh võ giả cũng có thể giết, điều này hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của hắn, khiến Lục Minh không khỏi nghi ngờ, hắn đã đắc tội với một con quái vật như thế nào? Trong vòng một năm, hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Lẽ nào hắn là một vị thần tiên chuyển thế, đột nhiên thức tỉnh, nên thực lực mới tăng vọt? Mặt khác, Lục Thạch vừa chết, Lục gia của hắn thiếu đi một chiến lược lớn, thế lực chắc chắn sẽ giảm sút, mà tất cả đều là do hắn, nếu để cha hắn biết, hắn chắc chắn sẽ xong đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có đánh chết Lục Minh hắn cũng không ngờ, một năm trước thực lực chỉ có nguyên hải cảnh lục trọng của Lâm Tiêu, một năm sau lại có thể giết cả nguyên anh cảnh. Đây quả thực là tốc độ tu luyện của thần tiên, dù là Lục Minh tự phụ thiên phú dị bẩm, cũng cảm thấy không thể tin được, so với đối phương, hắn quả thực như bùn lầy. Giờ phút này, Lục Minh đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên đắc tội Lâm Tiêu, vốn dĩ không có chuyện gì, hắn lại liên tiếp hai lần phái người đối phó Lâm Tiêu, đã hoàn toàn chọc giận Lâm Tiêu. Quan trọng là thiên phú của kẻ sau quá đáng sợ, không biết một năm nữa, thực lực của đối phương sẽ tăng lên đến mức nào. Thậm chí vài năm nữa, có lẽ Lục gia cũng chưa chắc bảo vệ được hắn. Càng nghĩ càng sợ, đặc biệt là nghĩ đến câu nói vừa rồi của Lâm Tiêu, Lục Minh thân thể run rẩy, hơi thở gấp gáp, đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi một người đến như vậy. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ cách. Lục Minh hít sâu vài hơi, để mình bình tĩnh lại, để nén sự hoảng loạn trong lòng. Một lúc sau, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy rời khỏi phòng riêng. Chương 2406, cực chương 2406, cực đêm nay, Lâm Tiêu không tu luyện, mà ngủ một giấc thật ngon, dưỡng sức. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, ánh nắng chiếu vào, Lâm Tiêu nheo mắt mở ra, thoải mái bước bay, dậy rửa mặt bên ao. Nước ao mát lạnh làm người ta sảng khoái, không khí trong lành, lòng người thư thái. Lâm Tiêu không nhịn được hít sâu vài hơi, suốt chặng đường này, không phải bị truy sát, thì cũng là trên đường bị truy sát, đây là giấc ngủ yên ổn nhất của hắn, cũng là giấc ngủ dài nhất. Sau đó hắn khởi động trong sân, cơ thể kêu lên một tràng tiếng răng rắc như răng đầu. Rồi hắn bước ra khỏi sân viện. Khu nhà ở này có không ít sân viện, mỗi sân viện đều có một khách khanh ở, và đều được sắp xếp một tỷ nữ, chỉ có Lâm Tiêu là từ chối. Ngoài sân viện, có một quảng trường nhỏ, có bàn ghế chuyên dụng để nghỉ ngơi ngoài trời. Thế nhưng lúc này, ở trung tâm quảng trường lại đặt một chiếc bàn rộng, xung quanh bàn chật ních người, và những người này bên hông đều treo một miếng ngọc bài, lại đều là khách khanh. Lúc này, những khách khanh này vây quanh bàn, ai nấy trong tay cầm mấy chiếc nạp giới, thậm chí có người cầm cả bảo vật, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, miệng không ngừng la hét. Không biết tại sao, nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu lại nhớ đến một nơi, Sòng Bạc. Tò mò đi tới, Lâm Tiêu nghe thấy lời nói của những người này. Nào nào, mau đặt cược đi, đặt hết đi nhé, ủng hộ ngày mốt Tần Phong trong 10 chiêu thắng được thì đặt bên này, trong 8 chiêu đặt bên này, 5 chiêu bên này, 3 chiêu bên này, 1 chiêu đặt ở đây. Nhanh lên nào, mua rồi không được trả lại, ngày mốt trận đấu kết thúc, đến đây mở sới tính tiền. Ai muốn đặt cược, mau đặt đi, muộn là hết đấy. Lâm Tiêu chen vào, nhón gót chân lên, thấy trên bàn, tổng cộng được chia làm 5 khu vực, lần lượt đại diện cho Tần Phong 10 chiêu, 8 chiêu có thể thắng hắn, nhưng lại không có khu cược cho hắn thắng. Nói cách khác, những người này tin chắc trận đấu ngày mốt hắn sẽ thua, nên cũng không lập khu cược khác. 10 chiêu, ha ha, đều cho rằng ta trong 10 chiêu sẽ thua sao? Nhìn những chiếc nạp giới, bảo vật trên bàn, Lâm Tiêu cởi nhạt, khóe miệng cong lên một đường cong. Lắc đầu, Lâm Tiêu không để ý, đang định xoay người rời đi. Ê Minh đệ, sao ngươi không đặt cược, lỡ như chúng là kiếm được một món hời lớn đấy. Lúc này, một khách khanh gọi hắn lại, người này chính là nhà cái, người mở sòng bạc. Thôi, chỗ các ngươi không có khu cược ta muốn đặt. Lâm Tiêu lắc đầu nói, không có khu cược, không thể nào, lẽ nào ngươi cho rằng tên Lâm Tiêu kia một chiêu cũng không đỡ nổi? Hay là nói, hắn căn bản không dám đến? Nhà cái không hiểu. Nghe vậy, Lâm Tiêu quay người lại, cười khổ, các ngươi đối với Lâm Tiêu này, không có chút tự tin nào sao? Không phải không có tự tin, mà là đại thế sở xu thế, một năm trước khoảng cách giữa Tần Phong và hắn ai cũng thấy rõ, hơn nữa trong một năm này, nghe nói Tần Phong một mực tại bế quan khổ tu, còn có sự giúp đỡ của sư phụ hắn. Tên Lâm Tiêu này liền tính không ăn không ngủ liều mạng tu luyện, cũng chắc chắn không đuổi kịp Tần Phong, nói không chừng khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Nói gì thì nói, ít nhất người ta cũng từng là khí vận chi tử mà. Khí vận chi tử thì là cái thá gì, con đường tu hành dài đằng đẵng, đó chỉ đại diện cho quá khứ. Hảo hán còn không nhắc lại chuyện xưa, chuyện đó đã mấy năm rồi. Nói tóm lại, Lâm Tiêu hiện tại tuyệt đối không thể là đối thủ của Tần Phong. Đúng, ta cũng thấy vậy, trong 10 chiêu, tên Lâm Tiêu kia chắc chắn sẽ thua. Còn cần đến 10 chiêu sao? Người quá coi trọng hắn rồi, ta đặt cược trong 3 chiêu, 3 chiêu chắc chắn thua. Ta thấy 1 chiêu là đủ rồi, trước đây chẳng phải cũng vậy sao? Hừ hừ. Những khách khanh này nhộn nhịp nói, giọng điệu đầy vẻ chế giễu và khinh thường, không biết rằng Lâm Tiêu mà họ đang nói đang đứng ngay trước mặt họ. Lâm Tiêu cũng không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn những người này tự tin nói đâu ra đó, như thể mọi chuyện thật sự sẽ diễn ra như họ nói. Lắc đầu, Lâm Tiêu xoay người định rời đi. Ê huynh đệ, đừng đi mà, hay là ngươi nói đặt cược gì, ta sẽ mở riêng cho ngươi một khu chơi cho vui mà. Nhà cái vội vàng nói, càng nhiều người đặt cược, lúc đó hắn chia phần cũng càng nhiều. Bước chân dừng lại một chút, Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất hay, xoay người đi về phía bàn cược. Nhiều người nhường đường cho hắn, tò mò hắn muốn đặt cược gì. Đến trước bàn cược, Lâm Tiêu liếc nhìn số tiền cược trên bàn, hỏi một câu, nhiều nhất có thể đặt bao nhiêu? Không giới hạn, muốn đặt bao nhiêu cũng được. Nhà cái mỉm cười nói, trên bàn bây giờ có bao nhiêu? Khoảng 15 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tốt, vậy ta đặt 1 vạn khối trung phẩm nguyên thạch Lâm Tiêu thắng. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói vừa đặt một chiếc nạp giới lên một góc bàn. Lời này vừa nói ra, cả sòng tức khắc im lặng. Khoảng một giây im lặng, mọi người đều ngẩn ra, nhìn nhau, nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Nhà cái cũng ngẩn ra, nhìn Lâm Tiêu, vị bằng hữu này, ngươi có đặt cược nhầm không, hay là ta nghe nhầm, ngươi nói đặt cược ai thắng? 1 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, đặt cược Lâm Tiêu thắng. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Nghe vậy, mọi người đều ngây ra, rồi phá lên cười ha hả. Chương 2407, lời khuyên của Lục Minh. Chương 2407, lời khuyên của Lục Minh. Huynh đệ, ngươi đang đùa à? Nếu vậy thì ngươi đã thành công chọc cười chúng ta rồi. Huynh đệ, ngươi không nhầm chứ, ngươi dám cược Lâm Tiêu thắng, lại còn cược nhiều như vậy, không sợ tán gia bại sản sao? Chúng ta đều cược thua đấy. Lấy lại đi, chúng ta biết ngươi đang đùa, cược lại đi. Nhiều người cười nói, nhưng Lâm Tiêu lại lắc đầu, ta không đùa, 1 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, cược Lâm Tiêu thắng, ngày mốt đến tính tiền. Sao? Không được à? Lâm Tiêu liếc nhìn nhà cái. Nhà cái nhướng mày, quả thật chưa từng thấy ai không biết điều như vậy, mọi người đều khuyên hắn, mà vẫn cứ một mực cố chấp, không đâm đầu vào tường nam không quay lại. Nhưng đối phương đã muốn tặng tiền, hắn cũng không có lý do từ chối, hơn nữa còn là số tiền lớn như vậy, lập tức gật đầu, được, có thể. Mọi người cũng đồng ý chứ? Lâm Tiêu nhìn sang những người khác. Đồng ý, dĩ nhiên đồng ý. Ngươi thừa tiền thì cũng đành chịu thôi. Ha ha, ai, không nghe lời người khác, thiệt thòi trước mắt, chờ xem đi, ngày mốt có mà khóc. Những khách khanh này nhộn nhịp lắc đầu, lộ vẻ chế giễu, cảm thấy Lâm Tiêu chỉ là một tên ngốc không có não. Lâm Tiêu không để ý đến những lời bàn tán này, xoay người chậm rãi rời đi. Trước khi đi, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên, hơn 10 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, đủ cho ta dùng một thời gian dài rồi. Rất nhanh, Lâm Tiêu rời khỏi quảng trường, trở lại sân viện. Trong sân, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, ngưng thần để khí, bất động như núi. Rất nhanh, mặt trời lặn, mặt trăng lên, sao đầy trời, ánh sáng nhật nguyệt chiếu xuống người hắn, soi rõ khuôn mặt bình thản như nước, không một gợn sóng, như thể đã siêu thoát vật ngoại, vật ngã lương vong. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Khi bình minh lại lên, mắt Lâm Tiêu từ từ mở ra, nhìn mặt trời mới mọc, khẽ nói, một năm rồi, ngày này cuối cùng cũng đến. Siết chặt nắm đấm, Lâm Tiêu từ từ đứng dậy, đối mặt với ánh bình minh, trong mắt ánh sáng rực rỡ, hòa cùng ánh mặt trời đỏ rực, như thể ngọn lửa đang cháy. Cùng lúc đó, tại hậu sơn của Cửu Huyền Cung, một phòng tu luyện đã lâu không mở, cửa đá từ từ di chuyển, một thân ảnh chậm rãi bước ra, chính là Tần Phong. Bế quan tu luyện một năm, Tần Phong trông càng thêm trầm ổn, ánh mắt càng thêm sắc bén, khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ thấy hắn khoác linh bảo, tay cầm một viên linh châu, sau khi bước ra khỏi thạch thất, một ngón tay điểm ra. Ông! Một đạo linh văn phá không bay ra, hóa thành một đạo đao mang lăng lệ chém ra. Bành! Một ngọn núi xa xa nổ tung một lô lớn, sâu đến nửa ngọn núi, đá vụn bay tứ tung, kình khí bắn ra. Một năm rồi, nhờ sự giúp đỡ của sư tôn và Không Linh Châu, cuối cùng đã đột phá đến lục cấp nhập vi. Tần Phong khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt bình tĩnh lại khôi phục sự tự tin và kiêu ngạo ngày nào. Với thực lực hiện tại của ta, đã có khả năng giết chết Nguyên Hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu, ta biết ngươi chắc chắn sẽ đến, nhưng ngươi thua chắc rồi. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng với sư muội. Lúc trước định ra một năm hẹn ước là một quyết định ngu xuẩn đến mức nào, chẳng qua chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Khoe miệng cong lên một nụ cười lạnh, Tần Phong đang định rời đi. Thần sư Minh. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến Tần Phong quay lại, thấy Lục Minh vội vã chạy tới. Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy, Lục Minh? Tần Phong lạnh nhạt nói, đối với Lục Minh, hai lần thua Lâm Tiêu, hắn rất khinh thường. Hơn nữa người này có thể đứng trong hàng cựu công tử, một phần là nhờ gia tộc của hắn, nên thái độ của Tần Phong đối với hắn cũng bình thường. Tần sư Minh, cuối cùng cũng chờ được Minh ra rồi, ta có chuyện muốn nói với Minh. Lục Minh vội vàng chạy tới, mặt lộ vẻ lo lắng. Chuyện gì? Tần Phong lạnh nhạt nói. Tần sư Minh, huynh vẫn là đừng đi giao đấu với tên Lâm Tiêu kia, e rằng huynh không thắng được hắn đâu. Do dự một chút, Lục Minh thở dài. Ha ha, ngươi đang đùa sao? Một năm trước, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Một năm sau, khoảng cách của chúng ta sẽ càng lớn hơn, ta sao có thể không đi? Nói cho ngươi biết, ta thắng chắc rồi. Tần Phong lắc đầu cười, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Tần sư Minh, dám hỏi huynh đối đầu với Nguyên Anh cảnh có cơ hội thắng không? Lục Minh đột nhiên hỏi. Không, ta bây giờ cùng lắm chỉ có thể giao đấu với bán bộ Nguyên Anh thôi. Tần Phong lắc đầu. Thực lực của tên Lâm Tiêu kia, chỉ sợ đã trên cả Nguyên Anh cảnh. Lục Minh nói. Ồ, vậy sao? Tần Phong cười đầy ẩn ý, ngươi làm sao biết? Ta. Lục Minh nhất thời nghẹn lời, hắn không thể nói ra chuyện hắn phái người đi ám sát Lâm Tiêu, nếu không hắn sẽ thân bại danh liệt. Thấy Lục Minh ngập ngừng, Tần Phong cười lạnh, Lục Minh, đừng có làm tăng chí khí của người khác mà diệt uy phong của mình. Trước đây ngươi quả thật đã hai lần thua Lâm Tiêu, hơn nữa đều là thảm bại, ngươi có thể cảm thấy hắn rất lợi hại, rất sợ hắn, nhưng đối với ta, hắn chẳng là gì cả. Ta đánh bại hắn, cũng coi như gián tiếp báo thù cho ngươi. Nói rồi, Tần Phong định rời đi. Lục Minh lại đột nhiên nắm lấy vai hắn, Tần sư Minh, ta không đùa đâu, nếu Minh nhất quyết phải đi, hãy cầm lấy cái này. Tần Phong cúi đầu liếc nhìn, thấy trong tay Lục Minh là một đoạn kim ngắn, đầu kim đen kịt, rõ ràng đã thẩm độc dược. Đây là băng phách độc châm, đâm vào da thịt là tăng ngay, tốc độ cực nhanh, khiến người ta không kịp đề phòng, tuyệt đối không ai phát hiện được, cho dù không giết được hắn, lúc đó cũng có thể làm giảm mạnh thực lực của hắn, lúc đó, huynh chắc chắn sẽ thắng. Lục Minh trầm giọng nói. Tần Phong không nói gì, nheo mắt lại, nhìn thẳng vào Lục Minh, rồi từ từ quay người, gạt tay Lục Minh ra, vỗ vai Lục Minh, "Lục Minh, thủ đoạn hèn hạ như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Vốn dĩ ta còn tưởng ngươi chỉ là kẻ hẹp hòi, không ngờ, ngươi còn tệ hơn ta nghĩ. Đừng dùng thủ đoạn thấp kém của ngươi để sỉ nhục ta, ta Tần Phong muốn dựa vào thực lực của mình để thắng, ta cũng nhất định sẽ thắng. Thủ đoạn vô liêm sỉ này, ngươi nghĩ ta sẽ cần sao?" Chương 2408, cứ việc chiến tôi chương 2408, cứ việc chiến tôi chuyện này ta sẽ không nói ra ngoài, không, có lần sau. Nói xong, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tần Phong rời đi, Lục Minh mặt mày lạnh lẽo, "Họ Tần kia, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết sự tự tin của ngươi nực cười đến mức nào, lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở." "Hừ." Lúc này, tại quảng trường trung tâm của Cựu Huyền Cung, đã chật ních người. Trên khán đài, ngồi các vị trưởng lão cao tầng của Cựu Huyền Cung, bao gồm Tề trưởng lão, còn có Lục cung chủ, tức là sư tôn của Tần Phong. Ngoài ra, một số đệ tử tinh anh của Cựu Huyền Cung cũng ở trong đó, về cơ bản, đệ tử Cựu Huyền Cung đều đã có mặt đông đủ, không còn một chỗ trống. "Tiểu Thi, muội nghĩ hắn sẽ đến chứ?" Một nữ tử áo tím cười nói, chính là Lạc Văn Nhã. "Còn phải hỏi sao, Lạc sư tỷ, hắn nhất định sẽ đến, không đến thì không phải là Lâm Tiêu nữa rồi." Bên cạnh, một nữ tử áo trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, chính là Mộ Dung Thi, mỉm cười nói. Nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung gần đó, chứng kiến nụ cười của giai nhân, không khỏi có chút ngây ngẩn, dẫn tới nhiều nữ đệ tử liếc xéo. Lạc Văn Nhã cười nói, xem ra muội rất có lòng tin với hắn, muội nghĩ trận chiến này, hắn có cơ hội thắng bao nhiêu? "Lạc sư tỷ, tỷ nghĩ sao?" Mộ Dung Thi không trả lời, mà cười hỏi lại. Lạc Văn Nhã suy nghĩ một chút, huyền chuyển nói, thiên phú của Lâm Tiêu không thể nghi ngờ, thậm chí còn hơn cả Tần Phong, lại còn linh võ song tu, nhưng điều này ngược lại sẽ trở thành trở ngại cho việc nâng cao thực lực của hắn. Cộng thêm khoảng cách của hai người họ một năm trước ai cũng thấy rõ, chỉ một năm đối với võ giả mà nói căn bản không giải, ta đoán khả năng thắng của Lâm Tiêu không lớn. "Lạc sư tỷ, tỷ phân tích rất khách quan." Mộ Dung Thi gật đầu, rồi khoe miệng nết lên một nụ cười, "Nhưng tên này không thể dùng lẽ thường để suy đoán." "Ồ, lẽ nào muội nghĩ hắn có cơ hội thắng?" Lạc Văn Nhã bất ngờ nhìn Mộ Dung Thi, nghĩ rằng cô đã xen vào quá nhiều thành phần tình cảm, không đủ khách quan. "Một lát nữa sẽ biết thôi." Mộ Dung Thi không khẳng định, cười một cách bí ẩn, nhưng từ vẻ mặt thoải mái tự nhiên của cô, đáp án đã không cần nói cũng biết. "Không thể nào." Lạc Văn Nhã lắc đầu. Còn Mộ Dung Thi cũng không tranh cãi, chỉ nhìn về phía quảng trường, mong chờ thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nói ra, đã một năm rồi, không biết tên này có thay đổi gì không. Phía bên kia, Tề trưởng lão liếc nhìn quảng trường không người, rồi nhìn sang Lục cung chủ bên cạnh. "Lục cung chủ, Tần Phong một năm nay tình hình thế nào?" "Không tồi, thắng trận chiến này hẳn là không có vấn đề gì." Lục cung chủ cười nhạt đáp lại, câu trả lời có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại đầy tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng. "Vậy sao?" Tề trưởng lão cười bớt râu, không nói thêm. Dưới khán đài, cũng ngồi không ít đệ tử của các thế lực khác, như Thánh môn, Thiên Ma cốc và cả Vạn Huyết tông cũng đến. Trận chiến này căn bản không có ý nghĩa, kết quả một năm trước đã định sẵn, thật không hiểu nổi, tên Lâm Tiêu này định ra hẹn ước một năm này, quả thực là tự rước lấy nhục. Đúng vậy, đệ tử Cửu Huyền cung tuy thực lực bình thường, nhưng so với Vạn Huyết tông vẫn mạnh hơn không ít. Tên Lâm Tiêu kia tưởng mình là cái gọi là khí vận chi tử thì có gì ghê gớm sao? Ha ha, chỉ có thể nói người ta vẫn phải nhận rõ thực lực của mình, nếu không sẽ gặp đại họa. Không biết tên Lâm Tiêu kia có đến không, nếu không đến, Vạn Huyết tông sẽ mất mặt lắm, cho dù đến, thua cũng mất mặt như thường. Ha ha, lúc đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhiều đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc bàn luận, không một ai coi trọng Lâm Tiêu, đều đang chờ xem trò cười, thậm chí còn nhân cơ hội châm biếm Vạn Huyết tông, khiến nhiều đệ tử Vạn Huyết tông sắc mặt u ám. Lâm Tiêu không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, trận chiến này chưa chắc đã thua. Lúc này, một đệ tử Vạn Huyết tông đột nhiên đứng dậy nói, người này thân hình mập mạp, lưng đeo một cây chiến phủ, tay cầm một cái đùi cừu lớn, chính là Thạch Hạo. Bên cạnh, Khương Dật, Lý Thiết và Giang Ngọc Vũ cũng đều ở đó. Là bạn tốt của Lâm Tiêu, trong thời khắc quan trọng này, họ tự nhiên phải đến cổ vũ, dù sao đây cũng là địa bàn của Cửu Huyền cung, họ tuyệt đối không thể để Lâm Tiêu một mình đối mặt, lỡ có chuyện gì xảy ra, cũng có thể giúp đỡ. Hừ hừ, nực cười, ngươi nghĩ hắn có cơ hội thắng sao? Dám cá cược với ta không? Một đệ tử Thánh môn khinh thường nói. Cược thì cược, 3000 trung phẩm nguyên thạch, ngươi dám không? Thạch Hạo hét lên. Khương Dật bên cạnh đội vàng kéo hắn lại, khẽ nói, đừng kích động, mập, ngươi có nhiều nguyên thạch như vậy sao? Thạch Hạo không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tên đệ tử Thánh môn kia. 3000 khối nguyên thạch. Đệ tử Thánh môn mở ra, mặt lộ vẻ khó xử, gia sản của hắn tổng cộng cũng chỉ có 1000 khối nguyên thạch. Sao, không dám à? Hóa ra đệ tử Thánh môn toàn là một lũ nhát gan, dám nói không dám làm, ha ha. Thạch Hạo cười lạnh. Ta cho ngươi mượn, cược với hắn, chúng ta thắng chắc rồi. Đúng vậy, tiểu mập đợi lát nữa có mà khóc. Các đệ tử Thánh môn khác bị kích động, nhộn nhịp lấy ra nguyên thạch, rất nhanh, nguyên thạch đã đủ. Nhóc con, lão tử cược với ngươi đấy, chờ xem đi, lát nữa ngươi không lấy ra được nguyên thạch, ta sẽ phế ngươi. Đệ tử Thánh môn hung hăng nói. Chờ xem. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống, xé một miếng thịt cừu thật mạnh. Thực ra về việc Lâm Tiêu có thắng được không, hắn cũng không chắc, tuy rằng Lâm Tiêu là một kẻ có thể tạo ra kỳ tích, nhưng kỳ tích có phải lúc nào cũng xuất hiện không, hắn không rõ. Nhưng hắn biết, lúc này tuyệt đối không thể yếu thế, cho dù biết sẽ thua, hắn cũng phải ủng hộ Lâm Tiêu, không thể thua về khí thế, cứ việc chiến với lũ thọ còn Thánh môn là được. Chương 2409, hắn đến rồi chương 2409, hắn đến rồi. Nghe nói trong một năm này, Tần Phong một mực bế quan tu luyện, chưa từng ra ngoài, chăm chỉ hơn bao giờ hết, nhiều người nói thực lực của hắn đã vượt qua ta rồi, không biết có thật không. Trên khán đài, một thanh niên tóc dài cười nhạt, người này tên là Phương Thần, là tứ cung tử của Cửu Huyền cung. Chưa biết chừng đâu, Phương Thần, thiên phú của tên Tần Phong này không đơn giản đâu, hơn nữa còn trẻ hơn chúng ta, đến Cửu Huyền cung cũng muộn hơn chúng ta, nên mới làm lục cung tử. Một năm khổ tu, cậu thêm sự giúp đỡ của sư tôn hắn, thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối không dưới ngươi. Tam cung tử Tô Hằng nói. Ồ, vậy sao? Phương Thần cười nhạt. Tần sư huynh sao còn chưa đến, lẽ nào hắn bế quan quên cả thời gian? Bát cung tử Trần Phàm nhíu mày nói. Không đâu, Tần Phong tên này tâm tư tinh tế, ai quên thời gian chứ, hắn sẽ không quên. Vũ cung tử tự nhiên nói. Hắn đến rồi. Đột nhiên, Tam cung tử Tô Hằng nói. Tiếng nói chưa dứt, thấy xa xa một luồng khí tức từ phía hậu sơn của Cửu Huyền cung bay vút tới. Khi đến gần, mọi người đã nhìn rõ thân ảnh này. Người này dung mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, nhìn qua đã biết là rồng phượng trong loài người. Rất nhanh, hắn đến đây, đáp xuống chiến đài trung tâm quảng trường. Vừa xuất hiện, ánh mắt của nhiều nữ đệ tử đã bị thu hút. Không thể không nói, Tần Phong ở Cửu Huyền cung rất được yêu thích, không chỉ vì thiên phú và thực lực của hắn, mà còn vì hắn đẹp trai. Vừa lên sân khấu, Tần Phong đã thu hút mọi ánh mắt, rồi hướng về phía khán đài, hành lễ với các vị cao tầng của Cửu Huyền cung, sau đó ánh mắt quét qua đám đông, cố ý dừng lại trên người Mộ Dung Thi một chút. Còn Mộ Dung Thi thì thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, khiến trong mắt Tần Phong lóe lên một tia thất vọng, nhưng ngay sau đó, lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn muốn trước mặt Mộ Dung Thi, một lần nữa đánh bại Lâm Tiêu, chứng minh Lâm Tiêu không xứng với cô, hắn mới là người hợp với cô nhất. Tần sư huynh cuối cùng cũng đến rồi, lát nữa đánh bại tên Lâm Tiêu kia, cho hắn biết sự lợi hại của Cửu Huyền cung chúng ta. Tần sư huynh vẫn phong độ như vậy, một năm qua, thực lực chắc chắn đã tăng mạnh, tên Lâm Tiêu kia càng không phải là đối thủ. Tỷ lệ cược của Tần sư huynh là 100-1, ha ha, không biết tên ngốc nào lại đi mua Lâm Tiêu thắng, đầu bị cửa kẹp rồi hả? Nhiều đệ tử Cửu Huyền cung lớn tiếng bàn luận. Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ, Tần Phong. Tô Hằng cười nhạt. Sau khi đến quảng trường, Tần Phong bắt đầu chờ đợi. Dần dần, có người bắt đầu không kiên nhẫn, vì đã qua một khoảng thời gian. Tên Lâm Tiêu kia không phải là sợ thua không dám đến chứ? Nếu thật sự như vậy, thì quá rác rưởi rồi, lúc trước thế nhưng là hắn đẩy xuống một năm ước hẹn, bây giờ lại không dám đến, thật là đồ hèn. Đúng vậy, cho dù thua, cũng còn hơn là không dám đến. Nhiều người bàn tán xôn xao. Này, mập, ngươi không phải nói Lâm Tiêu có thể thắng sao, e rằng hắn đến cũng không đến được rồi, ha ha. Tên đệ tử Thánh môn trước đó, châm chọc Thạch Hạo. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hắn tin Lâm Tiêu chắc chắn sẽ đến. Tên này, không phải thật sự không dám đến chứ? Trên khán đài, Trần Phàm chế nhạo. Không đâu, loại người như Lâm Tiêu, cho dù biết sẽ thua, cũng sẽ không không đến, cứ chờ xem. Thứ Nhiên lạnh nhạt nói. Sao còn chưa đến? Tần Phong đã đến được một nén nhang rồi, hắn không giống người không dám đến. Lạc Văn Nhã nhíu mày, nhìn sang Mộ Dung Thi bên cạnh. Thế nhưng lúc này, khoe miệng Mộ Dung Thi nhếch lên một đường cong, mặt nở nụ cười, hắn đến rồi. Chư vị, để mọi người đợi lâu rồi. Đột nhiên, một giọng nói từ xa truyền đến, khiến hiện trường ồn ào lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tiếng nói. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi bước đến, không bay, chỉ đơn thuần là đi bộ, từng bước một, bước chân không nhanh không chậm, thản nhiên tự tại, đối mặt với ánh mắt của mọi người, rất nhanh đã đi đến chiến đài. Lâm sư đệ. Thạch Hạo và mọi người mắt sáng lên, ánh mắt theo bước chân của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đến đối diện Tần Phong cách trăm trượng, lạnh nhạt nhìn hắn. Còn Tần Phong thì thần sắc lạnh lùng, xen lẫn một tia chế giễu. Nhớ lại lúc trước, Lâm Tiêu trước mặt hắn căn bản không có sức chống cự, một chiêu đã bị hắn trọng thương, nếu không phải Tể trưởng lao ra tay, hắn đã sớm mất mạng. Mà đối phương lại đề nghị một năm sau tái chiến, đối với điều này, Tần Phong vô cùng khinh thường, một năm mà muốn đuổi kịp hắn, không khác gì người si nói mộng. Hôm nay, hắn sẽ trước mặt mọi người, hung hăng phá vỡ Lâm Tiêu, cho hắn biết khoảng cách giữa họ vĩnh viễn không thể vượt qua, hắn muốn triệt để đánh ý chí chiến đấu của Lâm Tiêu. Không ngờ, ngươi thật sự đến, cũng tính toán là một người đàn ông. Tần Phong cười nhạt, nụ cười lại không có một chút ý thiện chí nào. Đã hứa một năm hẹn ước, sao có thể không đến, ta còn phải báo thù nữa. Lâm Tiêu cũng cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm đó hắn thua Tần Phong, Mộ Dung Thi cũng vì cứu hắn mà bị thương, hắn đã thể nhất định sẽ đòi lại. Ngay hôm nay, vừa mới lên, hai người đã có chút ý tứ đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng nồng nặc. Báo thù, hừ hừ, chỉ sợ cả đời này ngươi cũng không có hy vọng. Tần Phong cười lạnh. Vậy sao, vậy thì thử xem. Được thôi, đỡ được năm chiêu của ta, coi như ngươi thắng. Tần Phong cười lạnh, có thể thấy, hắn thật sự rất tự tin vào bản thân, cũng thật sự không hề coi Lâm Tiêu ra gì. Chương 2410, rác rưởi chương 2410, rác rưởi ha ha, Lâm Tiêu lắc đầu cười, ngươi quá tự cao tự đại rồi, hy vọng lát nữa kết quả sẽ không làm ngươi sụp đổ. Tần Phong khỏe miệng nhếch lên, chỉ bằng ngươi. Câu này nên nói với chính mình mới đúng. Vậy thì thử xem. Đã đến nước này rồi, còn dám giả vờ trấn tĩnh, lát nữa, ta sẽ cho ngươi lộ nguyên hình. Ông. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy ánh mắt Tần Phong lạnh đi, ngón tay nhanh chóng kết ấn, trong một hơi thở, đã kết hơn trăm thủ ấn, mấy tòa linh văn trận pháp tức khắc ngưng tụ, công kích bùng nổ. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Lâm Tiêu, như vậy mới có thể gây ra đả kích lớn nhất cho kẻ sau. Xoẹt, xoẹt. Vô số kiếm mang, đao mang, thương mang bắn tới, ánh sáng chói mắt, không khí rung chuyển kích, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Lục cấp nhập vi, chả trách lại tự tin như vậy. Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, lập tức cảm nhận được trình độ linh văn của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thấy vô số đòn tấn công của tới, Lâm Tiêu lại đứng yên tại chỗ. Sao vậy, tên này không chạy trốn nữa à? Hừ hừ, xem ra hắn biết không có hy vọng thắng, đã chấp nhận số phận rồi. Vốn dĩ ta còn tưởng hắn có thể trụ được ba chiêu, không ngờ một chiêu đã không xong. Nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung cười lạnh. Thế nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy Lâm Tiêu chân giậm mạnh. Bành! Một luồng khí tức quần quận từ trong cơ thể hắn trào ra, đồng nhiên quét sạch. Bụp! Bụp! Trong nháy mắt, những kiếm mang, thương mang bao phủ kia nổ tung, năng lượng bắn ra tứ tung, Lâm Tiêu không hề nhúc nhích, không một sợi tóc bị tổn thương. Cái gì? Lại chỉ là khí tức bùng phát, không dùng võ kỹ, đã đỡ được đòn tấn công của Tần Sư Minh. Nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung kinh ngạc nói. Hừ, xem ra ngươi không tệ như ta nghĩ, một năm này quả thực đã có tiến bộ, nhưng ta cũng chỉ mới ra ba thành nữa thôi. Tần Phong lạnh nhạt nói. Chả trách, hóa ra Tần Sư Minh vừa rồi chỉ là thăm dò. Ta đoán, tên Lâm Tiêu kia đã dốc toàn lực, Tần Sư Minh mới chỉ dùng ba thành nữa thôi. Nhiều đệ tử Cựu Huyền Cung bừng tỉnh, vẫn cảm thấy Tần Phong chắc chắn thắng. Đó là tự nhiên, tên này có luyện thêm 10 năm nữa, cũng không thể là đối thủ của anh ta. Một giọng nói chế nhạo, người nói chính là em trai của Tần Phong, Tần Dã. Ngươi lắm lời quá, ra tay đi. Lâm Tiêu thờ ơ nói. Như ngươi mong muốn. Ông. Ông. Tiếng nói chưa dứt, chỉ thấy Tần Phong hai tay nhanh chóng khắc ấn, trong nháy mắt, mấy tòa trận pháp lục cấp cao dài ngưng tụ, khóa chặt Lâm Tiêu, đột ngột lao ra. Gào. Tiếng gầm rú vang lên, hơn 10 con kiếm xì hổ, cùng bạo sư năng lượng gầm thét lao ra, nào về phía Lâm Tiêu, khí tức đáng sợ lan tỏa khắp nơi, móng vuốt xé toạc không khí, không gian rung chuyển dữ dội, tiếng nổ chói tai không dứt. Uy lực của những trận pháp này, cho dù là nguyên hải cảnh cựu trọng bình thường, cũng khó lòng đỡ được, không chết cũng bị thương. Tần Phong tự tin, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ tê xem ra một năm nay, Tần Phong quả thực tiến bộ không nhỏ, trong nháy mắt đã có thể dễ dàng khắc ra mấy tòa trận pháp cao giai, thiên phú rất mạnh. Trên khán đài, Tể trưởng lão cảm thán. Đó là, cũng phải xem là đồ đệ của ai, Lục công tử cười nhạt, nụ cười pha chút đắc ý, trận chiến này, không có gì phải bàn cãi. Trên chiến đài, Lâm Tiêu vẫn không hề nhúc nhích, thấy những con yêu thú lao tới, Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, khí tức ngưng tụ, đột ngột điểm ra từ xa. Xoẹt, xoẹt. Tiếng xé gió dữ dội vang lên, mấy đạo kiếm mang màu trắng phá không bay ra. Ban đầu ở Tứ Thần Cung di tích, Diệt Tiên kiếm chỉ đã đột phá đến tầng cao nhất, uy lực tăng mạnh. Bành, bành. Sau một loạt tiếng nổ, những con yêu thú năng lượng này tan rã, kình khí bắn ra tứ tung. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiêu không lùi nửa bước. Cái gì? Tần Phong nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trên khán đài, Lục cung chủ cũng hai mắt nheo lại, rất bất ngờ. Chỉ có chút thực lực này, cũng dám la lối, rát rưởi. Lâm Tiêu khinh thường cười. Nhóc con, xem ra một năm nay ngươi tiến bộ không nhỏ, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi đắc ý quá sớm rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa ta và ngươi lớn đến mức nào. Ông, ông. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy mi tâm Tần Phong tỏa sáng, tinh thần chi hải của trào, tinh thần lực bành trướng lan tỏa, theo hắn không ngừng kết ấn, từng tòa trận pháp lục cấp đỉnh tiêm ngưng tụ. Trong vài hơi thở, mấy tòa trận pháp lục cấp đỉnh tiêm xuất hiện, mỗi tòa trận pháp bùng nổ công kích, đều có thể sánh với đòn tấn công của cao thủ nguyên hải cảnh cửu trọng. Giết! Tần Phong lạnh lùng hét lên, ánh mắt lạnh lẽo, thủ ấn xoay chuyển. Hai lần tấn công liên tiếp, không gây ra chút tổn thương nào cho Lâm Tiêu, khiến hắn vô cùng tức giận. Lúc này, trực tiếp bùng nổ toàn lực tấn công, hắn không tin đối phương còn có thể không một sợi tóc bị tổn thương. Vô số đòn tấn công càn quét mà ra, cho dù là võ giả nguyên hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng không thể chống đỡ. Chém! Lâm Tiêu không hoảng không đổi, chập ngón tay như kiếm, khí tức cùng tuôn, kiếm khí như chiều, bay ra. Bành! Bành! Đòn tấn công của hai bên gặp nhau, tiếng nổ liên tục, kinh khí bắn ra tứ tung, năng lượng cuồn cuộn, trong một lúc, không ai làm tổn thương được ai. Chương 2411, trận chiến không hồi hộp. Chương 2411, trận chiến không hồi hộp. Đây là toàn lực của ngươi sao? Thật nực cười. Lâm Tiêu cười lạnh, không chút khách khí chế nhạo, hắn muốn trả lại toàn bộ sự sỉ nhục của một năm trước. Chết tiệt, ta không tin. Tần Phong gầm lên, điên cuồng khắc linh văn trận pháp, phát động những đợt tấn công như mưa bão, dốc toàn lực, muốn xé nát Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu lại bất động như núi, kiếm khí tuôn ra không ngừng, rất dễ dàng triệt tiêu tất cả các đòn tấn công của Tần Phong. Hai người cứ như vậy, giằng co hơn 10 hiệp, Tần Phong từ đầu đến cuối không chạm được vào một sợi tóc của Lâm Tiêu. Lúc này Tần Phong mới hiểu, thực lực của Lâm Tiêu mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn không thể chấp nhận, dù sao một năm trước, khoảng cách của họ rất lớn, một năm này hắn cũng không hề lơ là, nhưng bây giờ, thực lực của đối phương lại đã đuổi kịp mình. Ngươi không phải nói năm chiêu đánh bại ta sao, bây giờ thì sao? Có phải rất bất ngờ, rất tiếc nuối không, là ngươi sắp thua rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần lạnh lùng. Ừ, cho dù ta không thể đánh bại ngươi, ngươi cũng không thắng được ta, cùng lắm là hòa. Tần Phong sắc mặt u ám nói, hai tay nắm chặt, cảm thấy trong lồng ngực đang nén một ngọn lửa giận, sắp nổ tung. Tên tự cao tự đại, lẽ nào ngươi không phát hiện, mấy hiệp vừa rồi ta vẫn luôn tại phòng thủ sao? Lâm Tiêu cười lạnh. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, khí tức trên người Lâm Tiêu tăng vọt, cùng lúc đó, cơ bắp căng phồng, khí huyết sôi trào, toàn thân huyết quang lóe lên, một pho tượng chiến thần hư ảnh ngưng tụ trên đầu hắn. Trong mấy mắt, khí tức của Lâm Tiêu tăng lên từng nấc, mạnh hơn trước không chỉ một lần. Làm sao có thể? Trên khán đài, xung quanh quảng trường vang lên một tràng tiếng kinh hô, nhiều người bất giác đứng dậy. Tần Phong, mượn câu nói vừa rồi của ngươi, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa ta và ngươi lớn đến mức nào. Bụp. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu một bước ra, đi thẳng về phía Tần Phong. Chết tiệt. Tần Phong gầm lên, cực nhanh khắc linh văn trận pháp, điên cuồng phát động tấn công. Lúc này, sau khi khí tức của Lâm Tiêu tăng vọt, hắn hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh trước đó, thậm chí có một cảm giác nguy hiểm. Chỉ với mức độ tấn công này, đùa sao? Lâm Tiêu cười lạnh, ngưng tụ hộ thể kiếm mang bao phủ toàn thân, cộng thêm sự tăng cường của nhục thân chi lực, huyết mạch chi lực, tất cả các đòn tấn công đều bị dễ dàng đỡ được, không chút áp lực tiến về phía Tần Phong. Bành, bành, tiếng nổ liên tục, kinh khí bắn ra tứ tung, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu cứ như vậy đỉnh lấy công kích, từng bước tiếp cận Tần Phong. Khốn nạn! Cảm thấy đối phương đang sỉ nhục mình, Tần Phong tức đến phổi sắp nổ tung, gầm lên, thế công như cuồng phong mưa rào cản quét mà ra, đột nhiên đánh phía Lâm Tiêu. Thế nhưng tất cả các đòn tấn công lại như trứng chọi đá, căn bản không thể gây ra chút tổn thương nào cho đối phương, đừng nói là tổn thương, thậm chí một chút ảnh hưởng cũng không có. Chỉ với thực lực này, cũng dám tự xưng là lục cung tử, ngươi bế quan một năm kết quả chỉ có vậy. Ngươi nói không sai, khoảng cách giữa ta và ngươi quả thực rất lớn. Lâm Tiêu như đi dạo, từng bước tiến về phía Tần Phong. Tùy tiện, ngươi tùy tiện. Tần Phong nghiến răng gầm lên, trên trán nổi gân xanh, đây vốn là lời hắn nên nói, bây giờ lại từng cái chắc chắn trên người hắn, hơn nữa còn là trước mặt bao nhiêu người. Điều này khiến hắn, người luôn cao cao tại thượng, hình tượng hoàn mỹ, gần như phát điên. Giờ phút này, hắn chỉ muốn nuốt sống Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu đã cách Tần Phong chưa đầy mấy chục trượng, mặc cho Tần Phong bùng nổ thế nào, tấn công đối với Lâm Tiêu không có chút ảnh hưởng nào. Thấy Lâm Tiêu ngày càng gần, khí thế hùng hồn áp bức đến, ép đến Tần Phong không khỏi lùi về sau. Tần Phong, một năm trước ngươi kiêu ngạo đến mức nào, không thể một đời, có từng nghĩ ngươi sẽ có ngày hôm nay. Thi Thi là nữ nhân của ta, ngươi muốn đánh bại ta để chứng minh bản thân, ha ha, ngươi đã thành công, chứng minh ngươi quả thực không xứng với nàng. So với ta, ngươi còn chưa có tư cách. Lâm Tiêu từng bước tới gần Tần Phong, từng chữ chú tâm. A, câm miệng, ngươi câm miệng. Bị đâm trúng điểm đau, Tần Phong mắt đã đỏ ngầu, điên cuồng la hét, điên cuồng bùng nổ, như một con thú hoang dã, các loại trận pháp, quyền trục mạnh mẽ đều tung ra. Trong phạm vi mấy trăm trượng, đều bị ánh sáng linh văn bao phủ, khiến nhiều người không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Sao, bị ta nói trúng tim đen à? Hừ hừ, xem ra vẻ ngoài tự tin của ngươi, cũng chỉ là một trái tim nhỏ bé yếu đuối, sự giận dữ của kẻ bất tài. Lâm Tiêu cười lạnh, tiếp tục chế giễu. Tần Phong lúc này đã hoàn toàn nổi khủng, bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí, chỉ điên cuồng tấn công, phát tiết, hắn không thể chấp nhận, một kẻ một năm trước bị hắn xem thường, lại nói lời chế giễu hắn, mà hắn lại không thể đánh trả. Điều này khiến hắn, người luôn tự cho mình là bất phàm, gần như sụp đổ. Đến lúc kết thúc rồi, trận chiến không hồi hộp này. Lâm Tiêu lạnh nhạt buông xuống câu nói cuối cùng. Bụp. Chân giật mạnh, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm mang, tốc độ cực nhanh, bắn mạnh tới. Cút. Tần Phong gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, khí tức đã hỗn loạn, nhanh chóng khắc linh văn trận pháp, kích hoạt quyền chủ, liều mạng bùng nổ tấn công, muốn ngăn cản Lâm Tiêu, đồng thời lùi liên tiếp, đã lùi đến mép chiến đài. Bành. Bành. Thế nhưng, huyết sắc kiếm mang đi qua, tất cả các đòn tấn công của Tần Phong liên tiếp sụp đổ, không có tác dụng. Xoẹt. Chỉ thấy trong sân, một đạo huyết sắc kiếm quang lóe lên, mang theo tiếng nổ gấp gáp. Phụt. Giây tiếp theo, gò má của Tần Phong bị một luồng kiếm khí cắt tổn thương, ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ va vào người hắn. Phun ra một ngụm máu lớn, Tần Phong như một cái bao rách bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống dưới chiến đài. Toàn trường, một mảnh tĩnh lặng, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Giờ phút này, tất cả đệ tử Cựu Huyền Cung đều nín thở, nhìn chằm chằm vào Tần Phong dưới đài. Chương 2412, chấn động tứ phương. Chương 2412, chấn động tứ phương. Tần Phong ngã xuống dưới chiến đài, gắng gượng đứng dậy, ho ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù, trông rất thảm hại. Đi đến mép chiến đài, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn xuống Tần Phong, lặng lẽ phun ra ba chữ: "Ngươi thua rồi." Ba chữ này, như vạn quân lôi đỉnh, vang lên bên tai Tần Phong, khiến hắn như bị sét đánh, thân thể đột nhiên run lên, tức giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tần Phong thân thể mềm nhũn, quỳ xuống, hai tay chống đất, thân thể run rẩy dữ dội. Hắn thua rồi. Trước đây, hắn chưa bao giờ nghĩ đến kết quả này. Hắn nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng chiến thắng như một năm trước, dù sao trong một năm này hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chỉ có hắn biết, chỉ vì khoảnh khắc này để chứng minh bản thân. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, hung hăng đánh mặt của hắn, đánh nát hắn tôn nghiêm. Giờ phút này, Tần Phong chỉ cảm thấy như đang trong mơ, hắn cũng mong đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy sẽ biết là giả, nhưng đáng tiếc, cảm giác bị thương, không biết giấu mặt vào đâu này lại chân thực đến vậy. Hắn trước đây nói những lời kiêu ngạo, tùy tiện bao nhiêu, thì giờ phút này thua thảm, thảm hại bấy nhiêu, dù hắn không muốn thừa nhận, cũng đã thực sự tê. Hắn chợt nhớ lại lời khuyên của Lục Minh không lâu trước đây, không khỏi cười khổ. Hắn không phải hối hận vì không chấp nhận đề nghị của Lục Minh, mà là cảm thấy bản thân trước đây được cười đến mức nào, tự cho là nắm chắc phần thắng, kết quả lại hoàn toàn thất bại. Một năm trước khoảng cách giữa hai người họ lớn bao nhiêu, một năm sau khoảng cách của họ vẫn lớn như vậy, nhưng vai trò đã thay đổi, thiên phú ai cao ai thấp đã rất rõ ràng. Không thể không nói, điều này đối với Tần Phong, người luôn tự tin tiêu sái, là một đả kích to lớn và nặng nề. Nhất thời, hắn không thể chấp nhận kết quả này, lòng đau như cát. Xung quanh vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Giờ phút này, Tần Phong thực sự muốn lập tức bỏ chạy, thực sự không thể chịu đựng được sự xấu hổ này. Thấy Tần Phong thảm hại như vậy, lòng Lâm Tiêu có một cảm giác khoái trá của sự trả thù. Hắn sẽ không đồng cảm với đối phương, lúc trước đối phương thế nhưng là suýt nữa muốn hắn mệnh, tất cả những điều này là báo ứng mà hắn đáng phải nhận. Nhưng sau khi trả thù, lòng Lâm Tiêu lại rất bình tĩnh. Trên con đường tu hành dài đằng đẵng của hắn, Tần Phong chẳng qua chỉ là một hòn đá nhỏ cả đường, mục tiêu của hắn không chỉ dừng lại ở đây, hắn còn có một tương lai rộng lớn hơn, phải đạt đến một tầm cao xa hơn, đây mới chỉ là bắt đầu. Ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi Tần Phong, ánh mắt Lâm Tiêu dừng lại trên một bóng hình xinh đẹp trên khán đài, trên mặt hiện lên một nụ cười. Mộ Dung Thi cũng nhìn Lâm Tiêu, mặt nở nụ cười, cô biết tên này sẽ không bao giờ làm cô thất vọng. Cách một năm, hai người cuối cùng cũng gặp lại, ánh mắt đối diện, như có vô số lời muốn nói, vô vàn tình ý không thể nói hết, không nỡ rời xa. Nhưng Lâm Tiêu vẫn kìm nén sự rung động trong lòng, lắc đầu cười, ánh mắt quét về phía các cao tầng của Cựu Huyền Cung, kết thúc rồi. Ta thắng rồi. Giọng nói không lớn, nhưng trầm ổn và mạnh mẽ, tuyên bố chiến thắng của hắn với mọi người. Hẹn ước một năm, không phải là lời nói xuông, không phải là tự rước lấy nhục, mà là một sự trả thù hoàn hảo, một sự chứng minh. Theo câu nói này rơi xuống, mọi người mới như tỉnh lại, trở về thực tại. Lâm Tiêu thắng, Tần Phong tê toàn bộ trận đấu quả thực như mọi người nghĩ, kết thúc rất nhanh, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại với những gì họ nghĩ. Sao lại thế này, sao lại thế này? Trên khán đài, Lục Cung Tử trợn mắt, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tần Phong dưới đài, thân thể cũng hơi run rẩy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, khó có thể chấp nhận kết quả này. Một năm này, bà đã dốc hết sức mình giúp đỡ Tần Phong, không chỉ truyền dạy bằng lời nói và hành động, mà còn tặng cả bảo vật tiếp thân của mình cho hắn để hỗ trợ tu luyện. Sự tiến bộ của Tần Phong trong một năm này, ngay cả bà cũng cảm thấy kinh ngạc, và tự cho rằng đồ đệ của bà Thiên Phú tuyệt tốt, nhất định có thể dễ dàng đánh bại Lâm Tiêu. Trước đây, trong mắt bà, đây quả thực là một điều không thể nghi ngờ, nhưng kết quả lại cho bà một cú đòn nặng nề. Bên cạnh, Tề trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng vuốt râu, đôi mắt tưởng chừng như không hề bận tâm, nhưng vẫn khó che giấu một tia kinh ngạc. Kể cả Tô Hằng và các vị cung tử khác, lúc này ai nấy đều im lặng, họ trước đây lời thề son sắt, cho rằng Tần Phong chắc chắn sẽ thắng, và sẽ thắng rất dễ dàng, nhưng bây giờ, ai nấy đều như bị nghẹn ở cổ họng, không nói được lời nào. Tên nhóc này, lại thắng Tần Sư Minh. Một lúc sau, Trần Phàm mới khó khăn mở miệng, giọng nói cũng mang theo một tia run rẩy, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Mấy người khác nhìn nhau không nói nên lời, trong tình cảnh này, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy mặt mày không còn chút ánh sáng nào. Còn những đệ tử Cựu Huyền Cung vừa mới la hét, cổ vũ cho Tần Phong, lúc này cũng đã im bặt, ai nấy đều mặt người, nhiều người của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc cũng ngây như phỗng. Không còn nghi ngờ gì nữa, kết quả của trận đấu này đã làm kinh ngạc gần như tất cả mọi người. Thắng rồi, Lâm Tiêu của Vạn Huyết Tông lại, thắng rồi. Trời ơi, đây có thật không? Cái này cũng quá giả rồi. Ta đã đặt cược cho Tần Phong 500 khối nguyên thạch. Ta mẹ nó đặt cược 1000 khối. Hiện trường ồn ào lên, náo loạn. Ngược lại, nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông thì lại reo hò nhiệt liệt, hưng phấn la hét. "Này, nhóc con, 3000 khối nguyên thạch, đưa đây." Ngoài quảng trường, Thạch Hạo quay đầu, liếc nhìn tên đệ tử Thánh Môn trước đó. Lúc này, tên đệ tử Thánh Môn kia đang định quay người lặng lẽ rời đi, nghe vậy thân thể cứng đờ, đành phải quay lại. "Ngươi không phải định trốn chứ? Ha ha, đệ tử Thánh Môn toàn là những kẻ thua không nhận sổ sách sao? Thua không nổi thì đừng chơi." Thạch Hạo chế nhạo. Chương 2413 Gian lận. Chương 2413, gian lận. Ai nói thua không nổi, coi thường ai, không phải chỉ là 3000 khối nguyên thạch sao, cho ngươi. Đệ tử Thánh Môn hừ lạnh một tiếng, ném ra một chiếc nạp giới, Thạch Hạo bắt lấy, kiểm tra một lúc rồi cười tủm tỉm, không nhiều không ít, vừa đúng 3000, lần này đủ cho ta dùng nửa năm rồi. À đúng rồi, ngươi mượn nguyên thạch của người khác nhớ phải trả đấy. Nghe vậy, tên đệ tử thánh môn kia suýt nữa tức điên, nhưng cảm nhận được vài ánh mắt cảnh cáo xung quanh, không khỏi cảm thấy lưỡi đắng ngắt. Sớm biết vậy, đã không nên cược 2000 khối nguyên thạch, hắn không biết phải trả bao lâu, lần này quả thực là mất cả trí lẫn trải, vốn định kiếm một món hời lớn, kết quả lại lỗ to. Thấy đối phương mặt mày dầu dĩ, Thạch Hạo tâm trạng vô cùng sảng khoái, đột nhiên xé một miếng thịt cừu lớn, lâu rồi không gặp, lát nữa gọi Lâm sư đệ, còn có cả cô bạn gái xinh đẹp của hắn nữa, mấy chúng ta nhất định phải uống vài ly. Không thể nào, ngươi nhất định là gian lận, gian lận. Đúng lúc này, đột nhiên, Lục cung chủ đứng dậy hét lên. Thấy Tần Phong, đồ đệ yêu quý của mình, thảm bại, tàn tạ thảm hại như vậy, Lục cung chủ đau lòng không thôi, lòng yêu thương học trò trỗi dậy, không nhịn được mà hét lớn. Lời này vừa nói ra, hiện trường ồn ào lập tức lại im lặng. Lần này, có trò hay để xem rồi. Một đệ tử thánh môn cười lạnh nói. Trên chiến đài, Lâm Tiêu liếc nhìn Lục cung chủ, lắc đầu cười, tiền bối, không biết ngài nói vậy là có ý gì? Ý gì? Ừ, một năm trước ngươi căn bản không phải là đối thủ của Phong Nhi, chỉ trong một năm, sao ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy? Nhất định là đã ăn một loại thuốc có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn, hoặc là bí thuật, nếu không, thuần túy thực lực, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Nhi. Lục cung chủ nói. Lục cung chủ, ngài bình tĩnh lại một chút. Bên cạnh, Tề trưởng lão rõ ràng không ngờ Lục cung chủ lại kích động như vậy, vội vàng muốn khuyên bà ngồi xuống. Tề lão đầu, ta rất bình tĩnh, không cần ngươi lo lắng. Lục cung chủ không quay đầu lại nói, khiến Tề trưởng lão lắc đầu thở dài. Tần Phong là ái đồ của Lục cung chủ, học cho cưng, cả Cửu Huyền cung ai cũng biết, Lục cung chủ đã dốc hết tâm huyết vào Tần Phong, thậm chí có thể nói là coi như con ruột. Cộng thêm Lục cung chủ nổi tiếng là bên vực học trò, cũng không lạ khi thấy Tần Phong thảm hại đáng thương như vậy, Lục cung chủ không nhịn được mà ra mặt. Ha ha, nghe vậy, Lâm Tiêu cười lạnh vài tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục cung chủ, tiền bối, ta tạm thời tôn xưng ngài là tiền bối, ngài nói ta gian lận, miệng không bằng chứng, có bằng chứng gì không? Ta biết ngài là sư phụ của Tần Phong, yêu thương học trò, nhưng theo logic của ngài, Tần Phong thắng mới là bình thường, thua là ta gian lận, tức là ta phải thua, thắng là không bình thường, thiên hạ làm gì có đạo lý như vậy, mọi người đến đây phán xét, có đúng không? Đúng, dưới sự chứng kiến của mọi người, Lâm Tiêu không thể gian lận, hoàn toàn là dựa vào thực lực để thắng Tần Phong. Một đệ tử Vạn Huyết Tông hét lên, chính là Thạch Hạo. Thắng bại đã định, không cần nói nhiều, thua là thua, đừng tìm nhiều lý do cho mình. Không chỉ mất mặt, mà còn mất cả phong độ. Lâm Tiêu thắng là gian lận, lẽ nào chỉ cần là trận đấu trên địa bàn của Cửu Huyền Cung, đều phải là Cửu Huyền Cung thắng sao? Vậy thì các trận giao lưu võ thuật tiếp theo cũng không cần thiết nữa, dù sao Cửu Huyền Cung cũng thắng chắc rồi. Nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông vì Lâm Tiêu mà lên tiếng bất bình, nhộn nhịp hét lên. Họ rất rõ, một năm trước Lâm Tiêu suýt chết dưới tay Tần Phong, khoảng cách thực lực của hai người có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ, tình hình hoàn toàn ngược lại, có thể tưởng tượng, một năm này Lâm Tiêu đã chịu bao nhiêu khổ cực, mới có thể trong thời gian ngắn tăng tiến nhanh như vậy, sao có thể chỉ vì một câu gian lận mà phủ nhận tất cả, kiên quyết không được. Dù sao bây giờ toàn bộ Đông Hoang đã thỏa thuận đình chiến, tuy đây là địa bàn của Cửu Huyền Cung, nhưng họ cũng không dám manh động, nên những đệ tử Vạn Huyết Tông này không chút do dự mà ủng hộ Lâm Tiêu. Lục cung chủ sắc mặt u ám bất định, các ngươi đều là đồng bạn của hắn, dĩ nhiên là thiên vị hắn, ai có thể chứng minh hắn không gian lận, các ngươi có bằng chứng không? Thật là một câu cưỡng từ đoạt lý, quả nhiên với phụ nữ là không có lý lẽ để nói, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, cũng thay đổi cách xưng hô, "Lục cung chủ, vậy ngài muốn ta chứng minh thế nào?" Dù sao hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, Lục cung chủ này có thể làm khó hắn thế nào? Chứng minh thế nào ta cũng không biết, lỡ như thủ đoạn ngươi dùng cực kỳ ẩn bí, ai cũng không tra ra được thì sao? Tóm lại, bằng thực lực chân chính ngươi không thể là đối thủ của Phong Nhi, kết quả trận đấu này không tính. Ngày khác đấu lại một trận. Lục cung chủ cường thế nói. Người phụ nữ này. Lâm Tiêu nhếch mép, trên mặt hiếm thấy nổi lên mấy phần tức giận, chỉ bằng một câu nói của bà già này, mà muốn xóa bỏ toàn bộ nỗ lực một năm qua của mình. Đùa sao, một năm này để nâng cao thực lực, hắn đã mấy lần cựu tử nhất sinh, trải qua những khó khăn gian khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng, chính là vì khoảnh khắc này, sao có thể bị đối phương một câu nói phủ quyết. Chương 2414, thua không nổi, một chiêu bại ngươi. Chương 2414, thua không nổi, một chiêu bại ngươi. Nói ra, lúc trước Tần Phong không giữ quý củ, ra tay giết hắn, Lục cung chủ này lại vô cùng thiên vị, chỉ vài cái tát là đã cho qua chuyện, chuyện này nói sao đây? Bây giờ đến lượt hắn, chuyện gì cũng là bà ta nói, thật sự tưởng bà ta là thiên vương lão tử, nói gì là nấy, có thể quyết định tất cả sao? Lời này vừa nói ra, ngay cả nhiều đệ tử Cửu Huyền cung cũng cảm thấy quá gượng ép, nhưng Lục cung chủ dù sao cũng là Lục cung chủ, cũng đang nói thay cho Tần Phong, họ cũng không ai dám nói gì. Mộ Dung Thi nhíu mày, vừa định đứng dậy, lại bị Lạc Văn Nhã kéo lại, công đạo tự có định luận, muội nói cũng không có tác dụng, không chừng còn đắc tội Lục cung chủ. Bên cạnh, Tề trưởng lão đang định nói gì đó. Ha ha. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cười lớn, đối mặt với Lục cung chủ, bà già, bà thật đúng là không biết xấu hổ, thắng là đúng, thua là người khác gian lận, bà cũng sống cả một đời rồi, nói những lời này không biết được sao, buộc cho bà còn là Lục cung chủ, thua cũng không nổi, thật đúng là rắc rưởi, ghê tởm, quả nhiên sư phụ thế nào, dạy ra đồ đệ thế ấy. Đối phương quả thực vô lý, coi hắn dễ bắt nạt, Lâm Tiêu cũng tức giận, mới một hơi mắng ra những lời này, nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu. "Ngươi, ngươi nói gì?" Lục cung chủ giận dữ chỉ vào Lâm Tiêu, trợn mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận, không tin Lâm Tiêu lại dám công khai chống đối bà, lại còn nói khó nghe như vậy, nhất thời tức đến run cả giọng, mặt mày xanh mét, không nói nên lời. "Không được mắng sư phụ ta." Lúc này, Thần Phong dưới đài đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ: "Ngươi đã thua, không có tư cách nói chuyện với lão tử." Lâm Tiêu không chút khách khí nói, khiến Tần Phong thân thể run lên, nghiến răng nắm chặt tay, lại không nói được lời nào. Đã bao giờ hắn phải chịu sự sỉ nhục như vậy, chỉ muốn nuốt sống Lâm Tiêu. Chỉ là hắn dường như không nghĩ tới, nếu người thua là Lâm Tiêu, chỉ sợ sự sỉ nhục phải chịu sẽ còn nhiều hơn thế này. "Tùy tiện, nhóc con, ngươi tùy tiện. Dám chống đối cung chủ của Cựu Huyền cung ta, đây là Huyền Thiên Thành, không phải nơi để ngươi dương ai." Trên khán đài, đột nhiên có tiếng hét giận dữ vang lên. Giây tiếp theo, một thân ảnh từ khán đài bay xuống, vài cái lóe lên, đáp xuống chiến đài. "Ngươi là ai?" Lâm Tiêu lạnh nhạt hỏi, ánh mắt lại dừng lại ở bên hông đối phương, treo một miếng lệnh bài màu tím. "Thứ cung tử, Phương Thần." Phương Thần lạnh nhạt nói. "Muốn ra mặt cho Tần Phong sao? Ha ha." Lâm Tiêu cười lạnh, "Cửu Huyền cung các ngươi, thật sự là thua không nổi, đến đây, một chiêu bại ngươi." Trước khi đến, Lâm Tiêu đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, hắn đánh bại Tần Phong, làm mất mặt Cửu Huyền cung, những cung tử kia ai nấy đều là kẻ tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng toàn thân trở lui, hắn cũng đã sớm chuẩn bị đối phó với tất cả. Dù vậy, khi Lâm Tiêu nói ra câu này, vẫn gây ra một làn sóng sóng to gió lớn. "Cuồng vọng, quá cuồng vọng, tên nhóc này quả thực vô pháp vô thiên. Tưởng mình thật sự vô địch rồi sao? Mẹ nó, tứ cung tử, cho hắn một trận ra trò đi. Ta sống đến từng ngày tuổi, chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy." Một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, một câu nói, suýt nữa làm những đệ tử Cựu Huyền cung kia nổi điên, một chiêu mà muốn đánh bại cung tử của họ, quả thực là tại sỉ nhục họ. Tên này, nói năng không biết suy nghĩ gì cả. Trên khán đài, Lạc Văn Nhã cũng không khỏi nhíu mày, dĩ nhiên cô không phải là người thua không nổi, chỉ cảm thấy lời nói này của Lâm Tiêu, quả thực quá tự đại. Phải biết Tần Phong chỉ là lục cung tử, trên hắn còn có 5 vị cung tử, dĩ nhiên, sau khi bế quan thực lực của Tần Phong rất mạnh, chỉ sợ đã đuổi kịp tứ cung tử Phương Thần. Nhưng Phương Thần cũng không phải là kẻ ăn chay, có thể ngồi lên vị trí tứ cung tử, thiên phú và thực lực của hắn không cần phải nói, Tần Phong có tiến bộ, hắn cũng chưa từng tụt lại, xét về thực lực chưa chắc đã kém Tần Phong. Mà Lâm Tiêu lại nói, một chiêu bại hắn, quả thực là tại bừa, phải biết vừa rồi, Lâm Tiêu đã đấu với Tần Phong rất nhiều hiệp mới giải quyết được trận đấu. Tuy rằng ban đầu Lâm Tiêu chưa dùng toàn lực, nhưng cũng không thể một chiêu đánh bại Phương Thần, đây đã không phải là tự phụ, quả thực là khiêu khích trần trụi. Lục cung chủ càng tức giận mà cười, giọng nói toát ra sự lạnh lẽo vô cùng, "Một chiêu bại Phương Thần, nhóc con, ta ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào, nếu ngươi không làm được, ta sẽ không tha cho ngươi." Bên cạnh Tề trưởng lão và mọi người cũng nhíu mày, cảm thấy lời nói của Lâm Tiêu quả thực không thỏa đáng, quá kiêu ngạo. "Một chiêu bại Phương Thần, ha ha, tên nhóc này thật cuồng." Tô Hằng cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Một câu nói tùy tiện của Lâm Tiêu, tức khắc châm ngòi cho ngọn lửa giận của mọi người ở Cửu Huyền cung. Nhưng duy chỉ có Tần Phong dưới chiến đài, lại sắc mặt nghiêm trọng, đã từng giao đấu với Lâm Tiêu, hắn biết rõ thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Người khác có thể bề ngoài không nhìn ra, nhưng hắn lại rất rõ, trước đó Lâm Tiêu sở dĩ không có lập tức đánh bại hắn, chẳng qua là muốn từng chút một đánh tan tâm lý phòng tuyến của hắn, đặc biệt là cú đòn cuối cùng của Lâm Tiêu, quả thực để hắn tuyệt vọng, thi triển tất cả vốn liếng cũng căn bản ngăn không được. Hơn nữa, hắn thậm chí còn cảm thấy, cho đến bây giờ, Lâm Tiêu vẫn chưa dùng hết toàn lực. Chương 2415, kẻ điên chương 2415, kẻ điên, nhưng những điều này, những người khác không rõ lắm, Phương Thần cũng vậy. Hắn đối đầu với Lâm Tiêu tuy không có nắm chắc phần thắng, nhưng nghe Lâm Tiêu nói như vậy, dù tính cách vốn ôn hòa cũng không khỏi tức giận, "Nhóc con, ngươi sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình." "Lắm lời, nói những gì quan trọng đi, dù sao ngươi cũng sắp xuống đài rồi." Lâm Tiêu cười nhạt. Đối với những cung tử khác, Lâm Tiêu cũng không có cảm tình gì, Tần Phong thua là sự thật, những người này vì muốn lấy lại thể diện mà ra tay với hắn, điển hình của việc thua không nổi. Dĩ nhiên, dù sao cũng là trên địa bàn của mình, bị người khác tát vào mặt, ai cũng không thoải mái, muốn lấy lại thể diện cũng rất bình thường. Nhưng Lâm Tiêu bây giờ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, lúc trước hắn suýt chết dưới tay Tần Phong phá vỡ quy củ, có ai đã nói một lời nào cho hắn? Hắn bây giờ thắng là thắng, ai muốn dạy dỗ hắn, hắn sẽ đánh bại kẻ đó, Thiên Vương lão tử cũng vậy. Người tìm chết. Ông. Phương Thần hoàn toàn bị kích động, mi tâm tỏa sáng, tinh thần lực của vơn, rồi chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng khắc ấn, từng tòa trận pháp ngưng tụ trước mặt hắn, đều là trận pháp lục cấp đỉnh giai. Nhìn qua, bất luận là thủ pháp hay cường độ tinh thần lực, Phương Thần đều không khác Tần Phong là mấy. Giết. Theo thủ lớn của Phương Thần xoay chuyển, trận pháp lóe lên, bùng nổ những đòn tấn công mãnh liệt mà ra. Cùng lúc đó, hắn cũng kích hoạt linh văn quyền chủ, các đòn tấn công chồng chất lên nhau, thế sẽ khiến Lâm Tiêu phải trả giá. Tốt nhất là ngươi dùng toàn lực, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, ta sẽ không nương tay." Phương Thần tức giận nói: "Bụp." Khí tức đột nhiên bùng nổ, Lâm Tiêu chân đạp mạnh, nhân kiếm hợp nhất, phá không lao ra. "Bành! Bành!" Một loạt tiếng nổ vang lên, những đòn tấn công của các trận pháp lục cấp đỉnh tiêm bị Lâm Tiêu từng cái đánh tan, trong nháy mắt đã tới gần Phương Thần. Phương Thần thần sắc nghiêm trọng, hai tay hợp lại, những đòn tấn công từ các trận pháp này bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành một cơn bão năng lượng mạnh mẽ, càn quét hướng Lâm Tiêu. "Phá!" Lâm Tiêu gầm nhẹ, khí tức như điên cuồng, huyết mạch sôi trào, nguyên phủ tuôn ra đãng, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm mang, thế như trẻ tre, trực tiếp xông vào bão. "Ông!" Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh lạnh lót, cơn bão tức khắc vỡ tan. Rồi, một đạo huyết sắc kiếm quang lóe lên. Phụt! Phương Thần thân thể chấn động, phun máu bay ngược ra sau, đột nhiên ngã xuống đất. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, rồi náo loạn. "Ngươi thua rồi." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, giọng điệu mây trôi nước chảy, như thể đã làm một việc không đáng kể. Nhưng cảnh này lại gây ra một sự chấn động to lớn cho người khác, đặc biệt là những đệ tử của Cửu Huyền Cung. Không ai ngờ, một chiêu, thật sự là một chiêu, đã đánh bại tứ cung tử của họ. Trên khán đài, Lục cung chủ trợn mắt, nhất thời không nói nên lời. Lại, tháng rồi. Lạc Văn Nhã mặt mày kinh ngạc. Ngay cả Tề trưởng lão và mọi người cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dưới chiến đài, Tần Phong cười khổ, thấy Phương Thần cũng bị đánh ngã xuống đài, trong lòng thở dài. Sao, sao có thể? Phương Thần mặt mày ngơ ngác, khó có thể tin vào cảnh tượng vừa xảy ra, đòn tấn công dốc toàn lực của hắn, lại bị đối phương dễ dàng đánh mặc, một chiêu, hắn thật sự bị đối phương một chiêu đánh bại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đả kích to lớn đối với hắn. Lúc này, Phương Thần mới hiểu, Tần Phong sở dĩ chiến bại, không phải là hắn thực lực không đủ, mà là Lâm Tiêu quá mạnh. Trước đó ở trên khán đài không nhìn ra được, nhưng khi thật sự giao đấu hắn mới hiểu khoảng cách giữa hai bên lớn đến mức nào. Đừng nói là hắn, cho dù là Tô Hằng Lên, cũng chưa chắc là đối thủ. Ầm. Một luồng khí tức từ khán đài bay xuống, trong nháy mắt xuất hiện trên chiến đài, chính là Tô Hằng. Tô Hằng lúc này, trong mắt hiếm thấy tràn ngập ngọn lửa giận dữ và ý, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, một mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa. Thú vị, lần này thú vị rồi. Nhiều đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc cười nói, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, họ thậm chí còn hy vọng cả Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông đánh nhau. Tam công tử, Tô Hằng, xin chỉ giáo. Tô Hằng lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh thấu xương như lao, thậm chí có sát khí tuôn ra đãng. Đây là lôi đài chiến sao, một người thua lại đến một người khác. Lâm Tiêu cười nhạt, nụ cười tưởng chừng thản nhiên lại ẩn chứa một tia sắc bén không thể một đời. Đã cuồng thì cuồng đến cùng, người không điên cuồng uổng phí tuổi trẻ. Sao, ngươi không dám ứng chiến? Tô Hằng hai mắt hơi nheo lại. Không, ta cảm thấy đánh như vậy quá chậm, thôi thì mấy cung tử các ngươi cùng lên đi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm nổ tung cả trường, những đệ tử Cửu Huyền Cung kia tức khắc nổi giận. Tên này nói gì? Hắn muốn thách đấu tất cả các cung tử. Khinh người quá đáng, hắn quá cuồng vọng, khốn nạn. Đây là căn bản không coi Cửu Huyền Cung chúng ta ra gì. Ta chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy, ta không chịu nổi nữa, nếu không phải đánh không lại hắn, ta đã xông lên giết chết hắn rồi. Nhiều đệ tử Cửu Huyền Cung không nhịn được đứng dậy giận dữ nói, tên Lâm Tiêu này cuồng đến không có giới hạn, khiến người ta hận đến nghiến răng. Tên này, Lạc Văn Nhã đã không biết nên nói gì, quay đầu nhìn Mộ Dung Thi bên cạnh nhíu mày, không biết là đang lo lắng cho Cửu Huyền Cung hay là Lâm Tiêu. Kẻ điên, quả thực là kẻ điên. Trên khán đài, một thân ảnh rít lên, người nói chính là Lục Minh. Chương 2416, cùng lên đi. Chương 2416, cùng lên đi. Đối với kết quả của trận đấu này, Lục Minh đã sớm biết Tần Phong sẽ thua, nhưng hắn không ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này. Lâm Tiêu lại muốn thách đấu tất cả các cung tử, hành vi này quả thực có chút điên rồ, nhưng điều đáng sợ hơn là Lục Minh lại cảm thấy Lâm Tiêu sẽ thắng. Dù sao, ngay cả Lục Thạch, một võ giả nguyên anh cảnh, cũng đã chết dưới tay Lâm Tiêu. Tên này là một kẻ biến thái, xuất sinh. Lục Minh nắm chặt hai tay, mặt lộ vẻ dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, tim cũng đang run rẩy. Hắn gần như đã dự gặp được cảnh tượng đáng sợ sắp xảy ra, nói ra chính hắn cũng không tin, nhưng lại rất có thể là sự thật. Lục Minh chỉ cảm thấy trời sắp sập rồi, thế giới này quá điên cuồng. Ngươi nói gì? Trên chiến đài, Tô Hằng ngẩn ra, còn tưởng mình nghe nhầm. Sao? Các ngươi không dám? Lâm Tiêu cười. Ầm. Ầm. Đúng lúc này, trên khán đài mấy luồng khí tức phóng lên tận trời, rồi xuất hiện trên chiến đài, chính là Trần Phạm, Từ Nhiên và ba người thất cung tử. Tính cả ta. Dưới chiến đài, Phương Thần nhíu mày, nhổ ra một búng máu, bay lên chiến đài. Tuy rằng mấy người họ đánh một, thắng cũng không vẻ vang, nhưng đối phương quả thực quá cuồng vọng. Cho dù là đơn đấu, Tô Hằng cũng chưa chắc thắng, Phương Thần cũng không nuốt trôi được cục tức này, dứt khoát cũng tham gia. Hắn không tin, năm vị cung tử của họ cùng ra tay, mà lại không thắng được. Vậy thì thà chết còn hơn. Trên khán đài, thấy Trần Phàm mấy người ra trận, Lục Minh trong lòng giằng xé một hồi, nghiến răng, cuối cùng cũng bay lên chiến đài. Lúc này nếu hắn không dám ra trận, chắc chắn sẽ bị người ta chê bai. Bây giờ là 6 vị cung tử đối mặt với Lâm Tiêu. Tần Phong bị thương quá nặng, tự giác lui xuống, còn nhất cung tử và nhị cung tử còn đang đi lịch luyện bên ngoài, chưa trở về, tất cả các cung tử khác đều đã có mặt trên chiến đài. Không được, cứ thế này thì còn ra thể thống gì? Trên khán đài, thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, Tề trưởng lão đứng dậy, vội vàng muốn ngăn cản. Lục cung chủ lại ngăn ông lại, "Tề trưởng lão, tên nhóc này không coi ai ra gì, đáng bị dạy dỗ, nếu không cho hắn một bài học, thật sự tưởng Cửu Huyền cung chúng ta không trị được hắn." Tô Hằng nhíu mày, vốn dĩ hắn muốn một mình đối phó với Lâm Tiêu, nhưng không ngờ kẻ sau lại cuồng vọng như vậy, muốn thách đấu tất cả bọn họ. Nhưng bây giờ Trần Phàm mấy người đều đã lên đài, hắn cũng không nói gì thêm. Thành thật mà nói, cho dù là hắn đối đầu với Lâm Tiêu, nắm chắc phần thắng cũng không lớn, vì hắn còn chưa có thực lực, có thể một chiêu đánh bại Phương Thần. Nhưng trong tình huống này, hắn lại phải đứng ra. Bây giờ, 6 người họ cùng liên thủ, đối phó với Lâm Tiêu hẳn là chắc như đinh đóng cột, đối phương cũng sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Đều đến đủ rồi, vậy thì vừa bận dọn dẹp một lượt. Lâm Tiêu ngẩng cổ, như thể vừa rồi chỉ là khởi động, bây giờ mới định thể hiện bản lĩnh thật sự. Tên nhóc cuồng vọng, ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Cùng lên, phế hắn. Ong, ong. Tiếng nói chưa dứt, 6 người mi tâm tỏa sáng, trong nháy mắt khắc ra từng tòa linh văn trận pháp, cấp bậc đều trên lục cấp trung giai. Toàn bộ chiến đài đều bị tinh thần lực mạnh mẽ chiếm theo, tinh thần uy áp lan tỏa, như thể nổi lên một cơn bão tinh thần, khiến cả không gian cũng hơi méo mó. Trong vài hơi thở, đã có hơn 100 tòa linh văn trận pháp ngưng tụ, linh văn lóe lên, ánh sáng kinh thiên. Mèo, mèo. 6 vị cung tử tách ra, từ 6 hướng mở rộng tấn công. bốn phía tám hướng của Lâm Tiêu đều là những linh văn trận pháp lơ lửng, ánh sáng chói mắt, ánh sáng màu sắc rực rỡ lóe lên trong mắt hắn, nhưng lúc này, khuôn mặt Lâm Tiêu lại không hề gợn sóng, chỉ có sự lạnh lẽo nhàn nhạt. "Lên!" Tô Hằng lạnh lùng hét lên, sáu người thủ ấn đồng thời thay đổi, hơn trăm tòa trận pháp đồng thời lóe lên, bắn ra ra những đòn tấn công cuồng bạo. Giờ phút này, sáu người đều không hề lưu thủ, toàn bộ đều khắc ra những sát trận có sức tấn công sắc bén nhất, rõ ràng họ thật sự đã bị sự cuồng vọng của Lâm Tiêu chọc giận. Ầm, ầm, bốn phía tám hướng, vô số đòn tấn công như thủy triều càn quét mà đi, nhìn qua, cả chiến đài đều bị những đòn tấn công vô tận chìm ngập, như thể báo tố tàn phá bừa bãi, căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Lúc này, Lâm Tiêu đang ở trung tâm của cơn bão. Tên nhóc này xong đời rồi, nhiều sát trận lục cấp như vậy, cho dù là bán bộ nguyên anh cảnh, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ, nguyên anh cảnh bình thường, cũng phải tránh né mũi nhọn. Kẻ không biết thì không sợ, tên Lâm Tiêu này, quá xem thường linh văn sư rồi, cuối cùng cũng phải trả một cái giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Sáu vị cung tử đều là linh văn sư lục cấp trung kỳ trở lên, đồng thời ra tay, khó gặp Lâm Tiêu có thể thua dưới tay sáu người liên thủ, cũng không thiệt thòi. Nhiều đệ tử Cửu Huyền cung bàn luận, chỉ là nhiều người đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước, vì họ rất rõ, 6-1, cho dù thắng Lâm Tiêu, cũng không có gì đáng nói. Tên Lâm Tiêu này, thật có gan, thách đấu sáu vị cung tử. Nếu để hắn thắng, thì còn không phải là lật trời sao? Tên này tám phần là bị chiến thắng làm mở mắt, tưởng không ai là đối thủ của hắn, thật tình không biết đây là một việc làm ngu xuẩn đến mức nào. Nhiều người của Thánh môn và Thiên Ma cốc bàn luận. Ầm ầm, cơn bão năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi chiến đài, hướng Lâm Tiêu vào tới, mặc cho hắn né tránh thế nào, cũng tuyệt đối không thể né được, vì cả chiến đài đã bị bão càn quét. Chương 2417, còn đánh nữa không? Chương 2417, còn đánh nữa không? Đến đây, Lâm Tiêu đứng giữa chiến đài, đối mặt với thế công khủng khiếp dường như vô tận, hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý ngút trời. Trên đầu, huyết mạch chiến thần tỏa sáng, quan sát thiên hạ, toát ra một khí phách duy ngã độc tôn. Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ không thua kém gì bán bộ nguyên anh cảnh này, Lâm Tiêu nắm chặt tay, quả quyết lấy ra Song Long Cung. Chỉ thấy hắn chân dậm mạnh, khí tức bùng nổ đến cực hạn, trên hai cánh tay ngưng tụ vải xanh, rồi bay vút lên trời, cơn bão năng lượng khổng lồ cũng theo đó xoáy lên, tuôn hướng hắn. "Cho ta phá!" Gào. Tiếng rồng gầm kinh thiên, Lâm Tiêu hai tay cơ bắp căng phồng, cung kéo căng hết cỡ, thân cung lóe sáng, ngưng tụ một mũi tên năng lượng, nhắm thẳng xuống dưới. Beng. Ngón tay bung ra, mũi tên năng lượng đột nhiên rơi xuống, đón gió tăng gọn, hóa thành một đạo năng lượng hình rồng dài hơn 10 trượng, gầm thét bay xuống. "Vành!" Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên cơn bão kinh khí cuồng bạo, điên cuồng quét sạch, hóa thành những gợn sóng năng lượng khổng lồ, hư không rung động như mặt nước, chấn động dữ dội. Làn sóng đáng sợ tàn phá bừa bãi ra, cả chiến đài rung chuyển dữ dội, trận pháp phòng hộ trên đó được kích hoạt, ánh sáng lóe lên, chống lại các đòn tấn công. Bành! Bành! Nhưng dù vậy, vẫn có không ít trận pháp phòng hộ liên tiếp vỡ tan, chiến đài nổ tung, kéo theo đá vụn bay tứ tung. Kinh khí thật mạnh. Kinh khí mãnh liệt quét tán ra, khiến nhiều người xung quanh quảng trường biến sắc. Ong! Ong! Trên khán đài, Tề trưởng lão, Lục cung chủ và các vị cao tầng khác, đội vàng kích hoạt linh văn quyền chủ, từng tòa trận pháp ngưng tụ, hình thành những bức màn phòng ngự, chặn lại kinh khí quét tới. Dù vậy, vẫn có kinh khí tiêu tán đập vào mặt, khiến mọi người không khỏi quay đầu che mặt. Sau cơn bão, toàn trường im lặng như tờ. Mọi người vội vàng bỏ tay ra, ánh mắt tập trung vào chiến đài mở mịt khói bụi. Khi khói bụi tan đi, cả chiến đài đã chi chít vết thương, nếu không có trận pháp phòng hộ, chỉ sợ đã sớm tăng dã, có thể thấy trận chiến này kịch liệt đến mức nào. Trên chiến đài, chỉ còn lại bốn thân ảnh, chính là Tam cung tử Tô Hằng, Tứ cung tử Phương Thần và Ngũ cung tử Từ Nhiên, cùng với Lâm Tiêu. Ba vị cung chủ khác đều đã ngã xuống dưới đài. Nhưng ba người Tô Hằng rõ ràng cũng không khá hơn, ba người khỏe miệng còn vương máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, thân thể run rẩy, đặc biệt là Tự Nhiên, rõ ràng sắp đứng không vững. Cũng không lạ, một đòn của Song Long Cung có thể sánh với đòn tấn công của Nguyên Anh cảnh nhất trọng. Sáu vị cung tử liên thủ khắc ấn chống đỡ, không ai hy sinh đã là may mắn lắm rồi, có thể có ba người còn đứng được đã là rất không dễ dàng. Còn Lâm Tiêu vẫn đứng giữa chiến đài, trông như không hề hấn gì, chỉ có quần áo hơi rách. Điều này là Tự Nhiên, nhớ lại lúc trước ở Bắc Nguyên lịch luyện, Lâm Tiêu đối mặt với nguy hiểm hơn thế này rất nhiều, ngay cả Nguyên Anh cảnh hắn cũng đã giết ba người. Dưới chiến đài, Lục Minh quẹt miệng dỉ máu, gắng sức ngẩng đầu, liếc nhìn tình hình trên chiến đài rồi bỗng nhiên ngã xuống, mặt mày tê liệt, miệng lẩm bẩm, tên này là một kẻ điên. Sau khi thấy tình hình trên chiến đài, tất cả mọi người, không một ai ngoại lệ đều kinh ngạc đến rất cảm. 6-1, ba vị cung tử bay khỏi chiến đài, ba vị cung tử bị thương, còn Lâm Tiêu không hề hấn gì. Cảnh tượng mà tất cả mọi người đều không ngờ tới, lại thật sự rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất thời, nhiều người có cảm giác chóng mặt, như thể mọi thứ đều là hư ảo, không thật. Còn đánh nước không? Lâm Tiêu cười nhạt, phủi bụi trên người, nhìn ba người Tô Hằng. Ba người sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn nhau, không nói gì. Họ rất rõ, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa, họ đã tê lần này, bảy vị cung tử của Cửu Huyền Cung, tất cả đều thua dưới tay hắn, những người này không còn gì để nói. Thực ra ban đầu, Lâm Tiêu chỉ đến tìm Tần Phong báo thù, hắn đánh bại Tần Phong, vốn dĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đó. Nhưng sự vô lý của Lục cung chủ và sự bức bách của những cung tử khác, điển hình của việc thua không nổi, mới dẫn đến tình hình hiện tại. Đối phương không phục sao, vậy thì đánh cho đến khi phục, lần này còn gì để nói. Tất cả những điều này đều là do đối phương tự chuốc lấy. Ngày thường, những cung tử này ai nấy đều tự cao tự đại, giờ phút này, họ mới biết thế nào là trời ngoài trời, người ngoài người, sáu người liên thủ cũng bị Lâm Tiêu đánh bại, khoảng cách không cần nói cũng biết. toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Biểu cảm của Lục cung chủ có thể nói là đặc sắc, ngây người nhìn chiến đài, như bị nẹn ở cổ họng, lần này, bà không còn gì để nói. Bà không ngờ, chỉ vì một câu nói trước đó của mình, lại dẫn đến tình hình hiện tại. Nếu không phải bà cưỡng ép làm Tần Phong ra mặt, có lẽ Phương Thần, Tô Hằng họ cũng sẽ không lên sân, cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Trên khán đài, Tần Phong trợn mắt, biểu cảm đã hoàn toàn đông cứng. Hắn từng nghĩ, lúc Lâm Tiêu giao đấu với hắn đã che giấu thực lực, nhưng tuyệt đối không ngờ, thực lực thật sự của Lâm Tiêu lại mạnh đến vậy. Đây đã hoàn toàn sở hữu thực lực của Nguyên Anh cảnh võ giả rồi, sáu vị cung tử liên thủ cũng không địch lại, nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết hắn cũng không tin. Khụ khụ. Đột nhiên, Tần Phong ho dữ dội, ho ra máu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thê lương. Hưởng cho hắn trước đây còn tự tin, cho rằng có thể dễ dàng đánh bại Lâm Tiêu, cho rằng hắn mới là người hợp với Mộ Dung Thi nhất, bây giờ xem ra, đây căn bản là một trò cười. Đúng như hắn đã nói trước đây, khoảng cách giữa họ quả thực rất lớn, nhưng vai trò lại hoàn toàn đảo ngược. Giờ phút này, sự tự tin trên mặt Tần Phong không còn, vẻ mặt chán nản càng đậm, đã từng hắn tự phụ thiên phú dị bẩm, cho dù là đối thủ mạnh mẽ đến đâu, hắn tự tin sớm muộn gì cũng có thể đuổi kịp và vượt qua. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lâm Tiêu đuổi kịp và vượt qua, và đã từng khoảng cách thực lực của họ rất lớn, điều này khiến hắn hoàn toàn mất đi tự tin, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không đuổi kịp Lâm Tiêu, khoảng cách chỉ càng ngày càng lớn. Chương 2418, trận giao lưu. Chương 2418, trận giao lưu. Ha ha. Đột nhiên, Tần Phong cười lớn, tiếng cười thật bi thương, không cam tâm nhưng lại bất lực. Đại ca, huynh đừng như vậy, sớm muộn gì huynh cũng sẽ thắng lại. Tần Gia bên cạnh thấy Tần Phong như vậy, rất khó chịu, mở miệng an ủi, nhưng hắn cũng rõ, điều này cơ bản là không thể. Một năm trước, khoảng cách giữa Tần Phong và Lâm Tiêu ai cũng thấy rõ, nhưng bây giờ, trong cùng một năm tu luyện, hơn nữa Tần Phong không hề lơ là, lại vẫn bị Lâm Tiêu đuổi kịp, và còn vượt qua một đoạn rất xa, khoảng cách thiên phú đã hiển nhiên. Hơn nữa, hắn nhớ không nhầm, tên Lâm Tiêu kia còn là linh võ song tu, nhưng nghĩ lại, thực lực võ đạo của hắn đã tăng lên nhiều như vậy, linh văn chi đạo chắc hẳn không có tiến bộ gì nhiều. Trên chiến đài, Lâm Tiêu không ra tay nữa, tự mình bước xuống chiến đài. Chấm đã. Lúc này, Tô Hằng đột nhiên nói. Sao? Ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu à? Lâm Tiêu quay đầu lại, hỏi ngược. Chúng ta thua rồi, ta thừa nhận chúng ta thua rồi, chúng ta không phải là người thua không nổi, thực lực của ngươi rất mạnh, Tô Hằng trầm giọng nói, nhưng, điều đó không có nghĩa là, Cựu Huyền Cung chúng ta không có đối thủ của ngươi. Hai người mạnh nhất của Cựu Huyền Cung chúng ta đều đang đi lịch luyện bên ngoài, chưa trở về, nhất cung tử và nhị cung tử nếu họ ở đây, chưa chắc đã thua ngươi. Ta đến Cựu Huyền Cung, không phải để chứng minh ta Lâm Tiêu mạnh đến mức nào, chỉ muốn nói với các ngươi, bất cứ ai muốn trà đạp lên ta sẽ không tha, cho dù lúc đó ta nhịn, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm lại. Cho nên, đừng dễ dàng đắc tội với ta. Còn về hai người mà các ngươi nói, một năm sau tại Võ Đạo Thịnh Hội sẽ có cơ hội giao đấu. Nói xong, Lâm Tiêu đi xuống chiến đài. Trên khán đài, Tần Phong đột nhiên run lên, hiểu ý Lâm Tiêu, tự nhiên là chuyện một năm trước, nói ra, tất cả đều là báo ứng. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Giờ phút này, phía Cửu Huyền Cung không còn một ai nói gì, ngay cả Lục cung chủ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Thậm chí bà còn có cảm giác, cho dù bà ra tay, cũng chưa chắc thắng được Lâm Tiêu, vì bà cũng chỉ mới có thực lực Nguyên Anh cảnh nhất trọng. Nguyên Anh cảnh nhất trọng đã đưa thân vào hàng ngũ cường giả của toàn bộ Đông Hoang, cả Đông Hoang cũng chỉ có hơn trăm người, nhưng những người này ít nhất cũng đã tu hành hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, trẻ như Lâm Tiêu, có thể nói là tiền không có cổ nhân, hậu không có người đến. Bước xuống chiến đài, có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, Cửu Huyền Cung cũng không ai thách đấu Lâm Tiêu nữa, vì thế hệ trẻ đã không còn ai. Tề trưởng lão nhìn sâu vào Lâm Tiêu, tuy rằng kẻ sơ đã làm Cửu Huyền Cung họ mất mặt, nhưng nói cho cùng vẫn là họ tự chuốc lấy, điều này cũng không cản trở sự kinh ngạc của ông đối với Lâm Tiêu, đứa trẻ này, tiền đồ vô lượng. Ai? Trong lòng thở dài, Tề trưởng lão đứng dậy đáp xuống chiến đài, nhìn mấy người Tô Hằng, thất bại không đáng sợ, quan trọng là đừng mất đi tự tin, suy sụp. Thế giới này rất lớn, người mạnh hơn các ngươi rất nhiều, phải luôn giữ một tâm thái học hỏi, thắng không tiêu bại không nản, hiểu chưa? Kính tuân lời dạy của trưởng lão. Mấy người Tô Hằng hành lễ. Được rồi, các ngươi xuống đi. Tề trưởng lão phẩy tay. Vâng. Mấy người Tô Hằng lui xuống, hiểu rằng chuyện này đã đến hồi kết, nếu họ còn gây khó dễ cho Lâm Tiêu, sẽ lộ ra quá ngu ngốc, quá nhỏ mọn, quang minh chính đại nhận thua cũng không phải là mất mặt. Huống chi đừng nói là họ, cho dù là những cao thủ của Thánh môn và Thiên Ma cốc, chỉ sợ cũng chưa chắc có mấy người đánh thắng được Lâm Tiêu, tên này quả thực mạnh đến phi lý. Đặc biệt là ở tuần này. Trận hẹn ước đầu tiên đã kết thúc, Lâm Tiêu thắng. Tề trưởng lão nói, vậy tiếp theo là trận giao lưu thứ hai mà mọi người mong đợi. Võ đạo thịnh hội sắp đến, chắc hẳn mọi người đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng, lúc này, mọi người giao lưu với nhau, trao đổi, đối với việc nâng cao thực lực cũng có ích không nhỏ, chắc hẳn đây cũng là mục đích mọi người đến Huyền Thiên Thành của ta. Không nói nhiều nữa, tiếp theo, trận giao lưu chính thức bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, lôi đài chiến, tứ đại thế lực chúng ta, mỗi bên có thể lên 10 người, giao lưu với nhau. Người lên trước sẽ trở thành lôi chủ, chỉ cần thắng là sẽ ở lại trên đài, cho đến khi thua, bị người thắng thay thế, tiếp tục thi đấu, chú ý điểm đến mới thôi, đừng làm tổn thương hòa khí. Nói rồi, Tề trưởng lao phẩy tay áo, ánh sáng lóe lên, chiến đài vốn đã hư hỏng lại nguyên vẹn như cũ, vậy ai muốn trở thành lôi chủ đầu tiên? Nói xong, Tề trưởng lão trong lòng không khỏi thở dài, trận giao lưu vốn dĩ rất tốt, chỉ sợ không có phần của Cựu Huyền Cung họ nữa, vì mấy vị cung tử kia đều đã bị thương, chỉ sợ không thể lên sân. Ai cũng không ngờ, sự việc lại phát triển như vậy, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo quy trình. Ta đến. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức phóng lên tận trời, rồi xuất hiện trên chiến đài. Đây là một thanh niên mày rậm, khoác áo choàng dài màu trắng ngà, là đệ tử của Thánh môn. Ta sẽ làm đối thủ của ngươi. Mèo. Tiếng xe gió vang lên, một bóng đen như quỷ ma quỷ, nhanh chóng lướt lên chiến đài, người đến là đệ tử của Thiên Ma Cốc. Chương 2419, gặp gỡ chương 2419, gặp gỡ Thánh môn, Ngô Miện. Thiên Ma Cốc, Vương Ngạn. Hai người báo danh. Bắt đầu. Ầm. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, hai người khí tức bùng nổ, tức khắc giao đấu. Chỉ thấy Ngô Miện toàn thân thánh quang sôi trào, tay cầm một thanh quang kiếm, ra tay, thánh quang lóe lên, kiếm mang nở rộ, còn Vương Ngạn thì bắn ra ra ma khí ngút trời, ma khí cuồn cuộn, ủy khóc sói gào. Nhìn qua, như thể một đen một trắng đang giao đấu, sự va chạm của ánh sáng và bóng tối. Lâm sư đệ, ngươi mạnh quá đi. Thấy Lâm Tiêu đi tới, Thạch Hạo không nhịn được mà lao tới đầu tiên, một cái ôm gấu nhào tới. Thấy một cục thịt to lớn lao tới, Lâm Tiêu trợn mắt, may mà kịp thời né tránh, khiến Thạch Hạo ngã sấp mặt, như thể mặt đất cũng rung lên, lẩm bẩm, trời ạ, vô tình, Lâm sư đệ, ngươi né cái đúa gì vậy? Với cân nặng của ngươi, Lâm Tiêu không né, chẳng phải bị ngươi đè thành bánh thịt à? Giang Ngọc Vũ đi tới, mặt nở nụ cười, Lâm Tiêu, lâu rồi không gặp. Lâm Tiêu, lâu rồi không gặp. Khương Dật và Lý Thiết cũng đi tới, vỗ vai Lâm Tiêu, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực mà Lâm Tiêu vừa thể hiện, quả thực khiến họ nhìn má thán thở, thậm chí có thể nói là kinh ngạc đến mức trời người. Điều này không hề khoa trương, vì bây giờ thực lực của Khương Dật cũng chỉ mới nguyên hải cảnh tam trọng, Giang Ngọc Vũ cũng chỉ mới nguyên hải cảnh tứ trọng, Lý Thiết và Thạch Hạo là nguyên hải cảnh tam trọng. Thực ra tốc độ tu luyện này đã đủ nhanh rồi, phải biết hai năm trước Khương Dật mới vừa đột phá đến nguyên hải cảnh nhất trọng, Giang Ngọc Vũ là nguyên hải cảnh nhị trọng. Đến nguyên hải cảnh, tu vi tăng tiến đã rất chậm, cho dù là với thiên phú của họ, hai năm cũng chỉ đột phá được hai tiểu cảnh giới, điều này trong số nhiều võ giả đã được coi là rất nhanh. Dĩ nhiên, đối với một số thiên tài tuyệt thế như Lâm Tiêu là ngoại lệ, nhưng dù vậy, Giang Ngọc Vũ mấy người cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ trong hai năm, thực lực của Lâm Tiêu lại đã sánh ngang với nguyên anh cảnh, tăng gần một đại cảnh giới, quả thực khiến người ta không thể không khâm phục. Thiên phú như vậy, chỉ sợ cho dù là mấy yêu nghiệt nổi danh đã lâu của Thánh môn và Thiên Ma Cốc cũng chưa chắc sánh bằng. Dĩ nhiên, chỉ có mình Lâm Tiêu mới rõ, thực lực thật sự của hắn không mạnh như vậy, chẳng qua là nhờ sự gia trì của các loại thủ đoạn, như huyết mạch chi lực, nhục thân chi lực, cộng thêm Song Long Cung. Nếu chỉ dựa vào tu vi thực lực của hắn cũng chỉ là nguyên hải cảnh cửu trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huyết mạch chi lực, nhục thân chi lực cũng được coi là thiên phú, còn về Song Long Cung, là cơ duyên của hắn, đều là do hắn tự mình tranh thủ mà có, người khác cũng chưa chắc khống chế được. Lâm sư đệ, hai năm nay ngươi tu luyện thế nào vậy? Có phải đã được cao nhân truyền nhận, có cơ duyên lớn gì không? Thực lực của ngươi tăng lên nhanh quá đi. Thạch Hạo chạy tới, nhìn Lâm Tiêu từ trên xuống dưới, không nhịn được kinh ngạc. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, trong toàn bộ Vạn Huyết Tông thực lực trên hắn không quá 20 người, trong đó còn toàn là những nhân vật cấp trưởng lão và là trưởng lão cao cấp, tức là tu vi từ nguyên anh cảnh trở lên. Cơ duyên chắc chắn là có, nhưng cũng rất nguy hiểm. Lâm Tiêu cười nhạt, Thạch sư minh, hai năm không gặp, huynh gầy đi rồi. Tên lúc này dám cầm sư minh nói giỡn, Thạch Hạo vỗ đầu Lâm Tiêu, cười nói, quả nhiên đi lịch luyện một thời gian, cả người đều khác hẳn, có phong thái của cường giả, vừa rồi lúc ngươi từ trên đài xuống, cả người quả thực đều đang phát sáng. À đúng rồi, khó khăn lắm mới gặp nhau, chúng ta tìm một nơi tụ tập đi, mang cả em dâu theo nữa, thế nào? Thạch Hạo nhướng mày. Lát nữa ta sẽ nói với cô ấy, mấy vị sư minh, lát nữa các minh có phải lên đài không? Ta không làm phiền các minh chuẩn bị nữa, ta còn có chút việc, lát nữa gặp lại. Lâm Tiêu cười ôm quyền hành lễ, rời đi. Tên lúc này trọng sát khinh bạn. Mấy người Thạch Hạo cười nói, còn trên mặt Giang Ngộng Vũ lại lóe lên một tia buồn bã. Rời khỏi quảng trường, Lâm Tiêu đến trước một tòa cung điện, lặng lẽ chờ đợi. Hey. Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau truyền đến, khiến Lâm Tiêu vội vàng quay người, một bóng hình xinh đẹp mong đợi đã lâu xuất hiện trước mắt, đang hai tay quanh sau lưng, hơi ngại ngùng nhìn hắn. Lâm Tiêu cũng nhìn Mộ Dung Thi, ánh mắt ngày thường đầy sắc bén lại hiếm thấy lộ ra một tia dịu dàng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không nói gì, nhưng tình cảm nhớ nhung trong mắt đã đủ nói lên tất cả, cách một năm, họ cuối cùng cũng gặp lại. Đi vài bước, Lâm Tiêu một tay ôm lấy eo thon của Mộ Dung Thi, một miệng in tại trên gương mặt của nàng. Đáng ghét. Mộ Dung Thi hờn dỗi một tiếng, hơi giãy giụa vài cái, rồi để mặc Lâm Tiêu ôm vào lòng, trên mặt đầy nụ cười ngọt ngào. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, lặng lẽ ôm nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, đây là thế giới chỉ thuộc về họ. Một lúc lâu sau, hai người mới từ từ tách ra. Mộ Dung Thi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Tiêu, trong mắt đầy sự dịu dàng, ngươi hình như không thay đổi nhiều. Đúng vậy, vẫn đẹp trai như trước. Lâm Tiêu toe toét cười. Ta biết có gì thay đổi rồi, mặt dày hơn trước. Mộ Dung Thi hì hì cười, béo má Lâm Tiêu. Còn tay của Lâm Tiêu thì từ từ di chuyển xuống dưới, định ngậm béo một cái vào nơi đầy đặn kia. Chương 2420, có biết xấu hổ không? Chương 2420, có biết xấu hổ không? Ngươi làm gì vậy? Mộ Dung Thi trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, vừa xấu hổ vừa tức giận, gạt tay hắn ra. Này, hai đứa tiểu ba nhi các ngươi đang làm gì đó? Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm ra chuyện có thương phong hóa như vậy, có biết xấu hổ không? Mau đến chỗ khác mà chơi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, hai người quay đầu nhìn lại thì thấy một bà lao cầm chổi đang chống nạnh nhìn họ. Thoáng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thi đỏ bừng. Khu khu, chúng ta đi nơi khác. Lâm Tiêu ho khan hai tiếng, kéo Mộ Dung Thi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái tiểu tử này, nha đầu phiến tử, thật tình, đám trẻ bây giờ càng ngày càng thoáng, thật không ra thể thống gì. Bà lao lẩm bẩm vài câu, lắc đầu rồi tiếp tục quét dọn. Chỉ là bà có lẽ không biết rằng, tiểu tử này vừa mới dùng sức một người đánh bại 7 vị cung tử của Cửu Huyền Cung, còn nha đầu phiến tử này chính là thánh nữ của Cửu Huyền Cung. Tương lai, họ còn là những tồn tại danh chấn đại lục. Đa số mọi người đều tập trung ở quảng trường, nên những nơi khác trong Cửu Huyền Cung lúc này rất yên tĩnh. Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi tay trong tay, dạo bước trên con đường tĩnh lặng. Một năm qua, ngươi chịu không ít khổ cực rồi nhỉ? Mộ Dung Thi nhìn nghiêng khuôn mặt Lâm Tiêu, lúc này, đường nét trên mặt hắn đã rõ ràng hơn, góc cạnh sắc sảo, bớt đi vẻ thanh tú của tuổi thiếu niên, thay vào đó là sự trưởng thành và kiên nghị. Cũng ổn thôi, vì ngươi, ta khổ cực thế nào cũng không sợ. Lâm Tiêu mỉm cười, bao nhiêu khổ nạn trải qua trong một năm qua đều tan biến trong nụ cười này, bàn tay bất giác nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Mộ Dung Thi. Mộ Dung Thi cũng siết chặt tay Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra một tia tự hào, gã này dường như còn kiên cường hơn nàng nghĩ, phải nói là kiên nghị, thật sự đã trưởng thành rồi, đây chính là nam nhân của nàng. Còn ngươi thì sao? Một năm qua sống thế nào? Có phải thường xuyên nhớ ta, đến nỗi trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, đêm không thể ngủ không? Lâm Tiêu nhếch miệng cười. Bớt tự sướng đi, một năm qua, ta ăn ngon ngủ kỹ, không có ngươi cũng chẳng khác gì. Mộ Dung Thi hừ một tiếng, nhưng má lại hơi ửng hồng. Trong một năm qua, nàng đã không ít lần một mình lên lầu gác, tựa lan can nhìn ra xa, nhớ nhung một người nào đó. Dĩ nhiên, nàng chắc chắn không thể nói ra, kẻo gã này lại quá đắc ý vậy sao? Lâm Tiêu nhướng mày, đột ngột dừng bước. Sao thế? Mộ Dung Thi ngẩn ra, cũng dừng lại theo. Lâm Tiêu buông tay Mộ Dung Thi ra, rồi đột nhiên vỗ một cái vào mông nàng. Bút. Ừm, cảm giác tay thật không tệ, đàn hồi mười phần. Lâm Tiêu ra vẻ vẫn còn thòng thèm. Mộ Dung Thi mặt đẹp đỏ bừng, trên mặt đầy vẻ thẹn thùng và tức giận, ngươi còn dám chạm vào ta, qua đây. Ta mới không qua đâu, có bản lĩnh thì ngươi tới đuổi ta đi. Lâm Tiêu làm mặt quỷ, quay người bỏ chạy. Đáng ghét, ngươi xong đời rồi. Mộ Dung Thi dậm chân, khẽ nghiến răng bạc, đuổi theo. Một nam một nữ, cứ thế trên con đường nhỏ yên tĩnh này, một người đuổi, một người chạy. Gió xuân thổi qua, liễu rủ thức tha, sóng nước gợn lan tan, cảnh tượng vô cùng mỹ diệu. Cùng lúc đó, trận giao lưu trên quảng trường vẫn tiếp tục, nhưng tất cả những điều này đã không còn liên quan đến Lâm Tiêu. Thái ra, trong lúc không cẩn thận, Lâm Tiêu ngã xuống dưới một gốc liễu. Mộ Dung Thi nhân cơ hội chạy đến, nhào lên lưng hắn, véo tai hắn, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu, thử thử. Thái ra, ta sai rồi, Thi Thi, nhẹ tay, nhẹ tay. Lâm Tiêu nhe răng trợn mắt, hít một hơi khí lạnh. Xem sau này ngươi còn dám bắt nạt ta không, mau nói, trong thời gian này ngươi có gặp nữ nhân nào khác không? Có chứ, Thái ra, nhẹ tay, trời đất chứng, dám, chỉ là gặp qua thôi, ta chưa làm gì cả. Thật không? Dĩ nhiên, Ê, để trưởng lão, sao ngài lại đến đây? Lâm Tiêu đột nhiên mở ra. Mộ Dung Thi cũng sững sờ, vội quay đầu nhìn, Tề trưởng lão, sao ta không thấy? Ngay lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nhân cơ hội thoát ra, xoay người đè Mộ Dung Thi xuống dưới, béo nhẹ mũi nàng, thì hỉ, đồ ngốc, bị lừa rồi nhé. Thử, miệng lưỡi đàn ông, toàn lời dối trá. Mộ Dung Thi lườm Lâm Tiêu một cái, nhưng thấy mặt hắn đột nhiên ghé sát lại gần, má nàng đỏ bừng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lần trước là Tề trưởng lão đến, làm phiền chuyện tốt của chúng ta, lần này yên tĩnh không ai quấy rầy, chúng ta có thể tiếp tục rồi, đều là lão phu lão thê cả rồi, sao ngươi còn đỏ mặt? Gì mà lão phu lão thê, nói bậy nữa ta sẽ nát miệng ngươi. Mộ Dung Thi vừa thẹn vừa giận, béo mạnh vào cánh tay Lâm Tiêu một cái. Lúc này, khuôn mặt Lâm Tiêu đã từ từ tiến lại gần, một luồng hơi nóng hòa cùng khí tức nam tính thổi tới, khiến Mộ Dung Thi mặt càng thêm đỏ, tim đập như hiệu con chạy loạn, thình thịch không ngừng. Dần dần, cơ thể Lâm Tiêu áp sát lại, những cơ bắp rắn chắc chuyển đến nhiệt độ ấm áp mà đầy cảm giác an toàn, khiến má Mộ Dung Thi như quả táo chín, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng. Lá liễu rơi xuống, bay múa theo gió. Dưới gốc liễu, nam nữ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hòa, tình ý ngọt ngào, dường như sắp tan chảy trong ánh nhìn của đối phương. Cuối cùng, nàng từ từ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, đôi môi mềm mại căng mọng như sắp nhỏ ra nước. Cổ họng Lâm Tiêu không khỏi nuốt nước bọt mấy lần, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mộ Dung Thi, hít nhẹ một hơi hương tóc làm người ta say đắm, rồi chậm rãi cúi người xuống. Chương 2421, thật không ra thể thống gì chương 2421, thật không ra thể thống gì này, hai người các ngươi đang làm gì đó? Giữa thanh thiên bạch nhật, thật không ra thể thống gì. Đột nhiên, một giọng nói thô kệch truyền đến. Cơ thể Lâm Tiêu cứng đờ, còn Mộ Dung Thi như một con hiếu nhỏ bị kinh động, đột ngột mở mắt. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy một lao đại gia chống nạnh, tay cầm một cây chổi, đang nhìn họ. Tà kháo. Trong lòng Lâm Tiêu có một vạn con thảo nê mã chạy qua, hắn vội vàng kéo Mộ Dung Thi đứng dậy, trong lòng không khỏi gào thét, lao đại gia của ngài ơi, ngài không thể đến muộn vài giây được sao? Hai người vội vàng bước nhanh rời đi. Đám trẻ bây giờ, thật càng ngày càng không ra thể thống gì. Lao đại gia lắc đầu, quét dọn lá rụng. Bị cắt ngang liên tiếp hai lần, hai người đều mất hứng, tay trong tay dạo bước trên con đường nhỏ. Mấy ông bà già dọn dẹp ở Cửu Huyền Cung các ngươi thật là nhiều nhà, quả thực ở khắp mọi nơi. Lâm Tiêu không nhịn được oán trách, hai lần chuyện tốt đều bị phá hỏng, khiến hắn vô cùng bực bội. Thế chẳng phải tốt sao, đỡ cho ngươi làm chuyện xấu với ta, thử. Mộ Dung Thi nói. Thôi, chúng ta ra quảng trường xem sao. Lâm Tiêu nói. Hai người cùng nhau đi về phía quảng trường. Sư Minh, sư tỷ. Rất nhanh, Lâm Tiêu kéo Mộ Dung Thi đến quảng trường. Sự chú ý của nhiều người đều tập trung trên chiến đài, nên không có nhiều người nhìn thấy họ. Nhanh vậy đã quay lại rồi, Lâm sư đệ, Thạch Hạo nhếch miệng cười. Ánh mắt chuyển sang Mộ Dung Thi bên cạnh, mắt sáng lên, vội chạy tới, chìa bàn tay mập mặt ra, cố gắng ưỡn thẳng lưng, nói năng tròn vành rõ chữ, "Chào ngươi, ta là Thạch Hạo." "Ta tên Mộ Dung Thi." Mộ Dung Thi mỉm cười, đang định bắt tay Thạch Hạo thì một bàn tay đột nhiên chìa ra trước, nắm lấy tay nàng. "Chào ngươi, ta là sư tỷ của Lâm Tiêu, Giang Ngọc Vũ." Giang Ngọc Vũ mỉm cười nói. Thạch Hạo mặt lộ vẻ lúng túng, tay cứng đờ giữa không trung, đành phải rụt về trong sự bất ức. "Lý Thiết, Khương Dật." Lý Thiết và Khương Dật cũng đến chào hỏi. "Đây là bạn gái của ta, Mộ Dung Thi, chắc mọi người đều đã nghe qua, không cần ta giới thiệu nhiều nữa." Lâm Tiêu cười nói, ôm lấy Mộ Dung Thi, mặt đầy hạnh phúc, khiến ánh mắt Giang Ngọc Vũ thoáng qua một tia ảm đạm rồi nhanh chóng biến mất. "Ôi, thật ngưỡng mộ ngươi quá, Lâm sư đệ, thiên phú dị bẩm, lại đẹp trai, lại còn có một người vợ xinh đẹp như vậy, ôi, có để người khác sống nữa không?" Thạch Hạo gào lên, sau đó lấy ra một cái đùi cừu lớn, hung hăng gặm hai miếng. "Khương sư minh, bây giờ tình hình thế nào rồi?" Ánh mắt Lâm Tiêu hướng về chiến đài, hỏi. "Trận giao lưu đã diễn ra được một nửa, bên Cửu Huyền cung vì bảy vị cung tử đều bị thương, các đệ tử lên đài thực lực đều bình thường, hiện tại chưa thắng được trận nào. Bên chúng ta thắng 3 trận, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc mỗi bên thắng 8 trận. Hiện tại, lôi chủ trên đài là một cao thủ của Thiên Ma Cốc, biệt hiệu là Thanh Ma Thủ Trương Lam." Khương Dật nói. "Nghe nói Trương Lam này, trong thập đại ma tử của Thiên Ma Cốc, xếp hạng thứ 6, chiến lược nguyên hải cảnh cửu trọng, hiện đã thắng liên tiếp 3 trận." Lý Thiết bổ sung, "Nhưng những cao thủ đỉnh cấp của Thiên Ma Cốc, năm ma tử hàng đầu đều không đến. Còn Thánh Môn, trong bát đại thánh tử, năm thánh tử đứng đầu cũng không đến." Giang Ngọc Vũ nói. "Rất bình thường, có lẽ những cao thủ đỉnh cấp đó vẫn đang rèn luyện bên ngoài, e rằng chỉ khi võ đạo thánh hội diễn ra mới xuất hiện." Lâm Tiêu gật đầu nói, rồi như nhớ ra điều gì, "Đúng rồi, Cửu Huyền Cung có cửu đại cung tử, Thiên Ma Cốc có thập đại ma tử, Thánh Môn có bát đại thánh tử, vậy Vạn Huyết Tông chúng ta. Vạn Huyết Tông chúng ta cũng có thất đại tông tử, nhưng có hai người vẫn đang rèn luyện bên ngoài chưa trở về, một người đang bế quan trong tông môn, hôm nay chỉ có 4 vị đến đây, đều là những cao thủ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ của Vạn Huyết Tông." Giang Ngọc Vũ nói. "Nói là thất đại tông tử, nhưng so với ba thế lực kia thì kém xa." Thạch Hạo đột nhiên thở dài, nói, "Ngay cả người đứng đầu thất đại tông tử là La Ảnh sư mình, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của năm ma tử hàng đầu của Thiên Ma Cốc, chưa kể còn có thánh môn mạnh hơn. Các kỳ võ đạo thánh hội trước đây, những thứ hạng đầu của Đông Hoang về cơ bản đều bị hai thế lực này độc chiếm. Nhưng may mà có Lâm sư đệ ở đây." Khương Dật cảm thán, "Với thực lực hiện tại của Lâm sư đệ, trong thất đại tông tử của Vạn Huyết Tông chúng ta, cũng chỉ có La Ảnh sư minh mới có thể sánh ngang với ngươi. Có lẽ một năm sau, thực lực của ngươi còn mạnh hơn cả hắn." "Đúng vậy, Lâm sư đệ, ngươi hoàn toàn có hy vọng trong võ đạo thánh hội một năm sau tranh giành thứ hạng cao, top 20, thậm chí là top 10 cũng không phải là không có hy vọng." Giang Ngọc Vũ gật đầu. "Chỉ là top 10 thôi sao?" Lâm Tiêu ngẩn ra, hắn tự cho rằng thực lực vừa thể hiện đã rất mạnh rồi, dĩ nhiên, đối với thực lực của những ma tử, thánh tử kia, hắn quả thật không hiểu rõ lắm. "Top 10 đã rất tốt rồi, Lâm sư đệ." Lý Thiết nói, "Các kỳ võ đạo thánh hội trước, thành tích tốt nhất của Vạn Huyết Tông chúng ta ở Đông Hoang cũng chỉ là hạng 25, đó còn là thành tích tốt nhất do La Ảnh sư mình tạo ra, trước đây gần như đều là tồn tại đội sổ. Chủ yếu là cao thủ của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc quá mạnh, bát đại thánh tử, thập đại ma tử đã chiếm gần 10 mấy suất, mà Linh Văn Sư của Cửu Huyền Cung cũng rất mạnh, cộng thêm việc Vạn Huyết Tông chúng ta trước đây đều bị các thế lực này nhắm vào, nên lần nào thành tích cũng rất tệ." Khương Dật nói. "Là vậy sao?" Lâm Tiêu ánh mắt lộ vẻ suy tư. Chương 2422, Thanh Ma Thủ. Chương 2422, Thanh Ma Thủ. Mau nhìn kìa, Trương Lam lại thắng rồi. Một giọng nói vang lên. Bùm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một bóng người bị đánh bay khỏi chiến đài, là một đệ tử của Vạn Huyết Tông. "Thanh Ma Thủ, 4 trận thắng liên tiếp." Tề trưởng lão nói. "Đệ tử Vạn Huyết Tông bị đánh bại kia, trong thất đại tông tử xếp hạng thứ 5. Hiện tại bên Vạn Huyết Tông đã có 8 người lên đài, 3 thắng 5 bại. Người tiếp theo, ai lên đây?" Trên chiến đài, Trương Lam lạnh nhạt nói, một bàn tay của hắn có màu xanh mực, ánh sáng lấp lánh, trông không giống như đang đeo găng tay gì, dường như là dấu hiệu của việc tu luyện một loại ma công nào đó. "Ta đến thử sức với ngươi." Vút. Dứt lời, một bóng người lướt lên chiến đài, là một nam tử cao lớn. "Thánh Môn, Bạch Vô Tướng." Nam tử cao lớn báo danh hiệu của mình, tay nắm chặt, một đôi song nhận hiện ra, tỏa ra thánh quang màu trắng sữa. "Bạch Vô Tướng, xếp hạng thứ 6 trong bát đại thánh tử, là người mạnh nhất trong số các đệ tử Thánh Môn đến đây, lần này có kịch hay để xem rồi." Khương Dật và mấy người khác ánh mắt lóe lên, chăm chú nhìn vào chiến đài. Nhiều người khác cũng mắt sáng rực nhìn lên, sợ bỏ lỡ điều gì. Cuộc giao lưu lần này, thắng thua chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là rút ra kinh nghiệm và cảm hứng từ các trận đấu, có thể sẽ giúp ích cho việc đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ võ kỹ. "Ngươi chính là Bạch Vô Tướng, ra tay đi." Trương Lam liếm môi, trong mắt dấy lên chiến ý ẩm ẩm. Vừa dứt lời, khí tức của hai người đồng thời bùng nổ, chớp mắt đã giao thủ với nhau. Chỉ thấy trên chiến đài, thánh quang lấp lóe, song nhận của Bạch Vô Tướng nhanh như chớp, ra tay như có vô số khí nhận xoay chuyển theo, tiếng khí bạo vang lên không dứt. Mà danh hiệu Thanh Ma Thủ của Trương Lam cũng không phải hư danh, chỉ thấy hắn triệu hồi lượng lớn ma khí, rót vào cánh tay, bộc phát ra những luồng sáng màu xanh đen, uy lực kinh người, vô cùng tà dị. Hai người đánh nhau hơn trăm hiệp, cuối cùng vẫn là Bạch Vô Tướng kỹ cao một bậc, còn Trương Lam hiển nhiên có chút khinh phục, vung lời hẹn sẽ đánh bại hắn ở võ đạo thánh hội. Sau đó là trận thủ lôi của Bạch Vô Tướng, sau khi thắng liên tiếp 3 trận, Bạch Vô Tướng xuống đài, vì trận chiến với Trương Lam trước đó đã tiêu hao không ít, nếu đánh tiếp sẽ không đủ tinh lực, nên hắn chủ động xuống đài. Vài nén hương sau, trận giao lưu kết thúc. Kết quả cuối cùng, Thánh Môn 16 thắng, Thiên Ma Cốc 13 thắng, Vạn Huyết Tông 7 thắng, Cửu Huyền Cung chỉ có 3 thắng, mà 3 trận thắng này, phần lớn cũng là do các thế lực khác cố ý nhường, dù sao cũng là ở Cửu Huyền Cung, không thể để chủ nhà thua quá thảm. Nói ra Cửu Huyền Cung cũng đủ thảm, nếu không phải Tô Hằng và những người khác bị thương, nếu không thì thành tích sẽ không kém Thiên Ma Cốc, thậm chí có thể sánh ngang với Thánh Môn, dù sao cựu đại cung tử, bảy người đều có mặt. Thanh ma thủ Trương Lam kia, hẳn là có thực lực nguyên hải cảnh cựu trọng trung kỳ, xếp hạng thứ 6 trong thập đại ma tử của Thiên Ma Cốc, có thể thấy thực lực của năm người kia mạnh đến mức nào. Mà thực lực của Bạch Vô Tướng kia còn mạnh hơn Trương Lam một chút, trong bát đại thánh tử cũng chỉ xếp thứ 6. Lâm Tiêu hai mắt khẽ híp lại, trong lòng suy nghĩ, xem ra Thánh Môn và Thiên Ma Cốc này quả thật cao thủ như mây, với thực lực hiện tại của hắn, dù đối đầu với ba cao thủ hàng đầu của Thánh Môn hay Thiên Ma Cốc, e rằng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Xem ra võ đạo thánh hội một năm sau, chắc chắn sẽ rất kịch liệt, dù sao, ngoài Đông Hoàng, còn có ba khu vực khác, nghe nói thực lực tổng thể của Đông Hoàng vẫn là yếu nhất. Chư vị, trận giao lưu đến đây kết thúc, hẹn gặp lại ở võ đạo thánh hội. Ai muốn ở lại, có thể ở lại Huyền Thiên Thành của ta một thời gian. Tề trưởng lão nói. Thế là, mọi người lần lượt giải tán. Trong đám đông, ánh mắt Tần Phong nhìn về một nơi, ở đó, Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi tay trong tay cười nói. Nếu là trước đây, thấy cảnh này hắn sẽ ghét tị, sẽ phẫn nộ, nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự bi thương và cô đơn. Lắc đầu, Tần Phong cười khổ, quay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng của kẻ thất bại. Nhìn bóng lưng Tần Phong rời đi, Tề trưởng lão nhíu mày, ông biết cần phải nói chuyện với Tần Phong, không thể vì một cú sốc mà để cho thiên tài linh văn sư này suy sụp, con đường sau này của hắn còn rất dài, hơn nữa một năm sau chính là võ đạo thánh hội. Đi, trời cũng không còn sớm nữa, ta mời các ngươi đi uống rượu. Thạch Hạo cười lớn. Ây ra, Thạch sư minh, hiếm khi thấy ngươi hào phóng như vậy, lại chủ động mời khách. Lâm Tiêu trêu chọc. Đó là đương nhiên, mấy người chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập được, Lâm sư đệ hiếm khi trở về, ngày thường lại không thấy bóng dáng, không chừng ngày nào đó lại chạy đi mất, vừa hay làm tiệc tẩy trần, chúc mừng Lâm sư đệ khải hoàn trở về. Thạch Hạo vung vai, ra vẻ hào khí nói. Sì, nếu không phải cá cược với gã của thánh môn kia thắng một ván, ngươi mới không nỡ mời khách ấy chứ. Khương Giật không chút lưu tình mặt trần. Thạch Hạo ho khan một tiếng, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, tối nay đến tiểu lầu sang trọng nhất Huyền Thiên Thành, không say không về. Đi. Vậy ta không khách sáo đâu. Khách sáo gì chứ, Thạch Hạo khó khăn lắm mới mời một lần, vặt được bao nhiêu thì vặt. Ta kháo, đừng nói thế chứ. Một nhóm người cười nói rời đi. Nhìn bóng lưng nhóm người rời đi, Tề trưởng lão lộ vẻ suy tư, xem ra chuyện này cần phải tìm cùng chủ thương lượng lại một chút. Chương 2423, rượu giao bôi. Chương 2423, rượu giao bôi. Rất nhanh, một nhóm người ra khỏi Cửu Huyền Cung. Lúc này đã là buổi tối, đường phố Huyền Thiên Thành vẫn phồn hoa náo nhiệt, đèn đỏ rượu xanh, xe ngựa như nước, chủ yếu là vì mấy ngày nay người đến Huyền Thiên Thành quá đông, người ngoại tỉnh chiếm hơn một nửa. Trận giao lưu vừa kết thúc, chỉ một số ít người rời đi trong đêm, phần lớn mọi người vẫn sẽ ở lại đây. Chỉ là Huyền Thiên Thành còn náo nhiệt hơn họ tưởng, liên tiếp tìm mấy tử lầu đều chật cứng, không còn một chỗ trống. Hay là về Cửu Huyền Cung đi, có nhiều chỗ lắm. Mộ Dung Thi đề nghị. Không sao, chúng ta tìm thêm xem, chắc chắn sẽ tìm được. Lâm Tiêu cười nói. Cửu Huyền Cung thì thôi đi, nghe nói chỗ các ngươi cấm rượu, nói là sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện tinh thần lực, cho dù có thể lén uống cũng không thoải mái. Thạch Hạo lắc đầu, yên tâm đi, đã nói ta mời khách thì ta sẽ mời khách, cái thành lớn như vậy, ta không tin không tìm được chỗ uống rượu. Một nhóm người đi dạo trên đường, ánh mắt của nhiều người không khỏi bị thu hút, dĩ nhiên phần lớn là vì Mộ Dung Thi và Giang Ngọc Vũ. Về dung mạo, Mộ Dung Thi có thể nói là khuynh thành tuyệt mỹ, như nữ thần hạ phàm, thánh khiết mà cao nhã. Giang Ngọc Vũ tuy dung mạo không bằng, nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, hơn nữa so với Mộ Dung Thi, lại có thêm vài phần trưởng thành, cao lãnh, cộng thêm đôi chân dài trắng nõn nà, thu hút không ít ánh nhìn. Dĩ nhiên, nhiều người cũng chỉ nhìn vài cái, không ai dám làm bậy. Thứ nhất, đây là Huyền Thiên Thành, ai dám gây rối, đội chấp pháp ở đây sẽ không dung thứ. Thứ hai, bên cạnh hai mỹ nhân này có mấy người, khí tức đều không tầm thường, đặc biệt là thanh niên có khuôn mặt hiền hòa, luôn nở nụ cười nhạt kia, càng cho người ta cảm giác sâu không lường được. Thanh niên này trông có vẻ mỉm cười, dễ gần, nhưng chỉ cần là võ giả có chút kinh nghiệm đều có thể cảm nhận được, đây là một gã vô cùng nguy hiểm, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm kia, tuyệt đối đã giết không ít người, người này giống như một thanh kiếm nằm trong vỏ, không ra thì thôi, một khi đã ra ắt sẽ máu văng tung tóe. Vì vậy trên đường đi, nhiều người bị dung mạo khí chất của hai nàng thu hút, nhưng không ai dám làm bậy. Tuy nói, Mộ Dung Thi là thánh nữ của Cửu Huyền Cung, nhưng nàng phần lớn thời gian đều ở trong Cửu Huyền Cung, rất ít khi ra ngoài, chỉ có người của Cửu Huyền Cung mới nhận ra nàng. Nhiều người ở Huyền Thiên Thành biết về nàng, nhưng người gặp qua thì không nhiều. Sau vài lần tìm kiếm, cuối cùng mấy người cũng tìm được một tiểu lầu. Vừa hay, một phòng riêng trên lầu 3 có khách đột xuất có việc nên đã hủy, mời các vị theo tôi. Tiểu nhị cười chào hỏi, ánh mắt không nhịn được liếc qua Mộ Dung Thi và Giang Ngọc Vũ, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, kẻo làm khách không vui. Rất nhanh, mấy người đã đến phòng riêng trên lầu, rượu và thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên. Nào, chúc mừng Lâm sư đệ khải hoàn trở về, chúng ta uống một ly. Mọi người nâng ly, uống cạn. Lâm sư đệ, lần này trở về, có dự định gì không? Khương Dật hỏi. Còn một năm nữa là đến võ đạo thánh hội. Trước đây ta một mực liên tục rèn luyện bên ngoài, một năm này ta dự định ở lại Vạn Huyết Tông bế quan lắng đọng. Lâm Tiêu nói. Tuy nói rèn luyện bên ngoài có thể trưởng thành nhanh hơn, nhưng Lâm Tiêu đã cảm nhận rõ ràng tu vi của hắn tăng quá nhanh, khiến thực lực có chút hư phủ, dù đã liên tục mài giũa củng cố, nhưng vẫn khó tránh khỏi vấn đề này. Giống như một cái cây cần 10 năm để trưởng thành, nhưng hắn lại chỉ dùng một năm, nhiều chỗ còn rỗng ruột, ngoài mạnh trong yếu. Thời gian hắn ở lại mỗi cảnh giới quá ngắn, một số điều vi diệu đều chưa lĩnh hội được. Có lẽ đối với võ giả bình thường, điều này không quan trọng, nhưng đối với Lâm Tiêu sau này muốn đột phá nguyên anh cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, mỗi một nền tảng đều phải đả lao đánh vững, không được phép có một chút sơ suất, như vậy mới có thể đi xa hơn. Ngoài ra, đây cũng là một sự rèn luyện cho tâm trí của hắn, rèn luyện bên ngoài quá nhiều, giết chóc quá nhiều, kẻ thù quá nhiều, khắp nơi đều là lửa gạt, đấu đá, khó tránh khỏi tâm trạng nóng nảy, thậm chí là lạnh lùng chán đời, Lâm Tiêu cần một khoảng thời gian để tĩnh tâm. Hơn nữa, hắn dự định nhân thời gian này, nghiên cứu ba bộ thần cấp kiếm kỹ kia, xem có thể thu được thành quả gì không. Tóm lại, trong một năm tới, hắn sẽ không ra ngoài nữa, và lần này hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Huyền Thiên Thành, không chừng Thánh Môn sẽ tìm cách trừ khử hắn, ở lại Vạn Huyết Tông là an toàn nhất. Trở về cũng tốt, buôn ba bên ngoài rất nguy hiểm, tu luyện trong tông môn là ổn định nhất. Lý Thiết nói, ta cũng nghĩ vậy, các sư minh sư tỷ có dự định gì không? Lâm Tiêu hỏi. Thực ra ba người ta, Khương Dật và Lý Thiết cũng đã ra ngoài rèn luyện mấy lần, nhưng trở về sớm hơn ngươi, nửa năm trước đã về rồi. Một năm còn lại, chúng ta cũng sẽ bế quan trong tông môn, xem có thể xông lên một chút, giành được tư cách tham gia võ đạo thánh hội hay không. Thạch Hạo nói. Lâm Tiêu gật đầu, võ đạo thánh hội dĩ nhiên không phải ai muốn đi là đi được, đối với tu vi, thiên phú, tuổi tác đều có yêu cầu không nhỏ, tất cả đều phải phù hợp mới có thể tham gia. Lâm sư đệ, bây giờ ngươi là người thắng trong cuộc sống rồi, tiền đồ vô lượng, lại ôm được mỹ nhân về, thật khiến người ta ngưỡng mộ quá. Thạch Hạo cười nói, nhướng mày, ta đề nghị, hay là ngươi và Mộ Dung muội tử uống một ly rượu ra bôi, thế nào? Ta đồng ý. Khương Dật cười. Ừm, rất tốt. Lý Thiết ít nói cũng gật đầu. Chuyện này còn chưa đâu vào đâu, uống rượu ra bôi còn quá sớm. Lâm Tiêu lắc đầu cười, Mộ Dung Thi bên cạnh cũng đỏ mặt. Chương 2424, gây sự chương 2424, gây sự vậy, được thôi, cùng kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tiêu nhìn Mộ Dung Thi, má nàng đã ửng hồng, nhưng không chịu nổi sự thuyết phục của mọi người, hai người cuối cùng vẫn uống rượu ra bôi. Tốt. Thạch Hạo ba người vỗ tay tán thưởng, cũng coi như gián tiếp giúp hai người tiến thêm một bước. Thật ra, Thạch Hạo cũng có chút lo lắng, một nữ tử ưu tú như Mộ Dung Thi sẽ bị người khác cướp mất, sở dĩ nói như vợ cũng là muốn quan hệ của nàng và Lâm Tiêu thêm vững chắc, hắn cũng hy vọng hai người có thể bên nhau dài lâu. Dĩ nhiên, lo lắng của hắn hoàn toàn là thừa thãi. Trên mặt Giang Ngọc Vũ thoáng qua một tia cô đơn, rồi lại nở nụ cười chân thành, nàng đứng dậy rót một ly rượu, "Nào, Lâm sư đệ, Mộ Dung muội tử, ta chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão." "Cảm ơn sư tỷ, nhưng nghe cứ như hai chúng ta sắp đại hỷ vậy, ha ha." Lâm Tiêu cười nói, cùng Mộ Dung Thi uống cạn. Giang Ngọc Vũ cũng uống cạn, mọi tâm tư đều theo lời chúc phúc này, ly rượu này, mà cười cho qua, có lẽ chỉ có nữ tử ưu tú như Mộ Dung Thi mới xứng với Lâm Tiêu. "Nào nào, đừng chỉ uống rượu, ăn thức ăn đi." Nói rồi, Thạch Hạo cầm một cái đùi cừu lớn lên gặm, miệng đầy dầu mỡ. Lâm Tiêu gấp thức ăn cho Mộ Dung Thi. "Ấy, khách quan, đừng đi nữa, bên trong đã có người rồi." Đột nhiên, bên ngoài phòng riêng vang lên một giọng nói. "Hừ, nói nhảm gì thế, sư đệ của ta vừa nói với ta rồi, hắn vừa mới hủy phòng này, vậy ta vào đó không phải là lẽ đương nhiên sao?" Một giọng nói thô kệch ngang ngược nói. "Nhưng sư đệ của ngài không nói với chúng tôi, ngài cũng không đặt trước, bên trong đã có khách rồi, họ đã bắt đầu ăn rồi, khách quan, ngài xem thế này được không? Đại sảnh vẫn còn chỗ trống, tiểu lâu chúng tôi hôm nay mời ngài ăn một bữa miễn phí, thế nào?" "Đừng nói nhảm, lão tử và huynh đệ hôm nay phải ăn trong phòng riêng. Còn không mau đi, bảo đám người bên trong cút đi, chúng ta là người của thánh môn đấy." Chuyện này, nghe tiếng động bên ngoài phòng, Lâm Tiêu và những người khác đều nhíu mày, rõ ràng, phòng riêng mà đối phương nói chính là phòng họ đang ngồi. Lâm Tiêu nhíu mày, đang định đứng dậy thì bị Mộ Dung Thi kéo lại, "Thêm một chuyện không bằng bất một chuyện, cứ chờ xem sao đã." Bút. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng bạt tai vang dội. "Còn không đi, lão tử sẽ đập nát tiểu lầu của ngươi." Giọng nói thô kệch lại vang lên, làm kinh động các phòng riêng gần đó. Lâm Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, đang định đứng dậy thì thấy Thạch Hạo đứng lên, "Các ngươi cứ ăn đi, ta ra ngoài xem sao." "Ta đi cùng ngươi." Khương Dật đứng dậy. "Ta cũng đi xem." Lâm Tiêu không yên tâm, định đứng dậy. "Cũng không phải chuyện gì to tát, giao cho chúng ta là được rồi, các ngươi đợi một lát, chúng ta đi rồi sẽ về ngay." Thạch Hạo cười nói, đi tới vỗ vai Lâm Tiêu. Sau đó cùng Khương Dật đi ra khỏi phòng riêng. "Đừng lo, họ chắc không có vấn đề gì đâu." Giang Ngọc Vũ nói. Gật đầu, Lâm Tiêu không nói gì, hy vọng là vậy, nhưng giọng điệu của đối phương quả thật có chút kiêu ngạo, chắc không phải là người dễ nói chuyện. Không lâu sau, ầm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, cả tầng lầu rung chuyển. Muốn chết. Tiếp đó là một mảng hỗn loạn và tiếng la hét. Cảm thấy có chuyện không ổn, Lâm Tiêu và mấy người khác vội vàng chạy ra khỏi phòng. Chỉ thấy trong hành lang, Khương Dật và Thạch Hạo đang ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn buông máu. Đối diện, đứng một đám đệ tử thánh môn, dẫn đầu là một thanh niên áo trắng hung thần ác sát, lúc này đang bẻ ngón tay, mặt đầy vẻ âm lãnh và khinh miệt. "Lũ rác rưởi của Vạn Huyết Tông, cũng xứng nói chuyện với ta sao? Hừ hừ, mau dẫn những người khác cút đi." Thanh niên áo trắng lạnh lùng quát. Lúc này, nhiều phòng riêng trong hành lang có người ra xem, nhưng khi thấy là đệ tử thánh môn, ai nấy đều lập tức rụt vào phòng, đóng chặt cửa, không phải chuyện của mình, kẻo rước họa vào thân. Khách quan, đừng nổi giận." Lúc này, chủ tiểu lầu vội vàng chạy tới, cười làm lành, đối phương là đệ tử thánh môn, hơn nữa dường như lai lịch không nhỏ, nên dù đối phương đã độc thủ, ông ta cũng không dám đắc tội. Bớt nói nhảm, bảo đám người trong phòng đó cút ngay ra ngoài. "Ta và các huynh đệ của ta muốn uống rượu ở đó, không làm theo thì hậu quả tự gánh." Thanh niên áo trắng ra lệnh, kiêu ngạo vô cùng. Chủ quán mặt lộ vẻ khó xử, đang không biết làm thế nào. "Thật là kiêu ngạo quá nhỉ." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, người nói chính là Lâm Tiêu. Giang Ngọc Vũ và Lý Thiết Vội chạy tới, đỡ Khương Dật và Thạch Hạo dậy, kiểm tra vết thương của hai người, may mà không quá nghiêm trọng, nhưng đối phương ra tay quả thật không nhẹ. Thấy có người từ trong phòng đi ra, thanh niên áo trắng cười lạnh, vừa hay, các ngươi đã cút ra rồi, coi như các ngươi biết điều. Đang nói, ánh mắt của thanh niên áo trắng đột nhiên rơi vào Mộ Dung Thi, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia tham lam và nóng bỏng, ngươi, ở lại phòng riêng uống rượu với ta, còn ngươi, cũng ở lại. Thanh niên áo trắng lại nhìn về phía Giang Ngọc Vũ. Lúc này, sắc mặt Giang Ngọc Vũ vô cùng âm trầm, đầy vẻ giận dữ, chỉ thấy một tay nàng lặng lẽ chạm vào eo, nhưng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên bước lên, nhẹ nhàng vô vai Giang Ngọc Vũ, thấp giọng nói, yên tâm, giao cho ta. Này, các ngươi biết hết rồi hả, còn không mau làm theo. Thanh niên áo trắng gào lên, giọng điệu ra lệnh, cả tiểu lầu đều có thể nghe thấy. Bên cạnh, chủ quán sợ đến không dám thở mạnh. Chương 2425, rơi tự do chương 2425, rơi tự do vừa rồi, là ngươi động thủ đánh bị thương hai vị sư huynh của ta. Lâm Tiêu chậm rãi bước tới, nhìn thẳng vào thanh niên áo trắng. Là ta thì sao, hai gã này đúng là rác rưởi, có phải người của Vạn Huyết Tông các ngươi ai cũng yếu ớt như vậy không? Sao, ngươi còn muốn động thủ hả? Thanh niên áo trắng cười lạnh, hoàn toàn không để ý đến sát khí lạnh lẽo trên mặt Lâm Tiêu. Hắn nghĩ rằng gã này là sư đệ của hai tên kia, thực lực chắc còn kém hơn, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Cứ đánh thoải mái, có chuyện gì ta gánh. Lúc này, Mộ Dung Thi ở phía sau đột nhiên nói. Hừ hừ, tiểu nương môn, ngươi cũng dám nói thật, chỉ bằng, bút. Thanh niên áo trắng chưa nói hết câu, đồng tử đột nhiên có rút. Bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Ầm. Chưa kịp phản ứng, một quyền đã nện thẳng vào bụng của gã thanh niên áo trắng. Phụt. Phun ra một cột máu, thanh niên áo trắng mặt mày méo mó, mắt lồi ra, cả người cong lại như con tôm. Bức tường dày mấy mét, cộng thêm một phòng riêng, trực tiếp bị Lâm Tiêu đánh xuyên, nằm đấm dính vào cơ thể thanh niên áo trắng cùng bay ra khỏi tiểu lầu. Động tĩnh lớn lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong tiểu lầu, nhiều võ giả mở cửa sổ nhìn ra ngoài, đối với họ, những người đã quen với sóng to gió lớn, không hề hoảng sợ bỏ chạy, ngược lại còn có chút tò mò và phấn khích. Là ai? Lại dám đánh nhau ở Huyền Thiên Hành, lá gan lớn quá. Đội chấp pháp sẽ sớm đến thôi. Đợi đã, người đó, hình như là Lâm Tiêu. Ta vừa từ Cửu Huyền Cung ra, chính là hắn. Cái gì? Lâm Tiêu vừa liên tiếp đánh bại 7 vị cung tử của Cửu Huyền Cung. Lại là hắn sao? Để ta xem. Nhất thời, trên đường phố bên ngoài tiểu lầu, nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, tiếng bàn tán ồn ào vang khắp phố. Bùm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thanh niên áo trắng lại bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay lên không trung, người cong lại nôn ra máu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này hắn mới biết, đệ tử Vạn Huyết Tông trông có vẻ trẻ tuổi này, thực lực mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều, họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. "Đừng, đừng đánh nữa, ta nhận thua, nhận tê." Thanh niên áo trắng sợ hãi nói, miệng không ngừng chảy máu, giọng nói đã có chút không rõ ràng. Bút. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu lại một quyền nện vào bụng hắn. Trong tiếng hét thảm, thanh niên áo trắng lại bay cao thêm một đoạn. "Ngụy sư huynh." Mấy đệ tử thánh môn khác qua lỗ thủng trên tường, thấy thanh niên áo trắng bị đánh thê thảm như vậy, vô cùng kinh ngạc. "Chết tiệt, mau bảo hắn dừng tay." Trong đó một thanh niên mặt đen, ánh mắt quét qua Mộ Dung Thi và những người khác, "Nếu không, ta sẽ không khách sáo với các ngươi." "Ong, ong." Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay Mộ Dung Thi linh văn quyển trục lóe sáng, từng đạo quyền mang vô hình đánh ra. Phụt, phụt. Máu tươi phun ra, trong ngay mắt, đám đệ tử thánh môn này đâm vỡ tường, la hét thảm thiết rồi bay ra khỏi tử lầu, rơi xuống đường phố, kêu la không ngớt. "Muốn chết?" Mộ Dung Thi lạnh nhạt nói một câu. Mà bên ngoài, Lâm Tiêu vẫn chưa dừng tay, hắn cố ý kiềm chế thực lực, mỗi quyền đều nhắm vào bụng và mặt đối phương, không phải bộ phận yếu hại. Sau mấy chục quyền liên tiếp, đối phương đã bay lên cao hơn ngàn mét, máu đã nuốt cạn, toàn là mật đắng. Bút. Lâm Tiêu cuối cùng đá một cước vào mặt đối phương, răng của thanh niên áo trắng lẫn với máu tươi văng ra, rơi thẳng xuống đất. Lúc này, thanh niên áo trắng gần như đã bị đánh đến mất đi ý thức, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi gió lạnh ùa đến, hắn nhận ra mình đang rơi tự do xuống đất, khuôn mặt sưng phù như lầu heo, đôi mắt gần như không mở nổi bỗng trợ to. "Vái trưởng, mau cứu ta a!" Răng của thanh niên áo trắng đều bị đánh gãy, nói năng không rõ, thấy mình đang rơi tự do, đội vàng hét lớn. "Ngụy sư minh, đừng sợ, chúng ta đỡ minh." Trên đường phố, mấy đệ tử thánh môn kia khó khăn đứng dậy, đội chạy đến điểm rơi của thanh niên áo trắng, trong khi những người khác trên đường cười lớn rồi lùi ra. "Mau cứu ta a!" Thanh niên áo trắng hét lớn, thấy cách mặt đất chỉ còn mấy trăm mét, gió lạnh buốt thổi tóc hắn dựng đứng lên. "Ngụy sư minh, yên tâm, chúng ta sẽ đỡ được minh." Mấy đệ tử thánh môn đội vàng chạy về một hướng, giơ tay lên, chăm chú nhìn thanh niên áo trắng đang rơi xuống. "Ngụy sư minh, ta đỡ được minh rồi." Một đệ tử thánh môn chạy ở phía trước nhất hét lớn, thấy chỉ còn một bước nữa là tới, lại bất cẩn bấm ngã. Thanh niên áo trắng mặt xám như cho tàn. Đùng. Thanh niên áo trắng đập mạnh xuống đất, như thể nửa con phố rung chuyển, cả cơ thể lún vào phiến đá, những vết nứt lan rộng ra. Mấy đệ tử thánh môn sắp chạy tới bỗng dừng bước, mặt mày cứng đờ. Chương 2426, cút khỏi thành. Chương 2426, cút khỏi thành. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tới cứu ta. Thanh niên áo trắng kêu rên. Mấy người vội vàng chạy tới, kéo hắn ra. "Thái gia, các ngươi nhẹ tay một chút, eo của ta, chân của ta a đau quá, nhẹ tay, ngươi đi cả." Thanh niên áo trắng rên rỉ, như thể toàn thân sắp tan ra. Cuối cùng được mấy người cẩn thận nâng dậy, đứng cũng không nổi, nhìn bộ dạng này, biết là xương đã gãy không ít. Nhưng đối với võ giả Nguyên Hải cảnh mà nói, những vết thương này không là gì, chỉ cần không tổn thương đến yếu hại, đều có thể tự lành. "Tiểu tử, ngươi xong rồi, ngươi chết chắc rồi, ngươi dám đánh ta, ngươi đào, ngươi có biết anh ta là ai không? Anh ấy là Tam Thánh tử Ngụy Ninh, ngươi tốt nhất mau quỳ xuống tự phế tu vi, dập đầu xin lỗi ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Ngụy Đào hét lớn, mặt đầy vẻ oán độc, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn bị đánh thê thảm như vậy, thật mất mặt, lúc này hắn đối với Lâm Tiêu hận đến thấu xương. Ha ha, xem ra ngươi không chỉ thực lực kém, đầu óc cũng có vấn đề. Trên đường phố, Lâm Tiêu đi tới, liếc nhìn Ngụy Đào một cái, kiêu ngạo mà không có thực lực, đó gọi là ngu xuẩn. Hôm nay ta cũng là thay anh ngươi dạy dỗ ngươi, để ngươi sau này biết điều một chút, lần sau tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Cút. Tốt lắm tiểu tử, coi như ngươi giỏi, ngươi có gan, ngươi chờ đấy, ngươi cứ chờ đấy cho ta, chuyện này chưa xong đâu. Ngụy Đào hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đi. Khoan đã. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến. Tiếp đó, tiếng xe gió vang lên, mấy bóng người xuất hiện ở đây. Những người này, mặc hắc bào, vẻ mặt nghiêm nghị, eo đeo lệnh bài, chính là đội chấp pháp của Huyền Thiên Thành. Vừa rồi là các ngươi đánh nhau ở đây. Người hắc bào dẫn đầu hỏi. Ngụy Đào và mấy người đang định rời đi, sắc mặt cứng đờ, họ không ngờ đội chấp pháp của Huyền Thiên Thành lại đến. Thực ra, họ cũng mới đến Huyền Thiên Thành không lâu, trên đường vừa hay gặp một người quen, biết hắn vừa bị một phòng riêng, mà trong Huyền Thiên Thành chỗ ở gần như đã kín, họ mới vội đến tiểu lâu này. Không ngờ, phòng riêng đã bị người khác chiếm, nhưng ngày thường là đệ tử thánh môn, cộng thêm thân phận địa vị của anh trai, Ngụy Đào đã quen tói tắc vai tắc quái, trực tiếp tỏ thái độ ngang ngược, khăng khăng đòi phòng riêng đó, thậm chí còn độc thủ, này mới đưa đến chuyện sau này. Nếu hắn tìm hiểu kỹ trước, cũng sẽ không dám ngang ngược như vậy ở Huyền Thiên Thành. Theo quy củ của Huyền Thiên Thành, tự ý đánh nhau trên phố, trực tiếp trục xuất khỏi thành. Người hắc bào trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Ngụy Đào và mấy người khác vô cùng khó coi, nhưng nghĩ đến việc Lâm Tiêu cũng sẽ bị trục xuất cùng, trong lòng cũng cân bằng hơn nhiều. Tuy bị ăn một trận đòn, nhưng dù sao họ đều bị phạt, trong lòng Ngụy Đào ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vũ đội trưởng. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, tiếp đó, một bóng người đi tới, chính là Mộ Dung Thi. Vừa xuất hiện, Mộ Dung Thi đã thu hút ánh mắt của nhiều người, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, đến trước mặt người hắc bảo kia, mỉm cười nói, "Vũ đội trưởng, đã lâu không gặp." "Ra là thánh nữ." Người hắc bảo mắt sáng lên, vội vàng ôm quyền hành lễ. Trong Cửu Huyền Cung, địa vị của thánh nữ chỉ đứng sau 9 vị cung chủ, thậm chí còn cao hơn cả địa vị của mấy vị cung tử, người hắc bảo chỉ là một đội trưởng chấp pháp, tự nhiên phải hành lễ. "Thánh, thánh nữ." Nghe vậy, Ngụy Đào và mấy người khác đều sững sờ, Ngụy Đào càng trợn tròn mắt, nữ nhân này lại là thánh nữ của Cửu Huyền Cung. Theo hắn biết, sư phụ của thánh nữ Cửu Huyền Cung là môn đồ của tổng cung chủ. Ngụy Đào không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn vừa rồi lại dám bất kính với thánh nữ của Cửu Huyền Cung, mà đây lại là địa bàn của Cửu Huyền Cung. "Vũ đội trưởng, quá khách sáo rồi." Mộ Dung Thi đáp lễ, nhìn Lâm Tiêu một cái, "Hắn là bạn của ta." "Ra là bạn của thánh nữ." Người hắc bào mỉm cười, "Chuyện xảy ra tôi đã nghe cả rồi, mấy đệ tử thánh môn này cố ý khiêu khích trước, bạn của cô chỉ là phản kích lại, thuộc về phòng vệ chính đáng, các vị có thể trở về rồi." Nói xong, người hắc bào lại quét mắt nhìn Ngụy Đào và mấy người khác, "Còn các ngươi, mau cút khỏi thành." Mấy người thân thể run lên, vội vàng lùi khỏi đám đông, khiêng Ngụy Đào chạy về phía ngoài thành. Nam trên cáng, Ngụy Đào suýt nữa thì khóc, đây là chuyện gì vậy chứ, rõ ràng là họ bị đánh thê thảm, ngược lại còn bị đuổi đi, đối phương lại không hề hấn gì, quả thực bất ức đến chết. Trách thì cũng chỉ có thể trách họ xui xẻo, chọc phải người không nên chọc, cái gọi là cường lòng không áp địa đầu xà, dù họ là đệ tử thánh môn, cũng không nên làm cản trên địa bàn của Cửu Huyền Cung. "Các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này chưa xong đâu, ở võ đạo thánh hội, anh ta sẽ báo thù cho ta." Ngụy Đào trong lòng oán hận. Giải quyết xong chuyện, Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi quay trở lại tiểu lầu, còn đám người hóng chuyện cũng giải tán. Trở lại phòng riêng, vết thương của Khương Dật và Thạch Hạo chương 2427, thần bí nữ tử chương 2427, thần bí nữ tử, hai vị sư minh không cần tự trách, là tên kia đến tìm chúng ta gây sự. Đối phó với loại người kiêu ngạo này thì phải tàn nhẫn một chút, nếu không hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Nếu ca ca hắn đến tìm ta gây rối, chỉ sợ ta sẽ là phiền phức của hắn. Lâm Tiêu thản nhiên cười, uống một hớp rượu. Trên con đường hắn đã đi qua, không biết bao nhiêu người muốn hắn chết, nhưng chẳng phải hắn vẫn đang ngồi đây bình an vô sự sao? Đây chính là sự tự tin của một thiên tài. Gặp phải chuyện này, mấy người cũng không còn tâm trạng uống rượu nữa. Sau khi trò chuyện một lúc, Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi liền rời đi. Hai người cùng nhau trở về Cửu Huyền Cung. Dưới ánh trăng, hai người sóng vai dạo bước bên hồ, gió nhẹ liêu liêu, mặt hồ gần sóng. Họ cứ thế trò chuyện bu bơ, câu được câu trăng, cho đến tận đêm khuya. Cuối cùng, hai người ôm nhau từ biệt. Một năm sau, gặp lại ở võ đạo thịnh hội. Ừm, đến lúc đó gặp. Dường như đã quen với ly biệt, hai người không có quá nhiều những lời nồng nàn, quyến luyến. Hoặc có thể nói, họ đã quen chôn giấu những cảm xúc này sâu trong lòng, chỉ cần trong tim có nhau là đủ. Họ đều biết, bất kể thời gian bao lâu, tình cảm của họ sẽ không bao giờ thay đổi, càng để lâu càng thêm bền chặt. Dù có xa cách bao lâu, cuối cùng họ cũng sẽ gặp lại. Đợi đến một ngày, ta giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Vĩnh viễn không xa rời. Hắn hôn thật sâu lên trán Mộ Dung Thi, hai người vuốt ve khuôn mặt đối phương, trên mặt đều nở nụ cười. Sau khi đưa Mộ Dung Thi đến tận ngoài cung điện của nàng và nhìn nàng bước vào, Lâm Tiêu mới quay người rời đi. Thế nhưng, hắn đi chưa được bao lâu, đột nhiên bước chân thực lại. Phía trước, có một bóng người đang đứng, quay lưng về phía hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, người này mặc một bộ tử bào, mái tóc dài buông xóa bay, sợi tóc đen trắng xen kẽ, bay phấp phới trong gió. Khí tức của người này tựa như một đầm nước sâu, thâm sâu khó lường. Lâm Tiêu nhìn người này, không hề đi vòng qua. Rõ ràng đối phương đang cố ý chờ hắn ở đây. Hắn lặng lẽ vận chuyển khí tức, chuẩn bị phòng bị. sau một hồi im lặng. Người chính là Lâm Tiêu. Cuối cùng, người đó quay lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra. Ánh trăng lờ mờ, tuy không nhìn rõ được dung mạo của đối phương, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm nhận được đây là một nữ tử xinh đẹp. Trên mặt có chút dấu vết của năm tháng, nhưng không hề rõ ràng. Chỉ đứng ở đó thôi, nữ tử này đã toát ra một khí chất ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, nhưng lại không có vẻ lạnh lùng xa cách nàng giảm, ngược lại còn lộ ra rất bình tĩnh, ôn hòa, như một dòng suối chảy chậm rãi. Nguyên Anh cảnh tam trọng, không, còn mạnh hơn. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại. Người này tuy không để lộ khí tức, nhưng cái cảm giác sâu không lường được, không thể đo đếm ấy, Lâm Tiêu chưa từng cảm nhận qua. Ngay cả khi đối mặt với Thiết Đồ ở Nguyên Anh cảnh tam trọng, hắn cũng không có cảm giác này. Đối mặt với Nguyên Anh cảnh tam trọng, hắn sẽ có một áp lực cực lớn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng cảm giác trước mắt lại là một cảm giác vô biên vô tận, hoàn toàn không thể dò xét được thực lực của đối phương. Không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần khẽ động là có thể khiến hắn tan thành cho bụi. "Ngươi chính là Lâm Tiêu." Nữ nhân thản nhiên nói, giọng nói không nghe ra một chút cảm xúc nào. Nhưng chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ cũng biết, người này thực lực sâu không lường được như vậy, lại xuất hiện ở Cửu Huyền Cung, tuyệt đối là một nhân vật lớn của Cửu Huyền Cung. "Tiền bối, tại hạ là Lâm Tiêu." Lâm Tiêu chắp tay hành lễ. Cảm nhận được trên người đối phương không có bất kỳ địch ý hay sát khí nào, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với cao thủ cấp bậc này, Lâm Tiêu tự biết không có chút cơ hội phản kháng nào, nên dứt khoát ngừng vận chuyển khí tức, cũng để đối phương thấy được thái độ của mình. "Hôm nay ngươi cũng thật oai phong, liên tiếp đánh bại nhiều cung tử của Cửu Huyền Cung ta." Nữ nhân thản nhiên nói. Lâm Tiêu cười khổ, lẽ nào nữ nhân này trong lòng không vui, nên đến tìm hắn gây sự sao? Hắn liền hành lễ, "Tiền bối, không dám nhận. Ta chỉ là hoàn thành ước định một năm trước mà thôi. Còn những chuyện khác, quả thực nằm ngoài dự liệu. Ta chỉ có thể nói, đối mặt với đối thủ thì phải dùng toàn lực, đó là sự tôn trọng dành cho đối phương." "Hi hi, ngươi cũng khéo nói thật. Tôn trọng đối thủ à? Vậy bây giờ ta muốn so tài với ngươi một chút, có phải cũng nên toàn lực ứng phó, thể hiện sự tôn trọng với ngươi không?" Nữ nhân cười đầy ẩn ý lời này vừa thốt ra, dọa cho Lâm Tiêu lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng nói, "Không, không cần đâu ạ, tiền bối ngài là cao nhân bậc nào, sao có thể chấp nhận với một tiểu tử như ta? Nếu ngài ra tay với ta, quả thực là làm ô danh ngài." "Danh tiếng à, có ai biết đến sự tồn tại của ta hay không còn chưa chắc." "Hì hì, tiểu tử ngươi cũng danh ma thật. Chẳng phải ngươi muốn nói, nếu ta động thủ với ngươi thì quá mất mặt sao?" Nữ nhân cười nhạt. Lâm Tiêu ho khan hai tiếng, không nói gì. "Yên tâm, ta không phải đến tìm ngươi gây sự." Nữ nhân thản nhiên nói, "chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi và Mộ Dung Thi rất khó đến được với nhau." "Tiền bối, lời này của ngài là có ý gì?" Lâm Tiêu nhíu mày, chẳng lẽ đối phương muốn chia rẽ họ? "Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Ngươi trẻ tuổi yêu đương là chuyện bình thường, ta không phản đối. Chỉ là thấy các ngươi bây giờ đang tốt đẹp như vậy, nên nhắc nhở trước một tiếng. Nếu ngươi thật sự muốn ở bên nàng mãi mãi, thì phải có đủ thực lực." "Đủ thực lực?" Lâm Tiêu càng nhíu mày sâu hơn. Chương 2428, hồi trình chương 2428, hồi trình nhừng, hơn nữa là thực lực rất mạnh, rất mạnh. Nữ nhân gật đầu, "sau này ngươi sẽ hiểu ý của ta. Ta thấy các ngươi là tình đầu ý hợp, nhưng cả hai đều chưa biết gì, nên mới muốn nhắc nhở ngươi một chút. Nói ra thì, ta cũng từng trải qua chuyện tương tự." "Ai?" Nói rồi, nữ nhân dường như có chút đau buồn mà thở dài một hơi, rồi nói tiếp, "ta chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Ngươi tự mình lo liệu đi, con đường phải đi như thế nào, tự ngươi quyết định. Ngươi so với hắn năm đó, mạnh hơn." Dứt lời, bóng dáng nữ nhân dần dần trở nên hư ảo, tan biến trong ánh trăng, như thể chưa từng xuất hiện. Thực lực rất mạnh. Lâm Tiêu chìm vào trầm tư, rồi ngước nhìn bầng trăng khuyết trên đầu. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại những chuyện ở Băng Linh Cung năm xưa. Hắn có thể thấy được, vị tiền bối này đang thiện ý nhắc nhở hắn. Lắc đầu, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên vẻ kiên định, dù thế nào đi nữa, cứ nỗ lực nâng cao thực lực là được. Chuyện sau này, cứ để sau này hay nói. Sau đó, Lâm Tiêu rời khỏi nơi này, trở về sân viện của mình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi sân. Trên quảng trường nhỏ bên ngoài, song bạc vẫn còn đó, các vị khách khanh cũng đều ở đó. Ai mà ngờ được, Lâm Tiêu kia lại có thể thắng chứ? Chuyện sát suất gần như bằng không này mà cũng xảy ra được, đúng là gặp ủy. Hết cách rồi, đánh cược thì phải chịu thua thôi. Vốn định kiếm một mớ, ai ngờ lại thua sạch. Ta là xui nhất đây, ta đặt mỗi người một ít, chỉ có không ngờ Lâm Tiêu sẽ thắng, kết quả thua hết. Nói mới nhớ, tiểu tử kia không phải đặt Lâm Tiêu thắng sao? Sao không thấy hắn đâu? Các vị, ta đến rồi. Lúc này, Lâm Tiêu đi tới, mặt mày tươi cười. Lúc này, hắn đã đổi lại khuôn mặt cũ. Thấy Lâm Tiêu, các vị khách khanh này ai nấy đều cười khổ, trong lòng kêu trời không thấu. Lần này thì hay rồi, trước đó bọn họ ồn ào cả buổi, đặt cược mười mấy vạn nguyên thạch, kết quả bị người ta hốt trọn một mẻ. Tiểu tử à, vận may của ngươi đúng là tốt thật, thế mà cũng để ngươi cược chúng. Đúng vậy, ta thậm chí còn nghi ngờ, không biết ngươi có phải là họ hàng của Lâm Tiêu kia không. Các vị khách khanh thấy Lâm Tiêu đến, đều lộ vẻ hâm mộ ghen tị. Ha ha, chỉ là may mắn thôi, may mắn thôi. Vậy thì, ta không khách sáo nữa nhé. Cười toe toét, Lâm Tiêu đi tới, một tay quét sạch nhẫn chữ vật trên bàn. Linh thức quét qua, mười mấy vạn nguyên thạch không thiếu một đồng. Sau đó, hắn hài lòng quay người rời đi. Những người khác thì mặt mày bất lực và hối hận. Nếu lúc đầu họ cũng theo Lâm Tiêu đặt một ít, thì cũng không đến nỗi thua đậm như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đầu họ đã chế giễu quyết định của hắn như thế nào. Bây giờ người ta được ăn thịt, còn họ đến ngụm canh cũng không có. Ai, đúng là tự làm tự chịu. Giải quyết xong việc này, Lâm Tiêu không rời khỏi Cửu Huyền Cung ngay, hắn còn một việc phải làm. Sau khi hỏi thăm, hắn đến trước một tòa cung điện, nơi ở của thủ tịch trưởng lão Tề trưởng lão, lấy ra lệnh bài khách khanh, qua một đệ tử Cửu Huyền cung truyền báo, Lâm Tiêu được phép đi vào cung điện. Một lát sau, hắn bước ra, rời khỏi Cửu Huyền cung. Đi trên đường phố, Lâm Tiêu hỏi thăm người đi đường, rồi đi qua từng con phố. Cuối cùng, hắn đến trước một tòa phủ đệ, trên đó có hai chữ mạ vàng to, Lục phủ. Lâm Tiêu đi thẳng đến trước phủ. Kẻ nào đến? Mấy tên lính canh trầm giọng nói. Ta là khách khanh của Cửu Huyền cung, được người nhờ. Lâm Tiêu lấy ra một tấm lệnh bài, rồi lấy ra một túi vải, bên trong có vài thứ quan trọng, phiền các vị giúp ta chuyển cho phủ chủ đại nhân. Được, ngươi đợi một lát. Một tên lính canh gật đầu, rồi cầm túi vải rời đi. Vì đối phương là khách khanh của Cửu Huyền cung, nên cũng không nghi ngờ nhiều. Nhưng sau đó, Lâm Tiêu quay người bỏ đi. Này, sao ngươi đi rồi? Mấy tên lính canh la lên, vừa định đuổi theo thì Lâm Tiêu đã đi xa. Không lâu sau, Lâm Tiêu ra khỏi Huyền Thiên Thành. Bên trong túi vải đó có hai thứ, một là tín vật của Lục Thạch và một lá thư. Tín vật có thể chứng minh đó đúng là đồ của Lục Thạch, còn trong lá thư thì tiết lộ chuyện Lục Minh sai Lục Thạch đi giết người, nếu không tin có thể đến tổ chức Thiên Lang để hỏi. Báo thù không nhất thiết phải độc thủ, rất nhiều lúc những cách trả thù khác lại khiến đối phương đau khổ hơn. Có hai thứ này, có thể nói là chứng cứ xác thực. Mà hắn đến Cửu Huyền cung tìm Tề trưởng lão cũng là để nói cho ông ta biết chuyện này, hơn nữa, còn có nhẫn chữ vật của Lục Thạch làm chứng. Sau khi biết những điều này, Tề trưởng lão nói với Lâm Tiêu nhất định sẽ xử lý nghiêm. Lâm Tiêu hiếm khi thấy được sự tức giận trong mắt Tề trưởng lão, hắn tin tưởng vào con người của Tề trưởng lão, chắc chắn sẽ không thiên vị. Ngoài ra, Lâm Tiêu còn cố ý viết lại chuyện này, sao chép ra nhiều bản, giao cho người khác đi giải tin. Chẳng mấy ngày nữa, cả Huyền Thiên Thành sẽ biết chuyện này, như vậy, dù có ai muốn cố tình che giấu cũng không được. Có thể tưởng tượng, kết cục của Lục Minh sẽ như thế nào. Rời khỏi Huyền Thiên Thành, Lâm Tiêu liền đến Vạn Huyết Tông. Dựa vào trận truyền tống xuyên vực, một tháng sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng trở về Vạn Huyết Tông. Mọi thứ đều thật quen thuộc, Lâm Tiêu trở về ngọn núi của mình. Chương 2429, bế quan một năm. Chương 2429, bế quan một năm. Còn một năm nữa là đến Võ Đạo Thịnh Hội. Đứng trên đỉnh núi, Lâm Tiêu nhìn xuống dưới. Hắn nghĩ đến lời hứa với Mộ Dung Thi, nghĩ đến lời nhắc nhở của vị tiền bối kia, lại nghĩ đến tình hình mà Vạn Huyết Tông đang đối mặt, và quan trọng nhất, hắn phải báo thủ. Bây giờ hắn đã có thể giết được Nguyên Anh cảnh nhất trọng, ở toàn bộ Đông Hoàng cũng miễn cưỡng được xếp vào hàng cường giả đỉnh cấp. Nhưng trên Nguyên Anh cảnh nhất trọng, còn có nhị trọng, tam trọng, thậm chí là những cao thủ mạnh hơn như vị tiền bối kia, và còn có cả Nguyên Thần cảnh. Bước chân tu luyện không thể lơ là. Còn từ diễn kia, Lâm Tiêu đoán, tuyệt đối không phải là Nguyên Anh cảnh bình thường, nhưng cụ thể mạnh đến đâu hắn cũng không rõ. Nhưng nghĩ lại, ngay cả phụ thân và bạch thúc của hắn cũng khá kiêng dè, đủ thấy được thực lực của Y Lệ Võ Đạo Thịnh Hội. Ngoài Đông Hoàng, hắn còn phải đối mặt với các thiên tài cao thủ từ ba đại khu vực khác. Con đường còn dài và gian nan, hắn phải tranh thủ nâng cao thực lực. Nghe nói tại Võ Đạo Thịnh Hội sẽ có cường giả từ cao cấp đại lục đến quan sát, những ai phù hợp với yêu cầu của họ sẽ có cơ hội tiến vào cao cấp đại lục, gia nhập tông môn của họ. Cao cấp đại lục có phải là đại lục nơi phụ thân và bạch thúc đang ở không? Còn từ diễn kia có phải cũng đến từ cao cấp đại lục không? Lâm Tiêu lắc đầu, hít một hơi thật sâu, không nghĩ đến những thứ không có kết quả này nữa. Việc hắn cần làm bây giờ chỉ có một, đó là nhanh chóng nâng cao thực lực. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày trong sân, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu bế quan. Một năm, đối với võ giả mà nói, không dài cũng không ngắn. Nhưng nếu lên kế hoạch tốt, thực lực chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt, đặc biệt là đối với thiên tài như Lâm Tiêu. Kế hoạch tu luyện một năm đại khái chia làm ba hướng. Về mặt võ kỹ, chỉ còn băng hỏa tam trọng thiên chưa đạt đến tầng thứ ba, đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trong năm nay, hắn phải nghiên cứu kỹ ba bộ thần cấp kiếm quyết, như vậy mới có thể phát huy hết sức mạnh bản nguyên của mình. Trong các trận chiến trước đây, hắn không quá coi trọng sức mạnh bản nguyên. Thực tế, hắn tu luyện ba loại bản nguyên, đây là một ưu thế của hắn, nhất định phải tìm cách phát huy hoàn hảo uy lực của chúng, và ba bộ kiếm quyết này chính là cơ hội. Đây là hướng tu luyện chính của hắn trong năm nay, đương nhiên, Long Ảnh bộ cũng phải tu luyện đến một mức độ nhất định. Ngoài ra, là tu vi. Muốn nâng cao tu vi thì phải nâng cao bản nguyên trước, đây là việc rất tốn thời gian, Lâm Tiêu xếp nó ở vị trí thứ hai. Hơn nữa, hắn còn một viên Hải Nguyên đan chưa dùng, nên tu vi không cần quá đội, tiến bộ ổn định là tốt nhất. Về phần nhục thân, Vạn Long chiến thể của hắn đã đạt đến tam trọng. Trong số các võ giả Nguyên Hải cảnh, đã thuộc hàng đỉnh cấp, ít nhất hiện tại, trong số các võ giả cùng cấp, hắn chưa thấy ai có nhục thân mạnh hơn mình. Nhục thân càng mạnh, càng có thể sử dụng Song Long cung nhiều lần hơn. Nhưng vì tạm thời không đủ long huyết, nhục thân cũng phải gắt lại. Cuối cùng, là Linh Văn chi đạo. Đây là một phương tiện rất quan trọng giúp Lâm Tiêu vượt cấp giết địch, đối phó với nhiều cường địch. Thực tế, thực lực của Lâm Tiêu hiện tại về võ đạo và Linh Văn chi đạo gần như ngang nhau, thậm chí Linh Văn chi đạo còn mạnh hơn một chút, nếu không tính đến Song Long cung. Linh Văn chi đạo hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng cũng cần từ từ, đặc biệt là sau khi đạt đến lục cấp trung kỳ, lượng tinh thần chi thủy cần thiết ngày càng nhiều, tốc độ tiến bộ cũng ngày càng chậm. Chỉ cần nghĩ là biết, ngay cả một thiên tài như Tần Phong, bế quan suốt một năm, Linh Văn chi đạo cũng chỉ tiến bộ được hai giai vị, mà đó là còn có sự giúp đỡ lớn từ sư tôn của hắn. Vì vậy, nếu dành phần lớn công sức cho Linh Văn chi đạo, việc nâng cao thực lực sẽ tương đối chậm, hơn nữa Linh Văn trận pháp có những hạn chế của nó. Đó chính là kế hoạch của Lâm Tiêu cho năm tới. Nói là làm. Lâm Tiêu phong tỏa toàn bộ sân viện, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, chìm vào trạng thái cách biệt với thế giới. Hắn tiến vào tiểu tháp, ngồi xếp bằng dưới ngộ đạo tiểu thụ, trước tiên lấy ra ba bộ thần cấp kiếm quyết, Buôn Lôi kiếm quyết, Phần Thiên kiếm quyết và Tật Phong kiếm quyết, tâm huyết cả đời của ba vị kiếm thánh. Hiện tại, hỏa chi bản nguyên của Lâm Tiêu là mạnh nhất, nên hắn cầm lấy phần thiên kiếm quyết trước. Dù sao cũng là thần cấp kiếm quyết, ngày đầu tiên, Lâm Tiêu đọc từ đầu đến cuối, từng chữ từng câu mấy lần, nhưng không thu hoạch được gì. Lại qua 3 ngày, đọc đi đọc lại, vẫn không học được chút ra lông nào. Cho đến nửa tháng sau, vẫn như vậy. Nhưng Lâm Tiêu rất kiên nhẫn, thậm chí còn có chút hưng phấn. Điều này mới chứng tỏ sự khác biệt của bộ kiếm quyết này. Nếu có thể học được dù chỉ một chút ra lông, cũng sẽ được lợi rất nhiều. Ngay lại ngày, Lâm Tiêu chuyên tâm nghiên cứu phần thiên kiếm quyết. Thỉnh thoảng, hắn còn ngưng tụ hỏa chi bản nguyên, có lẽ như vậy sẽ giúp hắn lĩnh ngộ. Một tháng trôi qua, Lâm Tiêu vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng trạng thái của hắn đã khác. Một tháng chuyên tâm đầu tư, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong kiếm quyết, bất kỳ cơn gió lay động nào cũng không ảnh hưởng đến hắn, như thể cả người và kiếm quyết hòa làm một, tinh thần tập trung cao độ chưa từng có. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trong sân, ngày tháng trôi qua, mặt trời mọc, trăng lặn, sao chìm, thời gian lặng lẽ trôi, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, như thể vật ngã lưu vòng, chìm vào một trạng thái không linh. Trạng thái này cứ thế tiếp diễn. Cuối cùng, khi tháng thứ 2 sắp kết thúc, trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Chương 2430, thần cấp kiếm quyết chương 2430, thần cấp kiếm quyết là như vậy sao? Lâm Tiêu như có điều ngộ ra, thân thể cứng đờ chậm rãi hoạt động, xương cốt kêu răng rắc. Ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào kiếm quyết, một tay chụm lại như kiếm, bắt đầu chậm rãi suy diễn. Giờ phút này, trong lòng Lâm Tiêu chỉ có kiếm. Dù cho trời long đất lở, sinh tử tồn vong, cũng không thể lay động tâm trí hắn dù chỉ một chút. Vạn sự khởi đầu nan, có một lát có hai. Giống như đục một cái lỗ trên tường, chỉ cần có một lỗ hổng, phần còn lại chỉ cần men theo đó mà đập từng chút một, cuối cùng sẽ lật đổ được cả bức tường. Cứ như vậy, Lâm Tiêu tiến bộ từng chút một, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn. Giờ phút này, thiên phú kiếm đạo của hắn được thể hiện một cách phát huy vô cùng tinh tế, sự lĩnh ngộ đối với kiếm quyết cũng ngày càng nhiều, lật qua từng trang từng trang. Không biết từ lúc nào, lại một tháng nữa trôi qua. Từ lúc mơ hồ ban đầu, đến hiểu được chút ra lông, rồi đến bây giờ là hiểu được đôi chút. Lâm Tiêu đã mất trọn 3 tháng. 3 tháng, thực lực của Lâm Tiêu không hề tăng lên, nhưng sự hiểu biết của hắn về kiếm đạo lại tăng lên rất nhiều, thậm chí mơ hồ, hắn cảm thấy kiếm ý cũng có sự thay đổi. Đôi khi, thành quả tu luyện không chỉ thể hiện qua việc nâng cao thực lực. Tiếp tục, Lâm Tiêu ngưng thần tĩnh khí, lại một lần nữa lao vào tu luyện. Có sự chuẩn bị của 3 tháng trước, lần này, Lâm Tiêu càng có thêm tự tin, tiến bộ cũng nhanh hơn. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nửa năm trôi qua, Lâm Tiêu cuối cùng cũng tu thành phần thiên kiếm quyết. Thần cấp kiếm quyết chỉ có một tầng thứ, học được là học được. Tuy nhiên, lại được chia nhỏ thành hỏa hầu. Tam thành hỏa hầu có thể phóng thích được một phần uy lực. Lục thành hỏa hầu phóng thích được phần lớn uy lực gấp mấy lần trước đó. Cửu thành hỏa hầu phóng thích hoàn toàn uy lực càng mạnh hơn, đạt đến cửu thành hỏa hầu đã lĩnh ngộ được phần lớn tinh túy của võ kỹ. Còn thập thành hỏa hầu là lĩnh ngộ tất cả tinh túy, phóng thích hoàn hảo uy lực, phát huy uy lực đến cực hạn. Nói chung, đối với đa số võ giả, tu luyện đến lục thành hỏa hầu đã là rất tốt rồi, nhưng thực tế rất ít người đạt được. Phải biết rằng, người có thể tu luyện thần cấp võ kỹ, thường đã đạt đến nguyên anh cảnh. Có thể đến nguyên anh cảnh, thiên phú chắc chắn không cần bàn cãi. Từ đó có thể thấy, thần cấp võ kỹ khó đến mức nào, tu thành đã khó, đạt đến trình độ cao hơn còn khó hơn. Ngay cả một số thiên tài hiếm có, đa số cũng chỉ dừng lại ở lục thành hỏa hầu. Người có thể đến cựu thành hỏa hầu thì rất ít, còn thập thành hỏa hầu, trừ khi bản thân cực kỳ phù hợp với võ kỹ hoặc thiên phú tuyệt đỉnh, mới có khả năng đạt tới. Nhưng những người như vậy là phượng mao lân giác. Hiện tại, Lâm Tiêu chỉ miễn cưỡng tu luyện phần thiên kiếm quyết đến nhất thành hỏa hầu. Sau này muốn nâng cao thêm một thành hỏa hầu cũng rất khó, huống chi là đến tam thành hỏa hầu mới có thể sơ bộ phóng thích uy lực. Nhưng đây đã vượt ngoài dự kiến của Lâm Tiêu, cũng liên quan đến trạng thái tu luyện cực tốt của hắn. Nửa năm, chỉ tu luyện một môn võ kỹ đến nhất thành hỏa hầu, nghe có vẻ rất chậm, rất lãng phí thời gian. Nhưng thực tế, phải biết rằng tu vi của Lâm Tiêu mới chỉ là nguyên hải cảnh thất trọng. Nếu là nguyên anh cảnh tu luyện, không hề khoa trường, chỉ sợ cũng phải mất mấy năm, thậm chí lâu hơn. Tốc độ này của Lâm Tiêu đã là siêu thần, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn tu luyện thần cấp võ kỹ. Hơn nữa, đừng coi thường nhất thành hỏa hầu của thần cấp kiếm quyết. Trong số tất cả các phương pháp tấn công hiện tại của Lâm Tiêu, đây tuyệt đối được coi là mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn cả huyết mạch võ kỹ chấn thiên huyết ấn một chút. Khoảng cách giữa thần cấp võ kỹ và các võ kỹ khác chính là lớn như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu đạt đến tam thành hỏa hầu, uy lực sẽ mạnh đến mức nào. Đương nhiên, theo sự tăng lên của tu vi, tốc độ tu luyện thần cấp võ kỹ của Lâm Tiêu cũng sẽ nhanh hơn. Quan trọng nhất, trong số các võ giả cung cấp, rất ít người tu luyện thần cấp võ kỹ, ngay cả một số võ giả nguyên anh cảnh cũng chưa chắc đã có. Vì vậy, đây là một ưu thế rất lớn của hắn, cũng là mục đích ban đầu của việc tu luyện, nhất định sẽ giúp hắn tỏa sáng tại võ đạo thịnh hội. Sau đó, Lâm Tiêu lại nghiên cứu Buôn Lôi kiếm quyết và Tật Phong kiếm quyết. Có kinh nghiệm tu luyện phần thiên kiếm quyết trước đó, lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Lâm Tiêu cảm nhận được, ba bộ kiếm quyết này có những điểm tương đồng, chỉ là bản nguyên phong thích khác nhau. Lại qua 3 tháng, Buôn Lôi kiếm quyết và Tật Phong kiếm quyết đều có tiến bộ, đạt đến nửa thành hỏa hầu. Đến đây, Lâm Tiêu không tiếp tục nữa, vì thời gian không còn đủ. Chuyển hướng, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện Long Ảnh Bộ, đồng thời kiêm cả Linh Văn Chi Đạo. Long Ảnh Bộ là thần cấp thân pháp, nhưng quan trọng nhất là ngưng tụ Long Hồn chi ấn, mà Lâm Tiêu trước đó đã thu thập không ít Long Hồn hoa, nên tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. 2 tháng, Lâm Tiêu đã sơ bộ tu thành Long Ảnh Bộ, đạt đến tam thành hỏa hầu. Đương nhiên, trong thời gian này, tầng thứ 3 của Băng Hỏa Tam Trọng Thiên là Băng Hỏa Tuyệt Sắt cũng được hắn tu thành. Thời gian như tên bay, một năm sắp trôi qua, chỉ còn lại 1 tháng. Nhưng Lâm Tiêu cũng không lơ là, lại tu luyện thêm nửa tháng, nhưng Long Ảnh bộ không có tiến bộ gì thêm. Dù sao cũng là thần cấp võ kỹ, tu thành dễ, nhưng nâng cao lại khó. Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Sau gần một năm liên tục bế quan, Lâm Tiêu mới từ trong tiểu hắc tháp đi ra, mở cửa sân viện. Không khí trong lành ùa vào, khiến Lâm Tiêu không nhịn được mà hít mạnh mấy hơi. Sau đó, hắn pha một ấm trà, thong thả uống. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi, hắn vẫn dành nửa ngày để củng cố tu vi và linh văn chi đạo. Trong nháy mắt, chỉ còn lại 3 ngày. Đông, đông. Hôm đó, tiếng chuông du dương vang vọng khắp tông môn. Sắp xuất phát rồi sao? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tung người bay khỏi đỉnh núi, hướng về phía tiếng chuông. Cùng lúc đó, ở những nơi khác trong Vạn Huyết Tông, cũng có từng đạo thân ảnh bay lên trời, hướng về trung tâm Vạn Huyết Tông. Lâm sư đệ. Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, Thạch Hạo và mấy người đang bay tới. Chương 2431, danh sách chương 2431, danh sách Lâm sư đệ, cả năm nay không thấy bóng dáng ngươi đâu, xem ra ngươi cũng đang dốc sức, muốn thể hiện tài năng ở võ đạo thịnh hội đây. Thạch Hạo cười nói, cũng tạm tạm thôi, mọi người chắc chắn cũng đang nỗ lực chuẩn bị, ta tự nhiên cũng không thể lơ là. Đúng rồi, tiếng chuông này là sắp xuất phát sao? Đúng vậy, đi thôi, cùng qua đó nào. Thế là, mấy người cùng nhau bay về phía tiếng chuông. Rất nhanh, mấy người đã đến quảng trường trung tâm của tông môn. Trên quảng trường đã có rất nhiều người, gần nửa quảng trường đã bị chiếm giữ, nhìn qua cũng phải có ít nhất cả ngàn người. Sao lại đông người như vậy? Lâm Tiêu nghi hoặc nói. Phải biết rằng toàn bộ đệ tử Vạn Huyết Tông cũng chỉ có vài trăm người. Nếu chỉ tính tổng bộ của chúng ta, dĩ nhiên chỉ có vài trăm người. Nhưng ngươi đừng quên, Vạn Huyết Tông còn có các phân tông, cộng lại thì nhiều lắm. Khương Dật nói. Thì ra là vậy. Xem ra cả năm nay ngươi không bước ra ngoài một bước nào à? Nửa tháng trước, các đệ tử phân tông đã lần lượt kéo đến, sau đó tham gia vòng tuyển chọn. Hôm nay là ngày công bố danh sách tham gia võ đạo thịnh hội. Thạch Hạo cười nói, vậy Vạn Huyết Tông chúng ta tổng cộng có bao nhiêu suất? Lâm Tiêu hỏi. Số lượng không giới hạn, chỉ cần đủ yêu cầu là có thể đi. Tu vi trên nguyên hải cảnh lục trọng, tuổi dưới 50 là được. Lý Thiết nói, lần này phân tông của chúng ta đệ tử đủ điều kiện hình như không ít, nhiều hơn trước đây 1/3. Giang Ngộng Vũ cười nói, biết đâu là nhờ phúc của ngươi, vị khí vận chi tử này đấy. Đó là chuyện tốt mà. Lâm Tiêu cười, có lẽ đúng là như vậy. Nghe nói khí vận chi tử có thể tăng cường khí vận cho khu vực mình ở ngoài ra, việc hắn gia nhập Vạn Huyết Tông có lẽ cũng đã thu hút không ít võ giả. Dù sao khí vận chi tử cũng có uy tín nhất định. Rất nhanh, người ngày càng đông, một khắc sau, người đã gần như đến đủ. Tông chủ đến rồi. Đột nhiên, không biết ai đó hét lên. Lời vừa dứt, đã thấy từ xa, một hàng thân ảnh đang đạp không mà đến. Người đi đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc một bộ y bào rộng lớn, khuôn mặt bình tĩnh như nước, trên mặt hằn sâu dấu vết thời gian, ánh mắt sâu thẳm như sao trời. Tuy không để lộ một tia khí tức nào, nhưng lại cho người ta một cảm giác mênh mông khó lường. Nguyên Anh cảnh. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nói ra thì đây là lần đầu tiên hắn gặp tông chủ. Chủ yếu là hắn thường xuyên không ở Vạn Huyết Tông, phần lớn thời gian đều ra ngoài rèn luyện, hơn nữa nếu không có đại sự, tông chủ chắc chắn cũng sẽ không xuất hiện. Tông chủ của chúng ta tên là Mạc Hàn Vân. Bên cạnh, Thạch Hạo che miệng, nói nhỏ. Lâm Tiêu gật đầu, ánh mắt lại nhìn về hai người phía sau Mạc Hàn Vân. Người bên trái có mái tóc trắng nhưng khuôn mặt hường hào, khí tức như vực sâu, khuôn mặt gầy gò, gò má cao, cho người ta cảm giác rất rắn giỏi, tinh anh. Người bên phải, mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt đỏ tím, thân hình hơi mập mạp, trông có vẻ rất nóng tính. Bên trái là phó tông chủ Nhậm Thiên Hành, bên phải là thủ tịch trưởng lão Ngưu Hành. Thạch Hạo nhỏ giọng nói, vị thủ tịch trưởng lão kia trông có vẻ nóng tính nhỉ. Nhìn vị thủ tịch trưởng lão tóc đỏ, Lâm Tiêu khẽ nói, hắn đoán vị thủ tịch trưởng lão này tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, do công pháp đặc thù nên mới khiến mái tóc thay đổi. Hi hi, đúng vậy, vị thủ tịch trưởng lão này nổi tiếng là nóng tính, ngay cả tông chủ cũng dám cãi lại, rất nhiều người chúng ta đều gọi lén ông ấy là Hoàng Ưu. Thạch Hạo cười toe toét, và sau ba người này là mấy vị cao cấp trưởng lão. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được ba người tông chủ đều có tu vi trên nguyên anh cảnh, còn mấy vị cao cấp trưởng lão kia có lẽ cũng đã đạt đến bán bộ nguyên anh cảnh. Khó mà tưởng tượng, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, trong toàn bộ Vạn Huyết Tông ngoài ba người tông chủ ra, gần như không còn ai có thể địch lại. Đối với một số thiên tài, đây là chuyện rất bình thường. Giống như ở Thánh Môn, Thiên Ma Cốc và Cửu Huyền Cung cũng có một số đệ tử thiên tài, chỉ vài năm thực lực đã đuổi kịp, thậm chí vượt qua cả trưởng lão. Đây không phải là chuyện tuân theo quy luật bình thường, vì thiên phú của họ quá cao, không phù hợp với nơi họ đang ở, thậm chí còn hạn chế sự phát triển của họ. Vì vậy, họ phải đến những đại lục cao cấp hơn, theo đuổi những tầng thứ cao hơn, mới có thể thể hiện hoàn hảo thiên phú của mình. Đó chính là mục đích của những người từ cao cấp đại lục đến đây tuyển chọn nhân tài tại võ đạo thịnh hội. Rất nhanh, Mạc Hàn Vân và đoàn người đã đến phía trên quảng trường, rồi đáp xuống. Hiện trường ồn ào lập tức im phăng phắc. Mọi người đều nhìn về phía trước, căng thẳng chờ đợi kết quả danh sách. Đối với nhiều người, đây là một cơ hội hiếm có. Mặc dù chỉ có số ít những thiên tài tuyệt thế mới có cơ hội được cao cấp đại lục chọn, nhưng mục tiêu của nhiều người không phải ở đó. Bởi vì một phần của võ đạo thịnh hội sẽ diễn ra trong một di tích. Di tích này thông đến một nơi nào đó ở cao cấp đại lục, sở hữu rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm có, thậm chí là truyền thừa. Tương đương với việc chỉ cần họ tham gia võ đạo thịnh hội, họ có thể tạm thời bước chân vào cao cấp đại lục. Ở cao cấp đại lục, nhiều thứ tương đối phổ biến lại là bảo vật ở đại lục cấp thấp. Hơn nữa, nguyên khí ở đó đậm đặc hơn, rất có lợi cho việc tu luyện. Vì vậy, rất nhiều người liều mạng muốn tham gia võ đạo thịnh hội. Dù không được người của cao cấp đại lục chọn, nhưng cũng có thể thu được rất nhiều lợi ích từ đó.